Chương 609 liên tưởng, chương 609 liên tưởng Lâm Vân đích nội tình bất minh, át chủ bài lại quá mức khủng bố, miễn cho chúng ta lắm lời, ngược lại chiêu nhạ cái này phiền toái. Dù sao linh bảo chi sự sớm muộn sẽ truyền khắp Đông Hoang, chúng ta yên lặng xem kịch là được, tòa sơn quan hổ đấu, Hà Nhạc Nhi bất vi. Sư Minh yên tâm, ta minh bạch. Khương Thư Hoán gật đầu đáp, trong lòng đã có tính toán. Hắn rất rõ ràng ý của Trang Tân, chuyện này liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, cùng với chủ động can thiệp, không bằng cách mở quan hỏa, bảo tồn thực lực bản thân mới là vương đạo. Hai người lại hàn huyên vài câu về tông môn sự vụ an bài, Khương Thư Hoán liền đứng dậy cáo từ, mang theo một thân mệt mỏi, trở về động phủ của mình liệu thương đi. Vấn đạo cắt trên sân thượng, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Trang Tân một mình, nhìn xa xa Vân Hải, thần sắc phức tạp khó hiểu. Cùng lúc đó, một mảnh vô danh man hoang sơn mạch sâu trong, huyết ma chu nghiêng nghiêng khảm ở cự đại vẫn thạch hồ đáy, thuyền thể bố đầy vết nước, vốn là tươi đẹp huyết sắc ma văn trở nên ảm đạm vô quang, tản ra yếu ớt năng lượng ba động, hiển nhiên ở trước đó va chạm bên trong bị tổn thương nghiêm trọng. Trên bong thuyền, Cửu Vạn nhận tê liệt ngã xuống đất, hắc bào bị mồ hôi cùng máu tươi thấm ướt, gắt gao dán ở hắn khô gầy thân thể trên, tóc tán loạn dán ở hai bên má, chật vật không chịu nổi. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang theo xé rách đau đớn, thể nội huyết ma khí hỗn loạn như ma, kinh mạch nhiều chỗ bị quỷ dị chân ma khí xâm thực truyền đến từng đợt bỏng rát cảm giác. Không thể cứ như vậy chết. Ta còn chưa đột phá hóa thần, còn chưa trở thành Đông Hoang vực bá chủ. Mãnh liệt cầu sinh dục giống như cỏ dại ở hắn trong lòng điên cuồng sinh sôi, chống đỡ hắn sắp sụp đổ ý thức. Hắn hai mắt đỏ bừng, nhãn cầu đố đầy tơ máu, trên mặt bởi vì cực hạn thống khổ cùng phẫn nộ mà bặm mẻo, nổi lên dữ tợn ma văn. Hắn mạnh mẽ nâng lên run rẩy tay phải, từ chữ vật giới bên trong lấy ra một viên thông thể huyết hồng đan dược. Viên đan dược kia ước chừng ngón cái lớn nhỏ, bề mặt chảy xuôi quỷ dị hồng quang, giống như nhảy lên hỏa diễm, tản ra nồng đậm gây mùi huyết tinh khí tức, còn xen lẫn một tia khiến người ta tim đập nhanh thần hồn ba động. Đây là ma diễm môn trấn tông chi bảo, tứ giai thượng phẩm đan dược huyết hồn đan. Đan này chính là dùng mấy ngàn tên tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn luyện chế mà thành, uy lực vô cùng. Phục dụng sau có thể trong nháy mắt đốt cháy bản thân thần hồn cùng tinh huyết, đổi lấy gấp 10 lần pháp lực bạo phát, đủ để cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực ở trong thời gian ngắn tăng vọt đến tiếp cận nguyên anh đỉnh phong trình độ. Nhưng nó tác dụng phụ cũng cực kỳ khủng bố, một khi phục dụng, không chỉ bản nguyên sẽ gặp phải không thể nghịch trọng thương, thọ nguyên càng là sẽ trực tiếp rút ngắn trăm năm, tu vi đại khái suất sẽ đại điệt, thậm chí có thể rớt xuống một cái đại cảnh giới, từ đó triệt để mất đi đột phá hóa thần khả năng. Ở ngày thường, cho dù là đối mặt sinh tử nguy cơ, Cửu Vạn nhận cũng tuyệt sẽ không dễ dàng động dùng viên huyết hồn đan này. Đây là hắn cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, là hắn trùng kích hóa thần cảnh giới tự tin một trong. Nhưng giờ khắc này Cửu Vạn nhận đã không để ý những này. Thể nội chân ma khí giống như phụ cốt chi thư, điên cuồng xâm thực hắn kinh mạch, nguyên anh cùng thần hồn, mỗi nhiều kéo dài một khắc, hắn liền cách tử vong gần hơn một bước. Cùng với Luân Vi không có ý thức hối lỗi, không bằng đốt cháy hết thảy, liều chết một trận chiến. Hắn không chút do dự đem huyết hồn đan nuốt vào trong bụng, đan dược nhập khẩu tức hóa, một cỗ cường bạo vô địch năng lượng trong nháy mắt ở hắn thể nội nổ tung, giống như trầm tịch núi lửa đột nhiên phun trào. A! Cửu Vạn nhận phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân hồn của mình cùng tinh huyết đang nhanh chóng đốt cháy, hóa thành nguồn năng lượng không ngừng, dũng mãnh vào tứ chi bách hải. Vốn là hệ bại không phấn chấn huyết ma khí trong nháy mắt bị đốt cháy, trở nên cuồng bạo nóng bỏng, giống như buôn đằng dung nham ở kinh mạch bên trong gào thét chảy xuôi, hướng về phía thể nội chân ma khí phát khởi mãnh liệt nhất trùng kích. Cho ta tán, cho ta diệt. Cửu Vạn nhận hai mắt đỏ bừng như máu, gào thét, thanh âm khàn khàn chói tai, giống như phá la khó nghe. Hắn liều mạng cuối cùng một tia thần thức, đem bạo trướng pháp lực cùng bản thân ý chí chặt chẽ kết hợp, hóa thành vô số sắc bén đao nhận, điên cuồng cắt, xé rách, thôn phệ thể nội chân ma khí. Ở huyết hồn đan khủng bố ra chỉ dưới, công thế của hắn quả nhiên sắc bén gấp mấy lần không ngừng. Vốn là thế không thể đỡ chân ma khí, xâm thực tốc độ dần dần chậm lại, giống như bị hồng thủy trùng kích đê đập, từng chút một bị huyết ma khí bức lui, áp xúc. Nhưng Cửu Vạn nhận cũng trả giá thảm thống đến cực hạn đại giới. Tóc của hắn lấy tốc độ mắt trần có thể thấy từ đen nhánh biến thành hoa dâm, lại từ hoa dâm chuyển thành tuyết trắng, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền đã đầu đầy tóc bạc. Trên mặt nếp nhăn đột nhiên tăng thêm, tăng nhiều, giống như khô cạn lao thụ bì, vốn là còn tính là hồng nhuận sắc mặt trở nên vàng như đến khô cát, giống như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Thân hình của hắn càng thêm khô gầy, phản phất thể nội huyết đục đều bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một tầng da bọc xương, khí tức cũng trở nên lúc mạnh lúc yếu, cứ không ổn định. Thời gian ở dày vò bên trong từng chút một trôi qua, huyết ma chu bên trong khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Lúc thì bạo phát cuồng bạo nóng bỏng huyết ma khí, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lúc thì tản ra âm hàn thấu xương chân ma khí, giống như vạn năm hàn băng. Hai loại năng lượng ở hắn thể nội không ngừng va chạm, giao thoa, thôn phệ, tiến diệt, sản sinh trùng kích ba để toàn bộ huyết ma chu đều ở hơi run rẩy, thuyền thể trên vết nứt càng ngày càng lớn, phản phất tùy thời đều sẽ sụp đổ vỡ vụn. Cửu Vạn nhận cắn chặt răng, chết chết chống đỡ, ý thức ở thống khổ cùng choáng váng bên trong phản phục kéo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chân ma khí phản kháng càng ngày càng yếu ớt, mà bản thân trạng thái cũng đang nhanh chóng trượt xuống, huyết hồn đan dược hiệu đang dần dần tiêu tán. Đốt cháy thần hồn cùng tinh huyết mang đến tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện, từng đợt choáng váng cùng hư nhược cảm giác giống như thủy triều đánh tới, để hắn hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Lại không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén hương, có lẽ là mấy cái canh giờ, hoặc là mấy ngày. Cỗ kia tàn phá bung thả ở hắn thể nội chân ma khí, cuối cùng ở huyết ma khí điên cuồng rào sát dưới, dần dần giảm bớt, tiêu tán. Còn lại cuối cùng một tia chân ma khí, bị Cửu Vạn nhận liều mạng cuối cùng một tia khí lực, cưỡng ép bao vây, áp xúc, từng chút một triệt để luyện hóa hấp thu. Nhưng lúc này hắn cũng đã dầu hết đèn tắt, giống như gió bên trong tàn trúc, tê liệt ngã xuống ở lạnh lẽo bong thuyền trên, ngay cả nâng tay khí lực đều không có. Hắn há to miệng thở hổn hển, đục ngầu trong mắt bố đầy tơ máu, tầm mắt mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu xám xịt bầu trời. Huyết hồn đan dược hiệu triệt để qua đi, khí tức của hắn giống như thủy triều rút xuống đột nhiên bạo điện, từ trước đó cuồng bạo đỉnh phong một đường rất xuống, cuối cùng ổn định ở một cái cực kỳ hư nhược trình độ. Hắn nội thị bản thân, trong lòng một mảnh băng lạnh, tu vi mặc dù may mắn còn duy trì ở nguyên anh hậu kỳ tầng thứ, nhưng cũng từ một vị đột phá trăm năm, căn cơ sâu dày tư thâm hậu kỳ, rất xuống đến tương đương mới vào nguyên anh hậu kỳ trình độ. Trăm năm khổ tu tích lũy hùng hậu pháp lực, hầu như tổn hao hầu như không còn, kinh mạch nhiều chỗ bị tổn thương, nguyên anh cũng trở nên ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ. Cái này không khác gì trăm năm tu vi, một sớm hết thể đều mất. Càng để hắn tuyệt vọng là, thức hải của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, thần hồn trở nên cực kỳ hư nhược, hơi vừa động dùng thần thức, liền sẽ truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục. Thọ nguyên càng là trực tiếp rút ngắn gần trăm năm, vốn là còn có 400 dư năm thọ nguyên, bây giờ chỉ còn lại không đến 300 năm, muốn đột phá hóa thần cảnh giới, đã trở thành xa không thể chạm xa xỉ hy vọng. Hô, cuối cùng cũng coi như luyện hóa cựu vạn nhận tê liệt ở lạnh lẽo bong thuyền trên, há to miệng thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang theo nồng đậm huyết tinh khí. Trong mắt của hắn tràn đầy kiếp sau sống sót may mắn bản thân không có luân vi chân ma khí khôi lỗi, nhưng cũng tràn đầy sâu sắc sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn chậm rãi nâng lên tay, nhìn xem bản thân khô gầy như tuổi, bố đầy nếp nhăn cùng vết đen lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy vô tận khổ sở cùng bi lương. Vì luyện hóa cố này không hiểu xuất hiện chân ma khí, hắn trả giá như thế thảm trọng đại giới, không chỉ trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thọ nguyên giảm mạnh, ngay cả cả đời truy cầu hóa thần đại đạo cũng triệt để biến thành kính hoa thủy nguyện. Bất kể là ai ở trong tối tính toán ta, mối thù này ta cựu bạn nhận đi lại. Cựu bạn nhận trong mắt lóe lên một tia hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm khàn khàn lại mang theo thấu xương hận ý, chỉ là cố này hung ác bên trong mang theo vài phần sắc lệ nội nhuyễn hư nhược. Trải qua trận chiến này, hắn đã nguyên khí đại thường, cũng không còn trước đó kiêu ngạo khí diễm cùng tuyệt đối tự tin. Hắn bây giờ mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn như cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở đông hoang vực bên trong vẫn như cũ coi là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ là phần này đỉnh tiêm đã lung lay sắp đổ, tùy thời có thể bị người đến sau vượt qua. Hắn dây rủa, dùng hết toàn thân khí lực, từ lạnh leo bong thuyền trên bỏ dậy. Mỗi động một chút, đều liên lụy bị tổn thương kinh mạch, truyền đến đau thấu tim gan, để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Hắn bị lấy phá tổn thuyền lan, nhìn xem bên ngoài một mảnh hỗn độn, cây cỏ đều bị cảnh tượng. Phương biên mấy ngàn mét bên trong, sơn phong sụp đổ, cây cối thành tro, mặt đất bố đầy dữ tợn khe rãnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí cùng ma khí, một mảnh chết địch. Trong lòng thầm than một tiếng, Cựu Vạn Nhận không còn dám có chút dừng lại. Hắn cố chống đỡ thôi động thể nội còn sót lại một tia pháp lực, rót vào bị tổn thương huyết ma chu bên trong. Thuyền thể hơi run lên, chậm rãi rời đất bay lên, tốc độ chậm đến giống như ốc sen, cũng không còn trước đó phong trì điện xẹt, chỉ còn lại đầy ngập mệt mỏi cùng thâm nhập cốt tủy kiếm kỵ. Hơn nữa, hắn phi hành phương hướng cũng không còn là hướng về phía Thanh Ma vực phương hướng. Trải qua trước đó hai lần thảm thống giáo hơn sau, một cái càng lớn mật, càng kinh tủng suy đoán ở hắn trong lòng dần dần thành hình, giống như độc xà quấn quanh trái tim của hắn, để hắn không rét mà run. Tin đồn, kia Hải Thần Cung linh bảo bên trong phong ấn một đầu lục giai ma vật. Cựu Bạn Nhận một bên thao túng huyết ma chu chậm rãi phi hành, một bên lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh nghi cùng hoảng sợ. Lục giai ma vật, thế nhưng là tương đương với so phạm giới cao nhất đẳng cấp hóa thần tầng thứ, còn muốn cao hơn một cái đại cảnh giới khủng bố tồn tại. Ở thượng cổ thời kỳ, tồn tại như vậy đủ để hoành hành phạm giới, hủy diệt vô số tông môn. Huyết ma chu tàn phá thuyền thể ở cương phong bên trong hơi chấn động, thuyền thân vốn là sáng loáng huyết sắc lớp phủ lớn phiến bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới bố đầy vết nứt màu đen huyền thiết, giống như sắp chết cự thú ra. Cương phong bao lấy hạt cát, hung hăng đập vào vách thuyền trên, phát ra đang đang giòn vang, mỗi một lần va chạm đều để thuyền thể lay động tăng thêm, phản phất một khắc sau liền muốn tăng dã. Cựu Vạn Nhận tê liệt ngồi ở khoang thuyền trung ương màu đen bồ đoàn trên, cái này bồ đoàn là dùng ngàn năm ma hùng bị thuộc ra mà thành, vốn là ấm áp dày đặc, giờ khắc này lại để hắn cảm giác không đến chút nào ấm áp. Đục ngầu trong mắt bố đầy tơ máu, đồng tử chỗ sâu tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Thể nội còn sót lại chân ma khí tuy đã bị luyện hóa, nhưng cố kia âm hàn thấu xương xâm thực cảm giác phảng phất là cấn ở thần hồn chỗ sâu, giống như phụ cốt chi thư, mỗi một lần hô hấp đều để hắn lồng ngực bực bực, nhịn không được run rẩy, ngay cả mang theo đan điền bên trong nguyên anh đều ở hơi run rẩy. Lấy kia Lâm Vân bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, rõ ràng không có đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tầng thứ, tuyệt không có khả năng đối với kia lục giai ma vật tiến hành thao túng. Cưu Vạn Nhận lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn được giống như giấy nhám ma sát. Ánh mắt ở hôn ám khoang thuyền bên trong lấp lóe bất định, giống như đêm tối bên trong tìm ăn đói lang, lúc thì hung ác, lúc thì hoảng sợ. Một đường này từ Man Hoang Sơn mạch hoảng sợ chạy trốn, hắn cũng không chỉ là đơn thuần chạy đi. Ở phân thần thao túng huyết ma chu phi hành đồng thời, hắn sớm đã thông qua ma diễm môn trải rộng Đông Hoang tình báo mạng lưới, đem Lâm Vân hết thảy tin tức đều sưu tập tới. Mạch khoang thuyền trên khảm nạm một viên truyền âm tinh thạch, giờ khắc này đang tản ra yếu ớt lang quang, từng đạo nhỏ bé phủ văn ở tinh thạch bề mặt lưu chuyển, không ngừng đem mới tình báo truyền thâu tới, hóa thành văn tự nổi lên ở Cựu Vạn Nhận trước mắt. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là Cựu Vạn Nhận hành hành Đông Hoang mấy trăm năm sinh tồn pháp tắc, cũng là hắn từ một cái ti tiện ma nô từng bước một bò lên lão tổ chi vị bí quyết. Là cùng đạo đức Đông Tông cùng liệt Đông Hoang hai đại bá chủ một trong, ma diễm môn thế lực thẩm thấu chi sâu, xa siêu thường tu sĩ tưởng tượng. Từ Đông Hoang sâu trong ngăn lông ở lỗ ma tu bộ lạc, đến Đông Hoang bụng địa phồn hoa náo nhiệt phường thị tử quán, thậm chí ngay cả một chút chính đạo tiểu tông môn tạp dịch đệ tử, luyện đan phường học đồ bên trong đều có thể tiềm tàng ma diễm môn nhãn tuyến. Những nhãn tuyến này có là bị ma diễm môn dùng tài nguyên mua chuộc, có là bị gieo xuống khống hồn cổ, tuyệt đối trung thành. Mà hắn là ma diễm môn ba vị nguyên anh hậu kỳ lao tổ một trong, địa vị tôn sùng, một tiếng lệnh hạ, toàn bộ tình báo mạng lưới liền giống như tinh mật nghi khí cao tốc vận chuyển lên. Phụ trách truyền lại tình báo đệ tử cưỡi ngày đi vạn dặm ma điêu, thao túng có thể vượt vực truyền tin huyền thiết tín chim bồ câu, đem về Lâm Vân manh mối không ngừng hội tụ tới, muốn tin tức giống như thủy triều dũng mãnh vào hắn thức hải. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, về Lâm Vân quận tông liền thông qua truyền âm phủ cùng truyền âm tinh thạch không ngừng truyền đến cựu vạn nhận trong tay. Những quận tông này chữ viết chỉnh tề, phân loại rõ ràng, từ Lâm Vân chạy trốn phái tinh hải sau đó trở về, đến hắn tiến vào Đông Hoàng sau như thế nào hủy diệt Bách Thu tông, lại đến cùng đạo đức Đông tông Khương Thư hoán giao thủ mỗi một cái chi tiết. Thậm chí ngay cả Lâm Vân ngày thường yêu thích mặc bạch sắc trường bào, thường dùng một chôi thanh sắc trường kiếm những ngày vụn vặt tin tức, đều ghi chép được rõ ràng. Cựu vạn nhận từng chữ từng câu lật xem những tình báo này, khô gầy ngón tay giống như khô thụ chi hoa qua quận tông trên nguyên anh trùng kỳ hải thần cung di mạch cứng rắn kháng Khương Thư hoán mà vô thương các loại chữ, lông mày càng nhíu càng chặt, trên trán nếp nhăn giống như khe danh tăng thêm. Chương 610 dọa lùi lại tu sĩ, 1, chương 610 dọa lùi lại tu sĩ, 1, hắn vừa xem, vừa dùng móng tay khắc lên vách gỗ quan thuyền, để lại từng vết khắc sâu, dùng cách này để chút bỏ sự phiền muộn và nặng nề trong lòng. Theo hắn thấy, Lâm Vân bề ngoài tuy là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể đạt được Hải Thần cung linh bảo, bảo vật chí cao chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ này, cho dù đằng sau tất cả đều là vật khí, phần khí vận nghịch thiên này cũng đủ để bất kỳ tu sĩ nào ở Đông Hoàng không dám xem nhẹ. Phải biết, thượng cổ linh bảo có linh, chỉ nhận người có đại khí vận làm chủ, tu sĩ bình thường dù gặp phải cũng sẽ bị thần uy của linh bảo phản phệ mà chết. Nếu như phần cơ duyên này đằng sau còn có nội tình sâu hơn chống đỡ, ví dụ như đạt được Hải Thần cung truyền thừa hoặc chỉ điểm của vị thượng cổ đại năng nào đó, vậy tiềm lực của Lâm Vân có thể nói là khủng bố, tương lai trưởng thành đến hóa thần cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là trong tình báo có nhắc đến, Lâm Vân có thể toàn thân trở ra dưới công kích toàn lực của nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Khương Thư Hoán, điểm này càng khiến cựu bạn nhận trong lòng nặng nề đến cực điểm. Thực lực của Khương Thư Hoán hắn quá rõ ràng, tay cầm nửa kiện linh bảo phòng chế thánh nhân châm luôn tư một thân nho đạo công pháp tinh diệu tuyệt luân, công thủ nhất thể, cho dù là bản thân ở trạng thái đỉnh phong, muốn thắng hắn cũng phải trả một cái giá nhất định, huống chi là đánh lui hắn mà bản thân không chút tổn hại. Thế nhưng, sau khi tự mình trải qua sự kiện bị dị chân ma khí phản vệ, cựu bạn nhận vẫn không cho rằng tất cả những điều này là do Lâm Vân làm. Hắn tựa vào vách khoang thuyền lạnh lẽo, ho khan kịch liệt vài tiếng, mỗi lần ho khan đều kéo theo phổi phủ bị tổn thương, khóe miệng tràn ra một tia hắc huyết. Đây là di chứng do sau khi phục dụng huyết hồn đan, thần hồn và tinh huyết cháy rủi để lại, trong thời gian ngắn căn bản không thể khỏi hẳn. Hắn dùng ống tay áo thô ráp lau đi vết máu ở khóe miệng, ma văn trên ống tay áo bị máu thấm ướt, trở nên càng thêm quỷ dị. Hắn ngẩng đầu, nhìn khe hở bị hư hại trên đỉnh khoang thuyền, trong mắt lóe lên một tia khinh thường và nghi hoặc, nếu như Lâm Vân kia thật sự có thủ đoạn thông thiên điều khiển ma vật lục giai, hà tất phải dùng thủ đoạn hèn hạ giấu đầu lòi đuôi này? Trực tiếp quang minh chính đại mang ma vật san bằng đến là được, toàn bộ Đông Hoàng ai có thể ngăn cản hắn? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền như cỏ dại mọc hoang trong lòng hắn, không thể kiềm chế được nữa. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại những ghi chép về ma vật lục giai trong cổ tịch tông môn. Đó là cảnh giới luyện hư chỉ có thể đạt được ở ma giới thượng giới, uy năng của nó đủ để hoành hành phàm giới, hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nói một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngay cả những hóa thần tôn giả bế quan nhiều năm ở Đông Hoàng, trước mặt ma vật cảnh giới luyện hư cũng yếu ớt như đứa trẻ mới biết đi, căn bản không chịu nổi một đòn. Nếu như Lâm Vân thật sự có thể điều khiển tồn tại khủng bố như vậy, căn bản không cần trốn trong thanh ma vực cẩn thận từng bước. Chỉ cần thả ma vật ra, sơn môn đạo đức Đông Tông sẽ bị san bằng, ma diễm môn cũng sẽ dễ dàng bị diệt, toàn bộ Đông Hoàng sẽ trong nháy mắt trở thành vật trong túi của hắn, hắn muốn bảo vật gì, địa vị gì, đều có thể dễ dàng đạt được. Nếu không phải Lâm Vân, vậy đáp án không cần nói cũng biết rồi. Hô hấp của cựu vạn nhận đột nhiên ngừng lại, một ý nghĩ khiến hắn rợn tóc gáy như sấm sét nổ tung trong đầu, vậy chỉ có thể là con ma vật lục giai kia rồi. Lời vừa dứt, toàn thân hắn liền không tự chủ được run rẩy, thân thể gầy gò run rẩy kịch liệt như lá rụng trong gió thu, răng cắn ken két, phát ra âm thanh chói tai. Hắn dường như lại trở về khoảnh khắc chân ma khí xâm thực thần hồn, luồng sức mạnh âm hàn, tà ác đó theo kinh mạch du tẩu, nơi nào đi qua, kinh mạch đứt từng khúc, thần hồn như bị vạn ngàn kim thép đâm xuyên, đau đớn khó nhịn. Trước mắt không tự chủ được hiện ra khuôn mặt dữ tợn của ma vật. Mặt xanh nanh vàng, thân thể to lớn như núi, quanh thân bao phủ ma khí đen đặc nồng đậm, đôi mắt đỏ như máu không có chút tình cảm nào, chỉ có dục vọng hủy diệt và thôn vệ. Đó là một loại sợ hãi ăn sâu vào xương thủy, dù chỉ là tưởng tượng, cũng khiến nguyên anh trong đan điền hắn co rúm thành một cục, run rẩy dưới uy áp của ma khí, ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không thể sinh ra. Con ma vật lục giai kia, tuy bị phong ấn trong Hải Thần cung linh bảo, linh trí có thể bị tổn hại, nhưng là một tồn tại cao cấp sánh ngang luyện hư, thần thông quảng đại, năng lực mạnh mẽ, xa không phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nhỏ bé như ta có thể tưởng tượng. Cựu bạn nhận dùng sức béo mình một cái, trên cánh tay lập tức xuất hiện một vết ngón tay sâu, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến ý thức hỗn loạn của hắn hơi tỉnh táo lại một chút. Hắn thở hổn hển, tiếp tục phân tích, nhất định là nó cách phong ấn của linh bảo cảm ứng được ta, một ma tu luyện ma khí, đến gần, dù sao ma khí đồng nguyên, nó đối với ma khí cảm nhận xa hơn tu sĩ bình thường trăm lần. Nó thông qua điều khiển từ xa chân ma khí tự thân tản ra, muốn xâm thực chuyển hóa ta, khiến ta trở thành một con rối dưới tay nó, từ đó sinh tử đều do nó khống chế. Phòng đoán này như ngọn đèn trong bóng tối, lập tức chiếu sáng tất cả nghi điểm, khiến cựu bạn nhận bừng tỉnh. Hắn càng nghĩ càng thấy hợp lý, càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trên trán dịn ra mồ hôi lạnh li ti, theo gò má trượt xuống, nhỏ giọt trên vạt áo. Có ta, một con rối nguyên anh hậu kỳ, nó liền có thể mượn lực lượng của ta, từ bên ngoài tìm cách đoạt lấy quyền khống chế Hải Thần Cung linh bảo, giải trừ phong ấn của bản thân. Hắn đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, giọng điệu khẳng định nói, đến lúc đó, không còn sự ràng buộc của linh bảo, nó liền có thể tái hiện thế gian, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ trở thành cái nôi của ma khí, tất cả sinh linh đều sẽ trở thành thức ăn của nó, bị nó thôn phệ thần hồn và tinh huyết, dùng để khôi phục thực lực. Đến lúc đó, đừng nói Đông Hoang, ngay cả tu sĩ thượng giới đến, cũng chưa chắc có thể chế phục nó. Nghĩ đến đây, Cửu Vạn Nhận không khỏi dùng sức vỗ vào trán mình, phát ra tiếng tách giòn tan, bực bội chửi rủa, đồ ngu, thật sự là bị lòng tham che mờ lý trí, bị mỡ heo che mắt. Trước đây sao lại không nghĩ đến điểm này, còn chủ động chạy đến tự tìm đường chết. Hắn dùng sức đấm vào ngực mình, trên mặt đầy vẻ hối hận. Hắn vốn tưởng rằng mình là thợ săn cao cao tại thượng, Lâm Vân là con mồi nắm giữ bảo vật nhưng thực lực không đủ, mình chỉ cần ra tay, liền có thể dễ dàng đoạt lấy miếng thịt béo bở Hải Thần Cung linh bảo này. Giờ mới hiểu, mình chẳng qua là con mồi trong mắt con ma vật lục giai kia, là ứng cử viên con rối tự dâng đến cửa, người ta căn bản không thèm để mắt đến hắn, chỉ cần động một ý niệm, liền có thể khiến hắn sống chết lưỡng nan. Muốn kiểm chứng phỏng đoán này kỳ thật không khó, trong mắt Cửu Vạn Nhận lóe lên một tia quyết đoán, như người chết với vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn lập tức điều động một tia pháp lực còn sót lại trong cơ thể, rót vào trận bàn điều khiển huyết ma chu, trận bàn phát ra một trận hồng quang yếu ớt. Huyết ma chu vốn đang bay về phía ma diễm môn, đột nhiên quay đầu thuyền, động cơ ma tinh ở đuôi thuyền bộc phát một trận tiếng gầm, lao nhanh về phía bắc vực Đông Hoàng, nơi xa rời Thanh Ma vực. Trong lòng hắn đã có một kế hoạch rõ ràng. Nếu như trên đường xa rời Thanh Ma vực, tình trạng quỷ dị chân ma khí phản vệ lại bùng phát, vậy thì nói rõ chuyện này có nguyên nhân khác, có thể là Lâm Vân hoặc thế lực khác đang âm thầm tính toán hắn, nhưng nếu như một đường bình an, không còn xuất hiện bất kỳ dị thường nào, thì đủ để chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác, tất cả đều là do con ma vật lục giai kia giở trò sau lưng. Phương pháp kiểm chứng này đơn giản trực tiếp, nhưng lại có thể khiến hắn triệt để làm rõ chân tướng. Chỉ là, bất luận đáp án cuối cùng như thế nào, Cửu Vạn Nhận đều rất rõ ràng, trong thời gian ngắn mình tuyệt đối không thể lại ôm bất kỳ ý nghĩ sâu nào đối với Hải Thần Cung linh bảo. Chứ không nói đến con ma vật lục giai có thể tồn tại, có thể dễ dàng điều khiển hắn, chỉ riêng thực lực của Lâm Vân đã đủ để khiến hắn chùn bước, dập tắt tất cả ý nghĩ. Chương 610 dọa lùi đại tu sĩ 2, chương 610 dọa lùi đại tu sĩ 2, cơ đoạn. Cứng rắn chống lại công kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Khương Thư Hoán mà không chút tổn thương, chiến tích như vậy ngay cả hắn ở Nguyên Anh trung kỳ cũng tuyệt đối không thể làm được. Hắn ở Nguyên Anh trung kỳ, đối mặt với công kích của Khương Thư Hoán, chỉ có thể chật vật né tránh, căn bản không dám chính diện cứng rắn chống lại. Theo Cửu Vạn Nhận thấy, thực lực của Lâm Vân hiện nay đã có thể coi là cường giả đỉnh cấp có tiếng ở Đông Hoang, chỉ đứng sau mấy vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đã sống mấy trăm năm của bọn họ, là kiệt xuất chân chính của thế hệ trẻ, tương lai không thể lường được. Cho dù là trạng thái đỉnh phong, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể hạ gục hắn. Cửu Vạn Nhận cười khổ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và không cam lòng. Hắn và Khương Thư Hoán giao thủ nhiều lần, mỗi lần đều đánh đến khó phân thắng bại, thấu hiểu thực lực của đối phương. Tay cầm nửa kiện linh bảo phòng chế thánh nhân châm luân thư nho đạo công pháp tinh diệu tuyệt luân, khi tấn công văn tự vàng rực rỡ tràn ngập trời đất, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, chuyên khắc ma đạo tu sĩ, phòng ngự càng là kín kẽ, hạo nhiên chính khí quanh thân như tường đồng bách sát, khó có thể công phá. Ngay cả Khương Thư Hoán cũng không thể làm gì Lâm Vân, tuyệt không phải hắn có thể dễ dàng đối phó. Trước đây sở dĩ dám đánh chủ ý linh bảo, chẳng qua là ôm tâm lý may mắn, muốn thừa dịp Lâm Vân vừa đến Đông Hoang, lập chân chưa vững, còn chưa kịp quen thuộc uy năng của linh bảo, bất ngờ cướp đoạt bảo vật. Giờ xem ra, đó chẳng qua là tự tìm đường chết, may mà mình kịp thời thu tay, nếu không hậu quả khó mà lường được. Huống chi, đạo đức Đông Tông nhìn như là chính đạo thủ lĩnh, hành sự quang minh chính đại, giảng đạo nghĩa nhân đức, thực tế có thể đứng vững ở Đông Hoang mấy vạn năm mà không đổ, trở thành bá chủ phân tranh với Ma Diễm Môn, tất cả đều dựa vào thực lực thực sự và thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn họ chưa từng vô cớ đổ tông diệt môn, cũng không ra tay với tu sĩ tầng dưới chót, chỉ là để duy trì hình tượng chính đạo, lôi kéo lòng người, chứ không phải thật sự tâm từ thủ nhuyễn. Năm đó có một ma đạo tiểu tông môn khiêu khích uy nghiêm của đạo đức Đông Tông, kết quả bị lao tổ tông hóa thần của đạo đức Đông Tông tự mình ra tay, chỉ trong một đêm, trên dưới tông môn mấy ngàn người toàn bộ bị chém giết, gà chó không còn, cảnh tượng máu tanh đó đến nay vẫn khiến nhiều ma tu nhớ mãi không quên. Nghĩ đến đây, Cửu Vạn Nhận triệt để đoạn tuyệt ý niệm đối với Hải Thần Cung linh bảo, lòng tham như ngọn lửa bị nước lạnh dội tắt, chỉ còn lại sự may mắn sống sót sau tai nạn. Nhu cầu cấp bách nhất của hắn hiện tại là tìm một nơi tuyệt đối an toàn để chữa thương, khôi phục tu vi và thần hồn bị tổn thương. Mà trở về Ma Diễm Môn, hiển nhiên là lựa chọn không sáng suốt nhất. Hắn quá hiểu quy tắc sinh tồn của thế lực ma đạo, từ trước đến nay là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sinh tồn, sư đồ tương tàn, huynh đệ phản mục, vì lợi ích không từ thủ đoạn là chuyện thường thấy, đã sớm trở thành thường thái. Hắn hiện nay thực lực đại giảm, từ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lão luyện rơi xuống trình độ mới vào hậu kỳ, thọ nguyên càng giảm mạnh gần trăm năm, chỉ còn lại chưa đến 300 năm, chính là lúc yếu đất nhất, không có khả năng phản kháng nhất, trở về tông môn không khác gì dê vào miệng cọp. Cửu Vạn Nhận rất rõ ràng tình hình nội bộ tông môn của mình, ba vị lao tổ Nguyên Anh hậu kỳ của Ma Diễm Môn, bề ngoài đồng tâm hiệp lực, cùng nhau khống chế tông môn, chống lại ngoại địch, thực tế đều ôm ý đồ riêng, đều muốn độc chiếm đại quyền tông môn, trở thành bá chủ duy nhất. Hai vị lao tổ còn lại, cả hai đều đang nhăm nhe vị trí của hắn. Nếu để bọn họ biết tình trạng hiện nay của mình, nhất định sẽ không chút do dự ra tay với hắn. Thôn vệ bản nguyên và thần hồn của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không chỉ có thể đạt được cảm ngộ tu luyện cả đời của đối phương, còn có thể hấp thu pháp lực của đối phương, đủ để khiến thực lực của bọn họ tăng lên đáng kể, thậm chí có hy vọng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, tiến gần hơn một bước đến cảnh giới hóa thần. mà những đệ tử thủ hạ của hắn càng không đáng tin cậy, ngày thường đối với hắn cung kính có thừa, giam giáp nghe lời, chẳng qua là sợ hai thực lực và địa vị của hắn. Một khi hắn mất đi uy hiếp lực, những người đó tất nhiên sẽ vây công, muốn thay thế hắn, cướp đoạt bảo vật và tài nguyên của hắn. Trên đời này, có thể tin tưởng chỉ có bản thân. Cưu Bạn Nhận lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hung lệ, đó là sự quyết tuyệt được mài giũa từ ranh giới sinh tử. Hắn lại lần nữa thúc giục pháp lực, tăng nhanh tốc độ phi hành của huyết ma chu, thân thuyền như mũi tên rời cùng lao nhanh về phía bắc vực Đông Hoang. Đông Hoang bắc vực có một vùng cấm địa được gọi là Tử Tịch chi địa, nơi đó quanh năm gió cắt mịt mù, cắt bay đá chạy, thiên địa linh khí loang đến mức gần như có thể bỏ qua, hơn nữa còn tồn tại từ trường quỷ dị có thể xâm thực thần hồn, là nơi mà tất cả tu sĩ Đông Hoang đều tránh xa. Nhưng chính vì vậy, nơi đó hoang vắng, không có bất kỳ thế lực nào muốn đặt chân, ngược lại trở thành nơi ẩn náu an toàn nhất. Nhiều năm trước, Cựu Bạn Nhận trong một lần truy sát kẻ địch tình cờ xông vào Tử Tịch chi địa, trong đó phát hiện một hang động tự nhiên. Hang động nằm bên trong một ngọn núi đá đen khổng lồ, lối vào bị cắt chảy dày đặc che lấp, cực kỳ ẩn mật. Trong động có một thế giới khác, không chỉ khô ráo sạch sẽ, còn ẩn chứa một linh mạch yếu ớt, tuy linh khí không nồng đậm, nhưng đủ để hắn chữa thương tu luyện. Hắn lúc đó liền cảm thấy hang động này là một nơi ẩn náu không tồi, đặc biệt tốn rất nhiều tài nguyên, bố trí trận pháp ẩn nấp quanh hang động, chăm sóc nó một phen. Hắn vốn định sau khi đoạt được Hải Thần Cung linh bảo, liền trốn vào hang động này, an tâm nghiên cứu ma khí trong linh bảo, mượn ma khí tăng cường tu vi của mình, xung kích nguyên anh đỉnh phong. Không ngờ hiện nay bảo vật chưa có được, bản thân ngược lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, phải dựa vào hang động này để bảo toàn tính mạng. Thật là thế sự vô thường, khó mà lường được a. Cựu Bạn Nhận không khỏi cảm khái và phần, trong lòng tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ, lưng vốn thẳng tắp cũng trở nên còn xuống rất nhiều. Huyết ma chu lao nhanh trong gió lốc, quanh thân thuyền nổi lên một tầng hộ cháo màu đen nhạt, chống lại sự xâm nhập của gió cát. Theo khoảng cách bay tăng lên, đường nét của thanh ma vực càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn. Điều khiến Cựu Bạn Nhận thở phào nhẹ nhõm là, cùng với việc khoảng cách với thanh ma vực kéo dài, cảm giác khó chịu bị chân ma khí xâm thực trong cơ thể dần dần giảm bớt, cảm giác đau nhói ở thức hải cũng càng ngày càng yếu. Từ ban đầu đau thấu tim gan, đến sau này âm ỉ đau, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khi hắn điều khiển huyết ma chu xuyên qua ranh giới Tử Tịch chi địa, tiến vào vùng đất đầy gió cát đó, hắn cẩn thận nội thị bản thân, phát hiện nguyên anh trong đan điền đã ổn định hơn nhiều. Kinh mạch cũng không còn cảm giác nóng rát, tình trạng quỷ dị bị chân ma khí xâm thực đó không còn xuất hiện nữa. Quả nhiên là do con ma vật kia giở trò. Trái tim treo lơ lửng của Cựu Bạn Nhận cuối cùng cũng hạ xuống, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy một trận sợ hãi sâu sắc, lưng áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không dám dừng lại chút nào, sợ rằng sức mạnh của con ma vật kia có thể vượt qua khoảng cách xa hơn để ảnh hưởng đến hắn, lập tức thúc giục huyết ma chu bay về phía hang động. Gió cắt như dao đánh vào hộ cháo của thân thuyền, phát ra tiếng lách cách hộ cháo dưới sự xung kích của gió cắt hơi rung chuyển, nhưng vẫn vững chắc. Tiếng ồn ào này không chỉ không khiến hắn phiền muộn, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm, bởi vì điều này có nghĩa là hắn đã rời xa con ma vật khủng bố kia, che giấu sự may mắn trong lòng hắn. May mà mình kịp thời tỉnh ngộ, không đi một con đường đến cùng, nếu không lúc này e rằng đã trở thành con rối của ma vật, mất đi ý thức tự chủ, sinh tử không do mình. Đi sâu vào Tử Tịch chi địa, Cựu Bạn Nhận dựa vào trí nhớ, rất nhanh tìm thấy ngọn núi đá đen ẩn dưới cát chảy. Hắn điều khiển huyết ma chu hạ xuống chân núi đá, sau đó thu thân thuyền, đi bộ đến sườn núi đá. Hắn giơ tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào một vách đá nhìn như bình thường, vách đá lập tức nổi lên một trận gợn sóng, lộ ra một cái động khẩu chỉ vừa đủ một người đi qua. Hắn cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có bất kỳ ai theo dõi, mới cúi người chui vào động khẩu. Vào trong động phủ, hắn phản tay bố trí mấy đạo trận pháp ẩn nấp và cấm chế cảnh giới. Những trận pháp này đều là trận pháp cao cấp hắn tinh tâm lựa chọn, không chỉ có thể ẩn giấu khí tức của động phủ, còn có thể phát ra cảnh báo khi có người đến gần, đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn màu đen ở trung tâm động phủ, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương. Hắn từ nhẫn chứa vật lấy ra một lượng lớn đan dược chữa thương quý giá, những đan dược này có loại được luyện chế từ linh dược ngàn năm, có loại đoạt được từ bí cảnh, mỗi viên đều giá trị liên thành. Hắn lúc này lại như không cần tiền, một lần lấy ra mười mấy viên, toàn bộ nuốt vào bụng. Đan dược vào miệng tức hóa thành dược lực nồng đậm theo kinh mạch chảy xuôi, nuôi dưỡng kinh mạch và nguyên anh bị tổn thương, khiến hắn cảm thấy một trận ấm áp dễ chịu. Trong lúc chữa thương, suy nghĩ của Cựu Bạn Nhận không tự chủ được bay đến Ma Diễm Môn, nghĩ đến hai vị lao tổ nguyên anh hậu kỳ còn lại. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia hả hê, tin tức Lâm Vân mang theo Hải Thần Cung linh bảo, không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, hai lão già tham lam thành tính kia, lại tự phụ lắm, nhất định sẽ không nhịn được ra tay, đi thanh ma vực cướp đoạt linh bảo. Hắn đối với tính cách của hai vị lao tổ còn lại hiểu rõ như lòng bàn tay, ham bảo như mạng, chỉ cần nghe nói có chí bảo hiện thế, liền sẽ không màng tất cả mà đi tranh đoạt. Nếu bọn họ dám đi thanh ma vực cướp đoạt linh bảo, nhất định sẽ gặp phải tình huống giống như ta, bị chân ma khí của con ma vật lục giai kia xâm thực rơi vào kết cục tu vi đại giảm. Sự hả hê trong mắt Cựu Bạn Nhận càng đậm, thậm chí không nhịn được cười thành tiếng, tiếng cười khàn khàn khó nghe, nhưng tràn đầy khoái ý tốt nhất là lưỡng bại câu thương, thậm chí vẫn lạc một người, như vậy cân bằng quyền lực của tông môn sẽ bị phá vỡ, ta mới có cơ hội đoạt lại quyền khống chế tông môn. Hắn thậm chí bắt đầu tính toán, nếu như Xích Huyết Lao Ma và Độc Hạt đạo nhân thật sự xảy ra chuyện, hắn liền có thể thừa dịp tông môn hỗn loạn, âm thầm liên hệ những bộ hạ cũ của mình, thu thập thế lực của bọn họ, sau đó thôn phệ bản nguyên và tài nguyên của lão tổ gặp chuyện. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể khôi phục thực lực, thậm chí có thể mượn cơ hội này đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, trở thành chủ tể duy nhất của Ma Diễm môn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được lòng tràn đầy phấn khởi, tâm trạng vốn đang sa sút vì tu vi đại giảm cũng tốt hơn nhiều. Còn về mối đe dọa mà Đạo Đức Đông Tông có thể mang lại, Cửu Vạn Nhận căn bản không để trong lòng. Hắn rất hiểu quy tắc hành sự của Đạo Đức Đông Tông, từ trước đến nay tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần Ma Diễm Môn không chủ động khiêu khích giới hạn của bọn họ, không làm ra những chuyện gây hại cho chúng sinh Đông Hoang, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Cửu Vạn Nhận hoàn toàn tốt lên, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tạp niệm trong lòng, nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp Hạch Tâm của Ma Diễm Môn Huyết Ma Chân Kinh. Theo công pháp vận chuyển, linh khí yếu ớt trong động phủ bị hắn điên cuồng hấp thu, theo lỗ chân lông toàn thân tràn vào cơ thể, sau khi lưu chuyển một vòng trong kinh mạch, chuyển hóa thành ma khí tinh thuần, không ngừng sửa chữa thân thể và thần hồn bị tổn thương. Mặc dù hắn biết, mình muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong khó như lên trời, thậm chí có thể cả đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Nhưng chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, khống chế lại Ma Diễm Môn, hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn khả năng thực hiện dã tâm của mình. Trong lòng hắn lại lần nữa bùng cháy ngọn lửa hy vọng, như cỏ dại kiên cường sinh trưởng trong tử tịch chi địa. Trong không gian linh bảo, giữa hư không mây mù lờ lờ, Lâm Vân quanh chân ngồi, quanh thân bao phủ ma khí đen đặc nồng đậm gần như hóa thành thực chất. Trong tay hắn nâng một viên ma tinh vừa ngưng tụ hoàn thành, tinh thể toàn thân đen kịt như mực, bề mặt chân nhắn như gương, bên trong có luồng sáng đen nhạt chậm rãi lưu chuyển, tản ra uy áp ma khí hùng hồn và ngưng thực. Lâm Vân nhìn viên ma tinh này, thở dài một hơi trọc khí, khí tức bình ổn mà dài lâu. Cuối cùng cũng hoàn thành, thật sự là tốn tâm tốn sức. Hắn giơ tay xoa xoa mi tâm đang sưng lên, đầu ngón tay lướt qua những giọt mồ hôi li ti ở mi tâm, khẽ lẩm bẩm. Liên tục thúc dục bí pháp ngưng tụ ma tinh, cho dù có công đức kim quyển chuyển rời tác dụng phụ, sự tiêu hao tinh thần cũng không hề nhỏ. Sau đó, Lâm Vân cẩn thận đặt viên ma tinh mới ngưng tụ này, cùng với viên trước đó gọn gàng đặt trên đài đá bạch ngọc bên cạnh. Hai khối ma tinh đặt song song, vầng sáng đen giao thoa lẫn nhau, chiếu ra một bóng mờ nhạt trên đài đá, ma khí tản ra khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh. Làm xong tất cả những điều này, hắn giơ tay chỉ vào hư không, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Một đạo lưu quang vàng từ mi tâm hắn bay ra, từ từ mở ra trong không trung, hóa thành một cuộn công đức kim quyển cổ kính. Trên kim quyển, vô số cái tên dày đặc lấp lánh ánh sáng sáng tối khác nhau, mỗi cái tên đều đại diện cho một kẻ thù có nhân quả dây dưa với hắn. Chương 611 giải quyết Lâm Vân ánh mắt chuẩn xác rơi vào trong đó một cái tên bên trên, Cửu Vạn Nhận. Đây chính là hắn trước đó tuyển định, dùng để chuyển rời ngưng tụ ma tinh lúc sản sinh tổn thương cùng tác dụng vụ mục tiêu. Lại nhanh như vậy liền kiên trì không nổi nữa, quang mang ảm đạm có chút rõ ràng. Lâm Vân cẩn thận quan sát Cửu Vạn Nhận tên bên trên vầng sáng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, đây là sắp ngã ra nguyên anh hậu kỳ vững chắc cảnh giới, nếu là lại để hắn thừa nhận một lần, tất nhiên sẽ rơi xuống cảnh giới, mấy trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công đức kim quyển bên trên, Cửu Vạn Nhận tên nguyên bản là đỏ sẫm vầng sáng, đại biểu cho nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thâm hậu nội tình. Nhưng giờ phút này lại trở nên xám xịt hỗn tạp, như là mông trần cổ ngọc, ở mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ xếp hạng bên trong, càng là một đường hạ đi, rơi xuống cuối cùng một vị. Cái này đủ để nói rõ, Cửu Vạn Nhận trạng thái đã là cực kém, tổn hại nghiêm trọng. Lâm Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này cũng coi như là ngoài ý muốn, hợp tình hợp lý. Ta không nghĩ tới, là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Cửu Vạn Nhận, lại chỉ kiên trì ta ngưng tụ hai viên ma tinh quá trình. Xem ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ở chân ma khí liên tục phản vệ dưới, cũng không quá hữu dụng à. Hắn lắc đầu, trong lòng đã có kết luận, chân chính có thể lâu dài làm mục tiêu chuyển rời chủ lực, vẫn là phải dựa vào vị kia vị ở công đức kim quyển bảng thủ lục giai ma vật ma lực không. Tiếp xuống, liên đổi cái kế tiếp đi, vẫn là từ Ma Diễm Môn chọn tốt. Lâm Vân ánh mắt ở công đức kim quyển bên trên quét qua, ánh mắt khẽ động, trong lòng đã có quyết đoán. Ma Diễm Môn làm Đông Hoang vực ma đạo khôi thủ, dưới trướng tổng cộng có 3 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, theo thứ tự là Cửu Vạn Nhận, Nô Kỳ, Độc Cô Minh. Hiện nay công đức kim quyển bên trên chỉ có Cửu Vạn Nhận cùng Nô Kỳ hai người tên, một vị khác Độc Cô Minh tên lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lâm Vân khỏe miệng câu lên một vệt cười lạnh, trong lòng hiểu rõ, ta thân mang Hải Thần Cung linh bảo tin tức, nghĩ đến còn chưa hoàn toàn chuyển đến Độc Cô Minh trong hai. Lấy ma tu tham lam bản tính, hắn nếu là biết việc này, tuyệt không có khả năng không nổi tham niệm, tất nhiên sẽ chủ động xuất hiện ở công đức kim quyển phía trên. Nếu đã như vậy, liền trước chờ một chút đi. Hắn tạm thời thu hồi rơi vào công đức kim quyển bên trên ánh mắt, quyết định buông tha đã là nỏ mạnh hết đà Cửu Vạn Nhận. Cửu Vạn Nhận đã thừa nhận hai lần chân ma khí phản vệ, tổn thương nhất định không nhẹ, nghĩ đến đã tiếp nhận đầy đủ giáo huấn, trong thời gian ngắn không dám lại đến dễ dàng gây sự. Ít nhất ở hắn thương thế khỏi hẳn trước đó, sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là hắn còn không chết tâm, thật dám không để ý thương thế lần nữa tìm đến Lâm Vân, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang, quanh thân ma khí nháy mắt trở nên lăng lệ đứng lên, ta cũng không ngại trực tiếp diệt sát một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dùng tính mạng của hắn đến trấn nhiếp thanh ma vực cùng Đông Hoang quân hùng, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng người không dám lại dễ dàng khiêu khích. Lược làm nghỉ ngơi, Lâm Vân vận chuyển thể nội nguyên anh pháp lực, ở kinh mạch bên trong lưu chuyển một vòng, bình phục ngưng tụ ma tinh sau thể nội nhỏ xíu chấn động. Sau đó, hắn liền lần nữa trầm tâm tĩnh khí, giơ tay lên vung lên, đem công đức kim quyển thu lại. Ngay sau đó, hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm tối nghĩa pháp quyết, lần nữa thôi động phệ ma hóa linh chân công bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh bảo không gian bên trong tràn ngập nồng đậm ma khí. Không có cách nào, thời gian thật sự quá mức gấp gáp. Tòa kia hắc sắc đại sơn bên trong phong ấn lục giai ma vật ma liệt không tàn khu, phóng thích ra ma khí càng ngày càng nhiều, nồng độ cũng càng ngày càng cao, như là thủy triều nước biển không ngừng lan tràn, hầu như muốn đem toàn bộ linh bảo không gian đều triệt để bao phủ. Nếu là không mau chóng tiêu hao những này ma khí, mặc cho nó không ngừng tích lũy, chỉ sợ sẽ đối với phong ấn ma liệt không đại trận tạo thành càng lớn áp lực, thậm chí khả năng tăng tốc trận pháp phá hư. Lâm Vân không dám có chút nào chậm trễ cùng thả lỏng, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút ngưng tụ ma tinh. Linh bảo không gian bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại hắc sắc năng lượng vòng xoáy thôn vệ ma khí lúc phát ra ô ô thanh âm, trầm muộn mà liên tục, ở trống trải không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Thời gian ở lặng yên không một tiếng động bên trong chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Bởi vì có công đức kim quyển làm chỗ dựa, có thể đem ngưng tụ ma tinh lúc sản sinh tất cả tổn thương cùng tác dụng phụ, toàn bộ chuyển rời cho tuyển định mục tiêu. Lâm Vân có thể hoàn toàn không cố kỵ bản thân an nguy, không kiêng nể gì cả nếm thử các loại ngưng tụ ma tinh kỹ xảo cùng phương pháp. Theo một lần lại một lần thực tiễn cùng tìm tòi, hắn đối với bí pháp nắm giữ càng ngày càng thuần thục, ngưng tụ ma tinh tốc độ cùng tỷ lệ thành công cũng tăng lên rất nhiều. Ban đầu, hắn cần hao phí trọn vẹn nửa ngày thời gian mới có thể thành công ngưng tụ ra một viên ma tinh, trong quá trình còn thường xuyên sẽ xuất hiện ma khí mất khống chế tình huống. Có thể đến về sau, hắn chỉ cần 2 canh giờ liền có thể hoàn thành một viên ma tinh ngưng tụ, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có chút nào trì trệ, tỷ lệ thành công càng là đạt đến 100. Mà khi ngưng tụ ma tinh số lượng tích lũy đến 5 viên về sau, Lâm Vân lưu lại 3 viên làm dự bị át chủ bài, tồn trữ ở chữ vật giới chỉ đơn độc không gian bên trong, để phòng ngày sau gặp phải đột phát tình huống lúc có thể phát huy tác dụng. Về phần còn lại ma tinh, hắn thì lựa chọn một loại càng thêm cấp tiến xử lý phương thức, dẫn bạo luyện hóa, nhờ vào đó tăng lên bản thân thể tu vi. Trực tiếp ở linh bảo không gian bên trong dẫn bạo ma tinh là tuyệt đối không được. Mỗi một viên ma tinh đều ẩn chứa khủng bố năng lượng, nó bạo tạc uy năng cực kỳ doan người, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chính diện thừa nhận, cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp vỡ lạc. Nếu là ở linh bảo không gian bên trong dẫn bạo, một khi năng lượng mất khống chế, rất có thể sẽ hủy hoại không gian bên trong phong ấn ma liệt không đại trận. Đến lúc đó, ma liệt không tàn khu mất đi trận pháp trói buộc, cho dù chỉ là tàn khu, cũng đủ để ở linh bảo không gian bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, thậm chí khả năng xông phá linh bảo không gian mít lũy, giáng lâm đến phàm giới bên trong, hậu quả không thể tưởng tượng. Bởi vậy, Lâm Vân lựa chọn một loại càng thêm mạo hiểm, lại cũng càng thêm hữu hiệu phương pháp. Đem ma tinh nuốt vào thể nội, ở kinh mạch bên trong dẫn bạo. Sau đó thông qua công đức ký quyển, đem bạo tạc sản sinh khủng bố trùng kích, kinh mạch xé rách, thần hồn chấn động các loại một loạt tổn thương cùng tác dụng phụ, toàn bộ chuyển rời cho công đức kim quyển bảng danh sách thủ bị ma lực không. Đẳng cấp này ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều khó mà thừa nhận lực lượng hủy diệt, phóng nhãn toàn bộ phàm giới, cũng chỉ có lục giai ma vật ma liệt không mới có tư cách làm thừa nhận đối tượng. Cũng may, ma liệt không đẳng cấp đầy đủ cao, nội tình cũng đầy đủ thâm hậu. Một lần lại một lần ma tinh ở Lâm Vân thể nội dẫn bạo, sản sinh uy năng đủ để hủy hoại vật vật, hủy thiên diệt địa, khủng bố tuyệt luân. Cho dù Lâm Vân sớm đã đem tổn thương chuyển rời đi ra ngoài, mỗi một lần thể nghiệm cố lực lượng này dư ba, đều để hắn cảm giác chấn động khó hiểu. Nhưng làm chân chính thừa nhận tất cả những thứ này lực lượng hủy diệt ma lực không, công đức kim quyển bên trên tên của nó lại thủy chung sáng như mới, lấp lóe nồng đậm đến hầu như muốn tràn ra hắc quang, không có chút nào giảm yếu, cũng không có bất kỳ chịu ảnh hưởng dấu hiệu. Có thể thấy được, ma liệt không làm lục giai ma vật hàm kim lượng chi cao, nó tầng thứ cùng nội tình, thật sự đáng sợ. Cái này cũng làm Lâm Vân trong lòng áp lực càng thêm nặng nề, không dám có chút nào buông lỏng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ma liệt không sớm đã thông qua nào đó đặc thù liên hệ, đem hắn nhận định là thuần linh chi thể. Loại thể chất này ở phàm giới sớm đã không còn tồn tại, chỉ có linh giới sinh linh mới có thể tự nhiên ngưng tụ, đối với ma vật mà nói, nhưng là tuyệt hảo bảo vật. Ma liệt không từ đầu đến cuối đều ở trong tối nhìn chằm chằm hắn, tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Một khi phong ấn xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, ma liệt không liền sẽ trước tiên nào tới, đem hắn bắt giữ. Cũng may, phong ấn ma liệt không đại trận tuy nhiên có chút ít phá hư, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ vững chắc, thêm chi ma liệt không thân thể bị phân cắt thành mấy khối, tách ra phong ấn ở khu vực khác nhau, lẫn nhau ở giữa không cách nào lẫn nhau hô ứng. Hẳn là trong thời gian ngắn, hoặc là nói mấy trăm năm bên trong, sẽ không có pha phong khả năng đi. Lâm Vân trong lòng có chút đánh trống, không có 10 phần nắm chắc. Dù sao, ma liệt không chính là lục giai ma vật, nó thủ đoạn chi quỷ dị, nội tình chi thâm hậu, xa không phải hắn cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể hoàn toàn suy đoán. Linh bảo không gian bên trong sinh hoạt khô khan mà bực hệ, không có ngày đêm thay đổi, cũng không có ngoại giới ồn ào náo nhiệt. Lâm Vân liền ở một lần lại một lần ngưng tụ ma tinh, sau đó từng viên dẫn bạo trong quá trình lặp đi lặp lại vượt qua, ngày lại ngày, tuần hoàn mãi. Nhưng hắn cũng không vì vậy cảm thấy chán ghét, ngược lại đắm chìm trong loại này cực hạn tu luyện trạng thái bên trong, vui vẻ không biết mệt. Đương nhiên, Lâm Vân cũng không phải không có thu hoạch. Ngược lại, ở đoạn này bế quan tu luyện thời gian bên trong, hắn thu hoạch cực kỳ phong phú. Trong khoảng thời gian này, mỗi một lần dẫn bạo ma tinh trước đó, hắn đều sẽ sớm thôi động một môn luyện thể bí pháp huyết sát tu la công. Môn bí pháp này chính là hắn trước đó ngoài ý muốn sở đắc, là ma diễm môn chuyển thừa đã lâu đỉnh tiêm luyện thể công pháp, đẳng cấp chi cao, ít nhất đạt đến tứ giai thượng phẩm. Nó hoạch tâm đặc điểm chính là lấy đau luyện thể có thể thông qua cực hạn thể phách tàn phá đến kích phát thân thể tiềm năng, tiến hành tốc thành tu luyện. Càng là cực đoan hoàn cảnh, càng là mãnh liệt chủ kích, càng có thể làm môn công pháp này hiệu quả phát huy đến cực hạn. Cái này vừa vặn hoàn mỹ phù hợp Lâm Vân hiện trạng. Mỗi một lần ma tinh ở thể nội dẫn bạo, đều là đối với hắn thể phách, kinh mạch, đan điền, thức hải các nơi trong ngoài cực hạn tàn phá cùng dày vò. Nếu không phải hắn có thể thông qua công đức ký quyển, đem lại bộ phận tổn thương cùng tác dụng phụ chuyển rời cho cựu địch thừa nhận, đổi lại bất kỳ tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã ở lần thứ nhất ma tinh dẫn bạo lúc liền bạo thể mà chết, ngay cả thần hồn đều khó mà lưu tồn. Mà Lâm Vân vừa vặn có thể mượn nhờ loại này cực đoan trùng kích hiệu quả, phối hợp huyết sát tu la công nhanh chóng rèn luyện thể phách, tăng lên thể tu vi. Ở một lần lại một lần ma tinh bạo tạc tàn phá cùng rèn luyện dưới, Lâm Vân thể phách lực lượng, phòng ngự cường độ đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ổn định tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cơ bắp của mình sợi trở nên càng thêm kiên mềm dai, xương cốt như là bị ngàn truy bách luyện tinh thiết, kinh mạch cũng trở nên càng thêm rộng rãi thô tráng, có thể thừa nhận càng cuồng bạo năng lượng trùng kích. Loại tăng lên này tốc độ, xa siêu bình thường tu luyện thể tu công pháp cảnh giới, quả thực có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Lâm Vân ước tính một chút, dựa theo tốc độ này tiếp tục kéo dài, không cần mười mấy năm, nhiều nhất 10 năm thời gian, hắn liền có hy vọng đột phá đến tứ giai trung phẩm thể tu cảnh giới. Đối với loại tăng lên này tốc độ, Lâm Vân cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nguyên anh trung kỳ tu vi, thêm lên tứ giai trung phẩm thể tu thể phách, nếu là lại thông qua thần hạt chủng linh thuật rút mầm trợ trưởng giống như tăng lên thức hải cường độ, đạt đến nguyên anh hậu kỳ tầng thứ, Lâm Vân dừng lại trong tay động tác, trong mắt lấp lóe chờ mong qua mang, không khỏi mơ màng, ba người điệp ra xuống tới, ta tổng hợp thực lực tất nhiên sẽ phát sinh chất bay bọn, nói không chừng thật có thể vượt cấp mà chiến, chính diện cứng rắn hãn thậm chí chém giết. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đến lúc đó, thanh ma vực cũng tốt, đông hoang cũng thế, có thể uy hiếp được thế lực của hắn cùng tu sĩ, liền sẽ lắc đắc không có mấy. Hắn cũng có thể càng có năm chắc mà thủ hộ hải thần cung linh bảo. Phòng ngừa ma liệt không phá phong mà ra, nguy hại thương sinh. Mà ở linh bảo không gian bên ngoài phàm giới thì là một phen cảnh tượng khác, phong vân biến hóa, ám lưu dũng động. Thanh ma vực bên này tự không cần nói. Lâm Vân chỉ là bế quan mười mấy ngày, đối với tuổi thọ động một chút lại mấy trăm năm, mấy ngàn năm tu tiên giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt, cũng không tính là cái gì thời gian dài dằng dặc. Thêm chi hắn trước đó hủy diệt Bách Thú tông chi nhánh, bước lui Khương Thư Hoán, uy trấn Ma Nguyên tông khủng bố thực lực, sớm đã ở thanh ma vực bên trong truyền ra. Khiến Bách Thú tông trên dưới không người dám có chút nào dị động. Càng không có những cái khác không có mắt thế lực hoặc tu sĩ, dám dễ dàng tìm tới cửa khiêu khích. Toàn bộ thanh ma vực, vây quanh Bách Thú đường khu vực, hiện ra một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Nhưng ở Đông Hoang vực, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, cục diện trở nên càng thêm phức tạp đứng lên. Đạo Đức Đông tông cao tầng, lấy Trang Tân, Thương Thư Hoán cầm đầu mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, từ khi biết Lâm Vân thân mang Hải Thần cung linh bảo tin tức sau, liền một mực thông qua tông môn trải rộng Đông Hoang thế lực mạng lưới, trong tối nhìn chằm chằm Ma Diễm môn động tĩnh, muốn quan sát hậu tụ phát triển. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, Ma Diễm môn tất nhiên sẽ đại cử xuất động, phái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đi thanh ma vực, cướp đoạt Hải Thần cung linh bảo. Lại không nghĩ, sự tình biến hóa xa xa vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu, làm bọn hắn trở tay không kịp. Ma Diễm môn ba đại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Cửu Vạn nhận trước hết nhất rời đi tông môn. Hắn ở biết Lâm Vân thân mang linh bảo tin tức sau, lập tức độc thân, thông qua tông môn truyền tống trận đi thanh ma vực, một lòng muốn truy sát Lâm Vân, đoạt lấy Hải Thần cung linh bảo. Có thể ai cũng không nghĩ tới, Cửu Vạn nhận ở trên đường đột nhiên thay đổi phương hướng, từ bỏ đi thanh ma vực, ngược lại chạy trốn hướng Đông Hoang Bắc Bộ Tử Tịch chi địa cấm địa. Từ đó về sau, hắn liền như là nhân gian bốc hơi một dạng, biến mất không thấy gì nữa, đã không có trở về Ma Diễm môn, cũng không có bất kỳ tin tức nào chuyển đến, sống chết không rõ. Tiếp xuống, chính là Ma Diễm môn vị thứ hai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Nô Kỳ. Hắn ở biết Cửu Vạn nhận tin tức sau, vẫn như cũ không có từ bỏ, ở đạt được Lâm Vân chuẩn xác vị trí sau, cũng nhanh chóng rời đi tông môn, điều khiển phi hành pháp bảo, hướng về Thanh Ma vực phương hướng cấp tốc mà đi. Nhưng không có qua bao lâu, Nô Kỳ liền chật vật không chịu nổi trở về Ma Diễm môn. Trở lại tông môn sau, Nô Kỳ trước tiên liền tuyên bố bế quan không ra. Đối với ngoại giới tất cả sự vụ đều không hỏi đến. Vị cuối cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ độc cô mình, càng là đều không có xuất tông trực tiếp tuyên bố bế quan, đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn tham dự bất kỳ tông môn sự vụ nào, ngay cả tông môn hạch tâm hội nghị đều chưa từng tham dự. Nhất thời, toàn bộ Ma Diễm môn đều trở nên dị thường bảo thủ, cũng không còn ngày xưa cái kia bừa bãi càng rỡ, hoành hành bá đạo khí diễm. Tông môn hộ sơn đại trận càng là quanh năm sáng lên chói mắt phòng hộ cháo, giới bị sông nghiêm, như là đối mặt tai họa ngập đầu đại địch, không dám có chút nào buông lỏng. Chương 612 xuất quan, 1, chương 612 xuất quan, 1, mà thân mang chí bảo, vốn nên trở thành chúng thị chi đích Lâm Vân, lại thủy chung an nhiên vô sự, vẫn như cũ tại thành ma vực nội bế môn tu luyện, không có chịu đến bất kỳ quấy rầy nào. Tin tức này như mọc cánh, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, dẫn tới vô số tu sĩ tâm sinh tham lam. Vô luận là các đại tông môn cao tầng, hay là tán tu bên trong đỉnh tiêm cường giả, đều đối với Hải Thần cung linh bảo thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng bị dị chính là, cho dù biết Lâm Vân chỉ là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại không có bất kỳ người nào dám chân chính động thân, đi tới thanh ma vực đoạt bảo truy sát. Cựu Vạn nhận cùng Nô Kỳ vết xe đổ, như hai tòa đại sơn đè ở tất cả mọi người trong lòng, để bọn hắn chùn bước. Cảnh tượng quái dị này, để Đạo Đức Đông Tông Trang Tân, Khương Thư Hoán đám người đều là thần sắc cổ quái, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian như bạch câu quá khích, tại linh bảo không gian nội cùng ma khí đánh cờ Lâm Vân, đã sớm quên đi ngoại giới ngày đêm thay đổi. Thế giới của hắn, chỉ còn lại nuốt chửng, ngưng tụ, dẫn bạo, chuyển di bộ này cố định mà tàn khốc tu luyện tuần hoàn. Duy có lòng bàn tay ma tinh số lượng biến hóa cùng thần thức cảm nhận được ma khí nồng độ, có thể đánh dấu ra thời gian trôi qua. Khi hắn đem cuối cùng một tia cuồng bạo ma khí triệt để thuần phục, dẫn đạo ma tinh bạo tạc dư ba tôi luyện xong kinh mạch, giơ tay lau đi khỏe trán bởi vì tâm thần độ cao tập trung mà thấm ra nhỏ bé mồ hôi lúc, ngoại giới mặt trời mọc mặt trăng lặn đã lặng yên xẹt qua 13 ngày đêm. Lần này, Lâm Vân cuối cùng xem như triệt để ngăn chặn ma khí ngoại tán thế đầu. Hắn lơ lửng tại linh bảo không gian hạch tâm khu vực, quanh thân quanh quần hộ thể linh quang còn chưa tán đi, thần thức như thủy triều nước biển từng tầng quyết tán, tỉ mỉ dò xét không gian mỗi một tấc góc. Từng nồng đậm đến có thể dính chặt pháp khí, cơ hồ ngưng kết thành thực chất màu đen ma khí, giờ phút này đã trở nên thưa thớt trong suốt, ánh nắng giống như thần thức dễ dàng liền có thể xuyên thấu. Chỉ ở tòa kia trấn áp ma vật màu đen đại sơn trung quanh, còn sót lại nhàn nhạt hắc mang, như thiêu đốt hết cho tàn. Nồng độ như vậy, đừng nói ngưng tụ ma tinh, liền duy trì thấp nhất hạn độ phệ ma hóa linh chân công vận chuyển đều lộ ra miễn cưỡng, đã hạ thấp đến không gian có thể chịu đựng cực hạn. Lâm Vân chậm rãi mở ra lòng bàn tay, ba viên hoàn toàn mới ma tinh lặng lặng nằm ở lòng bàn tay, tinh thể bề mặt trơn bóng như gương, nội bộ có ngưng luyện màu đen lưu quang chậm rãi chuyển động, không có chút nào năng lượng tiết ra ngoài dấu hiệu, đây là hắn cố ý giữ lại bảo mệnh át chủ bài. Lần này bế quan, trừ ba viên này dự bị ma tinh, còn lại ngưng tụ ra gần 20 viên ma tinh đã bị hắn toàn bộ tiêu hao. Mỗi một lần nuốt ma tinh trước, hắn đều sẽ trước vận chuyển huyết sát tu la công căng thẳng thể phách, lại tùy ý ma tinh tại đan điền cùng kinh mạch giao hội chỗ bạo liệt ra, đem kia đủ để chấn vỡ kim đan năng lượng chủ kích, chuyển hóa làm rèn luyện gân cốt truy kích chi lực. Mà theo sát mà đến kinh mạch xé rách, đan điền chấn động, thần hồn đâm nhói các loại tác dụng phụ cùng tổn thương, thì sẽ thông qua trước ngực công đức kim quyền tản ra kim quang, toàn bộ chuyển di cho bảng danh sách vị thứ nhất đạo kia thủy trung sán lạn danh tự, lục giai ma vật ma lực không. Theo lý thuyết, nguy cơ giải trừ vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lâm Vân thần sắc lại không thấy nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại so bế quan trước nhiều mấy phần nghiêm trọng. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve lạnh buốt ma tinh, lông mày hơi nhíu, trong lòng nghi ngờ như thủy triều cuộn cuộn, lần này ngưng tụ cùng đẳng số lượng ma tinh, tiêu hao thời gian so lần trước nhiều gần 3 thành, tâm thần hao tổn càng là tăng gấp đôi. Đây tuyệt không phải ta trạng thái trượt dốc đưa đến, rõ ràng là kia phong ấn phía dưới ma vật thân thể, phóng thích ma khí tốc độ càng nhanh, nồng độ cũng càng cao. Vì chứng thực suy đoán, hắn lần nữa phóng xuất thần thức, dò xét màu đen đại sơn phong ấn trận nhãn, quả nhiên phát giác được trận pháp lưu chuyển linh quang bên trong, nhiều mấy đạo nhỏ xíu trì trệ, đó là ma khí ăn mòn trận pháp dấu vết. Phát hiện này để hắn trong lòng nặng trịch, như đè một khối cự thạch. Ma khí phóng thích biến hóa, phía sau là hai cái càng làm cho người bất an sự thật. Một là ma liệt không thân thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự mình khôi phục, cho dù bị phân cách phong ấn, nó sinh cơ chi vượng thịnh vẫn như cũ vượt xa dự liệu của hắn, nhưng cái kia thấm ra ma khí bên trong, thậm chí ẩn ẩn nhiều một tia vận sống linh động. Hai là phong ấn đại trận phá hư trình độ đang tăng thêm, từng như thùng sắt trận pháp, bây giờ đã xuất hiện càng nhiều như tơ nện vết rách, giống như mưa to bên trong đêm ẩm, nhìn như hoàn hảo, trên thực tế nội bộ đã sớm ngàn cân treo sợi tóc. Cứ như vậy từng lần một tăng lên, lần sau ma khí ngoại tán quy mô chỉ biết lớn hơn, ta có thể kiên trì mấy lần, lại có thể chống đỡ bao lâu? Lâm Vân nhìn qua nơi xa tòa kia quanh năm bị nhàn nhạt khí tức màu đen bao phủ màu đen đại sơn, trong ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn rất rõ ràng, bản thân có thể từng lần một hóa giải nguy cơ, toàn dựa vào ma liệt không thân thể tạm thời không cách nào phá phong, lại có công đức kim quyển làm đệm. Nhưng nếu là ma khí phóng thích tốc độ vượt qua hắn xử lý năng lực, hoặc là phong ấn đột nhiên sụp đổ, hắn ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Nhưng mẹn mẹn trong nháy mắt sau đó, phần kia lo lắng liền bị kiên định thay thế. Hắn không có đường lui, cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Viên này Hải Thần Cung linh bảo, bây giờ đã là trong tay hắn cường đại nhất át chủ bài một trong, càng là hắn tại nguy cơ tứ phía phàm giới đặt chân căn bản, hắn không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Quan trọng hơn là, hắn xuất thân Thanh Ma vực, mảnh đất này có hắn quen thuộc sân xuyên, có Đường Thu giao dạng này sinh tử cùng chung bằng hữu, còn có những cái kia tín nhiệm hắn, đi theo hắn tu sĩ. Nếu là linh bảo phong ấn vỡ vụn, ngập trời ma khí càn quét mà ra, toàn bộ Thanh Ma vực linh khí đều sẽ bị ô nhiễm, tu sĩ sẽ bị ma khí ăn mòn luân là khôi lỗi. Phàm nhân càng là sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, những cái kia hắn để ý người đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng như vậy, Lâm Vân quanh thân liền nổi lên băng lãnh sát ý hung chi, hắn đã sớm bị ma liệt không để mắt tới. Con lục giai ma vật kia đem hắn coi là chí bảo, cho dù hắn hiện tại từ bỏ linh bảo, đi xa tha hương, chỉ cần ma liệt không có thể phá phong mà ra, chuyện thứ nhất chính là vượt qua ngàn núi vạn thủy đến tìm hắn. Thay vì bị động trốn tránh, không bằng chủ động nắm giữ. Linh bảo không gian nội phong ấn ma liệt không thân thể, mặc dù là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, lại cũng ẩn chứa người thường khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Kia nồng độ cực cao, tầng thứ tinh thuần ma khí, đối với tu sĩ khác mà nói là xuyên ruột nát bụng độc, hít vào một tia liền sẽ linh khí hỗn loạn, có thể đối với hắn mà nói, lại là tu luyện tuyệt hảo tài nguyên. Bằng vào công đức kim quyển chuyển di tổn thương năng lực, hắn có thể không kiêng nị nuốt chửng ma khí, dẫn bạo ma tinh, đem viên này tùy thời có thể bạo tạc bom hẹn giờ, biến thành tăng tốc bản thân tu luyện siêu cấp máy gia tốc. Lâm Vân rất rõ ràng bản thân tư chất, hắn cũng không phải trời sinh tu tiên kỳ tài, có thể trong vòng mấy chục năm đạt tới nguyên anh trung kỳ, đã là dựa vào kỳ ngộ cùng liều mạng. Nếu như không có phần này ma khí tài nguyên, lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, muốn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, ít nhất cần 3-500 năm khổ tu. Về phần trong truyền thuyết phá toái hư không hóa thần cảnh giới, càng là như hoa trong gương, trăng trong nước, hầu như không có khả năng. Vì tương lai của mình, vì Thanh Ma vực căn nguy, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Lâm Vân hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay ma tinh thu vào chữ vật giới chỉ, đè xuống trong lòng tạp niệm, việc cấp bách, trừ ứng đối lần tiếp theo ma khí ngoại tán, còn muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp tu bổ phong ấn, giảm bớt phá hư tốc độ. Đông Hoang vực tu sĩ đối với thượng cổ phong ấn hiểu rõ không nhiều, tài nguyên chương 612 xuất quan, 2, chương 612 xuất quan, 2, cùng manh mối đều có hạn. Trung thổ vực chính là Đạo Đức Tông tổng bộ chỗ ở, cục diện phức tạp, ta hiện tại thân phận đi qua chỉ biết đưa tới phiền phức, tạm thời không cách nào đặt chân. Nhưng phàm giới cương vực bao la, trừ Đông Hoang, Trung thổ, còn có Nam Mạc, Bắc Nguyên hai đại địa vực, có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới khắc chế ma khí, tu bổ trận pháp phương pháp. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn theo bản năng quét qua toàn bộ linh bảo không gian. Viên này lòng bàn tay lớn nhỏ cung điện trạng đồ trang sức, bề mặt khắc lấy nhỏ bé sóng biển đường vân, nhìn như phổ thông đến như phàm tục đồ trang sức, trên thực tế giá trị liên thành, ý nghĩa của nó xa không chỉ một kiện ngũ giai linh bảo đơn giản như vậy. Là thượng cổ truyền thừa động tiên chi bảo, nó nội bộ tự thành một mảnh rộng lớn không gian, không chỉ có thể ngăn cách khí tức, ẩn nấp hành tung, càng thích hợp tu sĩ bế quan tu luyện, tránh né cửu gia truy sát. Mà càng hoạch tâm giá trị, ở chỗ không gian nội phong ấn ma liệt không thân thể, cùng với thân thể bên cạnh ẩn giấu to lớn bí mật, mấy cái bố đầy thượng cổ phù văn siêu viễn cự ly truyền tống trận. Những truyền tống trận này chính là Lâm Vân tương lai phá cục mấu chốt. Hắn từng tại Toái Tinh Hải một chút còn sót lại tàn quyển, cổ tịch bên trong đọc qua tương quan ghi chép. Năm đó Hải Thần Cung vì triệt để phong ấn ma lực không, ngăn ngừa nó bằng vào cường hãn thể phách dễ thoát trói buộc, dốc hết toàn tông chi lực, lấy linh bảo cắt chém thân thể của nó, đem đầu lâu, thân thể, tứ chi các loại bộ vị khác nhau, phân biệt phong ấn tại mấy kiện phòng chế linh bảo bên trong. Sau đó, Hải Thần Cung tu sĩ mang theo những linh bảo này đi tới phàm giới các cái địa vực, hình thành phân mà trị chi kiểm chế cách cục. Trong đó, Tây Hải Toái Tinh Hải làm Hải Thần Cung tổng bộ, phong ấn ma liệt không lớn nhất thân thể bộ phận, cũng là giữ lại nó ý thức đầu lâu, nơi đó có cường đại nhất trận pháp thủ hộ. Còn lại thân thể tàn khối thì phân biệt ẩn giấu tại trung thổ, Đông Hoàng, Nam Mạc, Bắc Nguyên linh bảo bên trong, lẫn nhau cách xa ước vạn dặm, không cách nào lẫn nhau cảm ứng. Vì tiện lợi các linh bảo người thủ hộ lẫn nhau liên hệ, chi viện, để phòng nào đó chỗ phong ấn xuất hiện ngoài ý muốn, Hải Thần Cung đại năng nhóm tại mỗi một kiện linh bảo nội bộ không gian đều bố trí lẫn nhau liên thông siêu viễn cự ly truyền tống trận. Loại truyền tống trận này kỹ thuật, cho dù tại tu tiên văn minh đỉnh thịnh hôm nay, cũng là phàm giới đỉnh tiêm thế lực khó mà với tới độ cao. Phải biết, Hải Thần Cung chính là thượng cổ thời kỳ liền hùng cứ Toái Tinh Hải bá chủ, đỉnh phong thời kỳ dưới chướng hóa thần tôn giả số lượng đủ có hơn 10 vị nhiều, nắm trong tay vượt vực truyền tống hạch tâm kỹ thuật. Mà bây giờ phàm giới đạo đức tông, thì là tại ma giới răng giới, phàm giới sinh linh đổ thán về sau, do thượng giới tu sĩ nâng đỡ thành lập tông môn, căn cơ tuy sâu, lại thiếu khuyết thượng cổ truyền thừa, xa không bằng Hải Thần Cung nội tình thâm hậu. Liên quan tới siêu viễn cự ly truyền tống trận hoàn chỉnh truyền thừa, sớm tại ma giới giáng giới đại kiếp bên trong liền đã thất truyền, chỉ để lại một chút tàn khuyết ghi chép. Bây giờ đạo đức tông, cho dù muốn liên hệ phân bố tại Đông Hoàng, Nam Mạc phân tông, dựa vào cũng chỉ là tốc độ chậm chạp vượt vực phi thuyền cần hao phí lượng lớn linh thạch khu động, qua lại một lần thường thường cần mấy chục năm thời gian, tin tức truyền lại cực kỳ trì hoãn. Cũng chính bởi vì giao thông bất tiện, đạo đức Đông Tông tại Đông Hoang vực mới chậm chạp không cách nào triệt để áp chế ma diễm môn. Nếu như có siêu viễn cự ly truyền tống trận chi viện, chỉ cần từ trung thổ điều phái một vị hóa thần tôn giả, ma diễm môn căn bản không có khả năng phát triển đến quy mô hôm nay, đã sớm bị triệt để hủy diệt. Mà Hải Thần Cung những truyền tống trận này, giá trị xa không chỉ lẫn nhau liên hệ đơn giản như vậy. Chúng nó không chỉ có thể liên thông các kiện linh bảo nội bộ không gian, càng có thể trực tiếp thông hướng phàm giới các cái địa vực, tương đương Lâm Vân trong tay nắm giữ một đầu quán xuyên Nam Mạc, Bắc Nguyên, Trung Thổ, Tây Hải các loại các đại vực đường tắt. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lâm Vân liền biết trong đó ẩn chứa lợi ích có bao nhiêu khổng lồ. Thông qua truyền tống trận, hắn có thể trong thời gian ngắn qua lại các đại vực, thu thập khan hiếm tu luyện tài nguyên, thu hoạch thượng cổ tu sĩ di tích truyền thừa, thậm chí có thể lợi dụng địa vực khác biệt tiến hành thương mại giao dịch, tích lũy lượng lớn linh thạch. Vô luận là tăng lên thực lực hay là bố cục bản thân thế lực, đầu này thông đạo đều có thể phát huy không thể thay thế tác dụng. Đây mới là Lâm Vân đem đột phá hóa thần cảnh giới hy vọng ký thác vào đây chân chính nguyên nhân, cũng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ Hải Thần Cung linh bảo hạch tâm động lực. Bất quá, phần này to lớn cơ duyên cũng chỉ có hắn có thể được hưởng, tu sĩ khác dù là biết trong đó ẩn mật, cũng chỉ có thể chùn bước. Dù sao, mỗi một kiện linh bảo nội bộ đều phong ấn ma liệt không thân thể, tinh thuần ma khí như xương theo sâu, có thể thôn phệ ăn mòn bản vật sinh linh, cho dù là hóa thần tôn giả xông vào trong đó, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ma khí xâm nhập thức hải. Sơ sẩy một chút liền sẽ bị lây nhiễm đồng hóa, luôn là mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc ma vật khôi lỗi. Năm đó Hải Thần Cung vì thủ hộ những linh bảo này, không biết hy sinh bao nhiêu tu sĩ, chính là bởi vì ma khí ăn mòn quá mức bá đạo. Chỉ có Lâm Vân, bằng vào công đức kim quyển có thể đem ma khí tạo thành tổn thương cùng tác dụng phụ hoàn toàn chuyển di, mới có thể như nhàn đỉnh tín bộ tại ma khí bên trong xuyên thẳng qua, tự do sử dụng những truyền tống trận này. Cũng chính bởi vậy, cho dù đạo đức tông thông qua thượng cổ điện tịch biết được Hải Thần Cung bộ phận ẩn mật, cũng chưa từng đánh qua những linh bảo này, chủ ý là trung thổ thánh địa, đạo đức tông đời đời đều có hóa thần tôn giả tọa trấn, nắm trong tay phàm giới đỉnh tiêm nhất tu luyện tài nguyên, vì nhiều nhất linh mạch thổ địa, căn bản không thèm để ý mạo hiểm bị ma khí ăn mòn sinh mệnh nguy hiểm, đi tranh đoạt phần này tràn đầy không biết lợi ích. Đối với bọn hắn mà nói, an ổn truyền thừa xa so hư vô mở mịt cơ duyên càng trọng yếu. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Lâm Vân đã làm ra rõ ràng quy hoạch. Hắn không còn xoắn xuýt tại trước mắt khốn cảnh, mà là đem ánh mắt phóng được càng xa. Lúc này linh bảo không gian nội, ma khí đã thưa thớt đến cực hạn, trong không khí chỉ còn lại nhàn nhạt hắc khí, ngay cả phệ ma hóa linh chân công thấp nhất dẫn động ngưỡng cửa đều không đạt được, tiếp tục dừng lại cũng không cách nào lại tăng lên thực lực. Lâm Vân không do dự nữa, tâm niệm vừa động, quanh thân liền nổi lên một tầng màu vàng nhạt linh quang, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng về không gian lối ra cấp tốc mà đi. Bên ngoài, hắn bế quan chỗ động phủ nội, viên kia một mực treo ở vách đá rãnh bên trong cung điện trạm đồ trang sức đột nhiên khẽ run lên, bề mặt sóng biển đường vân sáng lên vụn vật kim quang. Một đạo sáng lạn hồng quang từ đồ trang sức bên trong bắn ra, rơi vào lạnh buốt thanh thạch bản mặt đất sau, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo dáng người thẳng tắp, chính là kết thúc bế quan Lâm Vân. Hắn giơ tay đem Hải Thần Cung linh bảo từ trên vách đá lấy xuống, đầu ngón tay lướt qua đồ trang sức bề mặt, cẩn thận lau đi bởi vì động phủ ẩm ướt mà ngưng kết một chút giọt nước, một lần nữa buộc ở trước ngực dây lụa trên. Lạnh buốt xúc cảm xuyên thấu dây lụa truyền đến, để hắn bởi vì thời gian dài bế quan mà hơi có vẻ nóng nảy, tâm tự càng thêm an định. Sau đó, hắn chỉnh lý một chút hơi có vẻ nếp nhăn áo bào, vận chuyển pháp lực đẩy ra nặng nề động phủ cửa đá, kéo kẹt một tiếng vang nhỏ bên trong, cất bước đi ra ngoài, nên đón hắn là động bên ngoài tươi đẹp ánh nắng cùng thanh tân linh khí. Động phủ bên ngoài khoáng đạt trên đất trống, đã sớm có người chờ đợi. Nô Lương Tài, Trần Hà, Mộ Dung Tịnh Nguyệt ba người, còn có bị Lâm Vân bổ nhiệm làm Bách Thú Đường yêu thú thống linh Đú Ảnh Miêu, nghe được động phủ cửa đá mở ra tiếng vang, lập tức nhanh chân nên đón. Ba người này đều là Lâm Vân tự mình sàng chọn, ủy thác trọng trách hoạch tâm thành viên. Nô Lương Tài từng là Bách Thú Tông ngoại môn trưởng lão, quen thuộc Bách Thú Tông bộ hạ cũ tình huống, am hiểu thống kê quản lý, bây giờ phụ trách Bách Thú đường hàng ngày vận chuyển. Trần Hà tâm tư kín đáo, những năm đầu ở Đông Hoang làm qua tình báo sinh ý, đối với các phương thế lực động hướng rõ như lòng bàn tay, phụ trách tình báo thu thập cùng phân tích. Mộ Dung Tịnh Nguyệt thì lấy một tay tinh xảo ý đạo nổi danh Thanh Ma vực, trưởng quản Bách Thú đường đan dược luyện chế cùng người bị thương cứu chữa, là trong lòng mọi người bạch tỷ hiền tiên tử. Chúc mừng lão tổ xuất quan. Nô Lương Tài dẫn đầu không người hành lễ, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vân trên thân, mẫn cảm phát giác được nó quanh thân khí tức so bế quan trước càng thêm hùng hồn ngưng luyện, thậm chí mang theo một tia trải qua tôi luyện lăng lệ, ngựa khí càng thêm cung kính. Quan lão tổ khí tức so bế quan trước càng thêm trầm ngưng, nghĩ đến tu vi lại có tinh tiến, giả dĩ thời gian nhất định có thể uy áp Đông Hoang vực, thật là tiên đạo có thể mong. Hắn phía sau Trần Hà cùng Mộ Dung Tịnh Nguyệt cũng đội vàng đi theo hành lễ. Trần Hà thần sắc trầm ổn, trong mắt mang theo tìm đòi. Mộ Dung Tịnh Nguyệt thì mặt lộ vẻ vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành chúc mừng. Một bên U Ảnh Miêu thì nhân tính hóa nâng lên móng trước, đối với Lâm Vân hơi không lời, trong miệng phát ra meo 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 thanh thúy tiếng kêu, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, mang theo rõ ràng lấy lòng ý vị. Lâm Vân khoát tay áo, một cỗ ôn hòa pháp lực nâng lên ba người một tú, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào U Ảnh Miêu trên thân. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, U Ảnh Miêu lần này cũng không phải một mình đến đây, phía sau nó còn điều khiển một mảnh do bản thân yêu khí ngưng tụ mà thành màu đen nhạt mây đen, trên mây đen vững vàng nằm ba đầu chó loại yêu thú. Chính là trước đó Lâm Vân giao cho U Ảnh Miêu điều dưỡng, hy vọng có thể tăng lên nó huyết mạch đẳng cấp ba con hoàng linh quyển. Ba con hoàng linh quyển này cùng Lâm Vân lần đầu gặp mặt lúc so sánh, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bây giờ lại thu nhỏ gần một nửa, thân hình trở nên càng thêm lưu tiến hình, tứ chi thon dài hữu lực, cơ bắp đường cong chặt chẽ, vừa nhìn liền biết tốc độ cùng lực bộc phát xa siêu từ trước. Lông của chúng nó cũng không còn là đơn nhất màu bằng đất, mà là tại lông tiêm chỗ xen lẫn từng sợi nhỏ vụn màu bạc, như bị ánh trăng tầm nhiễm, dưới ánh mặt trời lấp lóe nhu hòa con trạch, sờ lên tinh tế trần bóng, không còn có ngày xưa thô ráp cảm giác. Quan trọng hơn là, khí thế trên người chúng nó cũng triệt để thay đổi. Hoàng linh quyển trước kia, mặc dù hung mãnh, lại mang theo một cỗ chưa khai hóa phàm thú thô dã. Bây giờ thì khí tức lăng lệ mà thanh lãnh, trong ánh mắt nhiều mấy phần linh động cùng uy nghiêm, ngẫu nhiên lóe qua ngân quang bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy một tia cao gia yêu thú uy hiếp lực, đã có không tầm thường hình dáng ban đầu. Bất quá, phần này huyết mạch tiến hóa cũng không có để chúng nó xa lánh Lâm Vân. Nhìn thấy Lâm Vân trong ngáy mắt, ba con hoàng linh quyển trong mắt lập tức lóe lên hương phấn quan mang, không hẹn mà cùng dễ thoát ú ảnh miêu yêu khí trói buộc, từ trên mây đen nhảy xuống, hướng về Lâm Vân phi nhanh mà đến, bốn móng đạp trên mặt đất phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Tại tới gần Lâm Vân trong ngáy mắt, chúng nó giống như là phát giác được Lâm Vân trên thân khí tức biến hóa, cố ý thu liễm bản thân lăng lệ khí thế. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành ba con lòng bàn tay lớn nhỏ lông xù tiểu cầu con dáng vẻ, thân mật cọ sát Lâm Vân ống quần. Đầu ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cùng động, trong miệng phát ra gâu 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 vui vẻ tiếng kêu, cái đuôi lắc đến như chống bỏi mở dạng, dính đầy bùn đất móng đuốt ở trên bạch đi của hắn lưu lại mấy cái nhàn nhạt dấu vết, lại lộ ra phá lệ đáng yêu. Lâm Vân thấy thế, trên mặt lộ ra đã lâu nhu hòa tiểu dung, mấy ngày nay bởi vì ma khí mang đến ngưng trọng cũng tiêu tán không ít, khom lưng đem ba tiểu gia hỏa cùng nhau ôm lên, cảm thụ được chúng nó lông xù da lông cùng ấm áp thân thể, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Xem ra đoạn thời gian này, ngươi đem chúng nó chiếu cố không tệ. Lâm Vân một bên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ba con hoàng linh quyền đầu, cảm thụ được chúng nó trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng gầm gừ, một bên nhìn về phía một bên ngẩng đầu đỡ ngực cú ảnh miêu, trong giọng nói mang theo rõ ràng tán thưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ba con hoàng linh quyền trong cơ thể chảy xuôi so dị vãng càng tinh thuần yêu lực, huyết mạch bên trong càng là nhiều một tia hắn quen thuộc khí tức. Đó là ưu ảnh miêu bạn sinh yêu lực, hiển nhiên là ưu ảnh miêu hao phí bản thân tu vi giúp chúng nó tôi luyện huyết mạch. Ưu ảnh miêu lập tức ưỡn ngực, lần nữa đối với Lâm Vân con người, tư thái càng thêm cung kính, đồng thời dùng tinh thuần thần thức truyền âm hồi đáp, bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh. Ba con hoàng linh quyển này huyết mạch bên trong vốn là ẩn chứa một tia cực kỳ thưa thất khiếu nguyệt lang tộc gen, chỉ là bị tạm huyết áp chế, không cách nào hiện hiện. Thuộc hạ lấy bản thân yêu nguyên làm dẫn, phối hợp ngài lưu lại tôi huyết đan mỗi ngày lấy yêu lực giúp chúng nó trải bước kinh mạch, tôi luyện huyết mạch, hao phí hơn 10 ngày, cuối cùng giúp chúng nó kích hoạt tiềm tàng khiếu nguyệt lang huyết mạch. Nó dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghiêm cẩn, tiếp tục nói, bây giờ chúng nó tuy chưa đột phá nhị giai yêu thú, nhưng huyết mạch đã được sơ bộ tinh hóa, yêu lực vận chuyển so dĩ vãng thuận lợi gấp ba. Chỉ cần hậu kỳ cung cấp đầy đủ linh dược cùng đan dược, để chúng nó ổn định huyết mạch, tích lũy yêu lực, đột phá đến tam giai yêu thú tuyệt không phải việc khó. Về phần tứ giai yêu thú, mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là cần ẩn chứa bản nguyên chi lực thiên tài địa bảo phụ trợ, mới có thể triệt để tịnh hóa tam huyết, hoàn toàn kích hoạt khiếu nguyệt lang truyền thừa ký ức. Lâm Vân nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Tam giai yêu thú thực lực đã có thể so với nhân loại kim đan tu sĩ, hơn nữa yêu thú thể phách xa so đồng giai tu sĩ cường hành, chiến đấu lúc không sợ chết, ba con hoàng linh quyển này tương lai trưởng thành, không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành bách thú đường một đại trợ lực. Như vậy liền đủ rồi. Lâm Vân cười nói, đem trong ngực một con tiểu hoàng linh quyển nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tứ giai cảnh giới không thể cưỡng cầu, tu tiên chi lộ vốn là giảng cứu tuần tự tiệm tiến, lấy chúng nó bây giờ huyết mạch, có thể đột phá tam giai, thọ nguyên liền có thể nhẹ nhõm vượt qua ngàn năm, đối với chúng nó mà nói, đã là to lớn cơ duyên. Nói xong, hắn từ bên hông chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra ba cái tinh xảo ngọc bình, trên ngọc bình khắc lấy đơn giản tụ linh phù văn, có thể ngăn ngừa đan dược linh khí tiết ra ngoài. Chương 613 hóa ánh đan, 1, chương 613 hóa ánh đan, một, hắn mở ra trong đó một cái nắp bình, một cỗ đậm đà có cây mùi thơm ngát lập tức tràn ngập ra, đổ ra một cái mượt mà đầy đặn màu xanh nhạt đan dược. Đây là hắn đặc biệt vì yêu thú chuẩn bị tam giai đan dược tráng mạch đan lấy ngàn năm linh thảo và yêu thú nội đan luyện chế mà thành, có thể củng cố yêu thú kinh mạch cùng huyết mạch, gia tốc yêu lực tích lũy, đối ứng kích hoạt huyết mạch yêu thú hiệu quả rất tốt. Lâm Vân đem ba cái đan dược phân biệt đút cho ba con hoàng linh quyển, nhóc con nhóm lập tức vui sướng nuốt xuống, đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát mẽ dược lực chảy vào bên trong cơ thể, bọn chúng thoải mái mà nheo mắt lại, ghé vào Lâm Vân bên chân bắt đầu vận chuyển yêu lực tiêu hóa đan dược, lông sủ cái đuôi còn tại nhẹ nhàng quét lấy mặt dày của hắn. Bồi tiếp ba con hoàng linh quyển chơi đùa chỉ chốc lát, nhìn xem bọn chúng truy đuổi đùa đùa giỡn thân ảnh, Lâm Vân tâm tình triệt để trầm tĩnh lại. Thằng đến nhóc con nhóm chơi mệt rồi, ghé vào dưới ánh mặt trời ngủ gật, hắn mới chuyển hướng chờ ở một bên Ngô Lương Tài ba người, vẻ mặt khôi phục những ngày qua trầm ổn cùng uy nghiêm. Ta bế quan mười mấy ngày nay, bách thú đường vận chuyển tình huống như thế nào? Thanh Ma vực cùng Đông Hoa vực có từng xuất hiện dị thường gì động tĩnh? Trở về lao tổ, hết thảy bình thường, không có cái gì dị tượng phát sinh. Ngô Lương Tài bên trên phía trước một bước, thân eo cung đến cực thấp, hai tay tự nhiên xuôi ở bên người, cung kính trả lời. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi mỗi một chữ đều mang thận trọng kính sợ, ánh mắt từ đầu đến cuối túi thấp xuống, rơi vào đại điện trên tấm đá xanh, không dám có chút đi quá giới hạn. Những ngày qua, bách thú đường tại Lâm Vân uy hiếp dưới an ổn không ngại, cảnh nội không có bất kỳ cái gì thế lực dám tới cửa khiêu khích. Hắn xem như phụ trách thường ngày vận chuyển chủ sự, mỗi ngày xử lý sự vụ cũng như dẫm băng mỏng, chỉ sợ xuất hiện nửa phần chỗ sơ suất rước lấy lao tổ bất mãn. Lao tổ, Thanh Dương phái cùng Vô Cực Tông đều phái một vị nguyên anh tiền bối đến đây, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài, cũng tại thiên điện chờ nhiều ngày. Trần Hà theo sát phía sau, nói bổ sung. Thân hình hắn hơi gầy, ánh mắt sắc bén như ưng, xem như phụ trách tình báo thu thập thành viên nòng cốt, đã sớm đem hai tông thân phận của người đến, tu vi thậm chí chờ trong lúc đó ngôn hành cử chỉ đều thăm dò được rõ ràng. Nhắc đến nguyên anh tiền bối bốn chữ lúc, hắn giọng nói bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng. Tại Thanh Ma vực, nguyên anh tu sĩ chính là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, dị vãng cái này một số người thật cao ở trên, căn bản sẽ không đem bách thú tông để vào mắt, bây giờ lại chủ động đến nhà chờ, cái này sau lưng thâm ý không cần nói cũng biết. Còn có lao tổ ngài đã phân phó, đi tam quốc chi điệu tiếp một chút hậu bối tu sĩ, ta đã phái người khởi hành. Mộ Dung Tịnh Nguyệt cũng đi theo mở miệng, âm thanh nhu hòa dịu dàng, giống như gió xuân hiu hiu. Chọn lựa cũng là kinh nghiệm phong phú kim đan tu sĩ, còn chuẩn bị đủ liệu thương đan thuốc cùng hộ thân pháp bảo, nghĩ đến không cần mấy ngày liền có thể đem bọn hắn bình an nhận về tới. Nàng thân mang một bộ nguyệt váy dài trắng, trên làn váy thêu lên nhỏ vụn ngân văn, theo nói chuyện động tác nhẹ nhàng lắc lư, phong cách thanh lệ thoát tục. Trong tay nâng một cái ôn nhuận đưa tin ngọc phù, hiển nhiên là vừa cùng ra ngoài đội ngũ xác nhận tin tức, bảo đảm không có sơ hở nào. Ba người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cùng ngày xưa so sánh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ban sơ, bọn hắn đối với vị này đột nhiên trưởng khống bách thú đường cường giả bí ẩn, càng nhiều hơn chính là nguyên tại không biết sợ hãi cùng bị thúc ép thần phục cung kính. Dù sao, Lâm Vân tiếp quản bách thú đường phương thức cũng không tính ôn hòa, thêm nữa hắn trấn áp ma nguyên tông nghe đồn quá mức kinh khủng, để cho bọn hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám có nửa phần thần cận ý. Nhưng những ngày qua, theo Lâm Vân uy thế tại Thanh Ma vực triệt để truyền ra, nhất là Thanh Dương phái cùng Vô Cực tông thái độ chuyển biến, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng kính. Phải biết, Thanh Dương phái cùng Vô Cực tông chính là Thanh Ma vực truyền thừa ngàn năm lâu năm đỉnh tiêm thế lực, gốc gác thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Dĩ vãng, hai thế lực lớn này tu sĩ, nhất là Nguyên Anh chân quân, đối với bách thú đường từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả Thanh Ma vực cỡ trung tiểu tông môn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Bách thú đường đệ tử dĩ vãng bên ngoài gặp phải hai tông tu sĩ, đều phải chủ động né tránh, không dám có chút mạo phạm. Mà hai tông phái tới Nguyên Anh tu sĩ, càng là từng cái mắt cao tại đỉnh, động một tí lợi dụng tiền bối tự xưng, đối với bách thú đường chiêu đãi lựa ba chọn bốn, vây mặt hất hàm sai khiến. Nhưng lúc này đây, hai tông phái tới Nguyên Anh tu sĩ lại hoàn toàn mất hết những ngày qua cao ngạo cùng ngang ngược. Bọn hắn tại thiên điện chờ mấy ngày nay, không chỉ không có nửa câu oán hận, ngược lại đối với đến đây chiêu đãi bách thú đường đệ tử vẻ mặt ôn hòa, trong ngôn ngữ tràn đầy ôn hòa cùng kiên nhẫn. Hỏi thăm về bách thú đường tình hình gần đây lúc, càng là giọng nói bình thản, không có chút nào thượng vị giả cảm giác các bách. Loại kia tư thái, không giống như là thật cao ở trên, quan sát chúng sinh Nguyên Anh chân quân, ngược lại giống như đối đại vãn bối hậu sinh trưởng bối, ôn hòa thân thiết. Chuyển biến cực lớn như vậy, để cho Ngô Lương Tài trong lòng ba người rung động không thôi, cũng càng xác định một cái tin đồn. Lâm Vân chính là vị kia lấy bản thân lực trấn áp Ma Nguyên Tông, bước lui Ma Diễm môn hai đại nguyên anh tu sĩ cường giả bí ẩn, thực lực hôm nay sớm đã có 102 Thanh Ma vực, trở thành chân chính Thanh Ma vực đệ nhất nhân. Bách thú tông có thể về tại như này kinh khủng tồn tại dưới trướng, tương lai có thể có được tập luyện tài nguyên, thế lực địa vị, tất nhiên viễn siêu di vãng mấy trăm năm tổng hòa. Trong lòng bọn họ lại không nửa phần trước đây bị cưỡng ép thu phục oán khí cùng không cam lòng, ngược lại đối với tương lai tràn đầy vô kỳ hạn chờ, chỉ mong có thể theo sát Lâm Vân bước chân, chứng kiến bách thú đường hướng đi trước nay chưa có huy hoàng. Ân. Lâm Vân có chút gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh không lay động, phản phất đối với tin tức này sớm đã có đoán trước. Đi đi, gặp gỡ bọn họ. Nói đi, Lâm Vân thân hình khẽ động, quanh thân nổi lên một tầng vệt trắng nhàn nhạt, giống như đi bộ nhàn nhã giống như, trực tiếp thẳng hướng lấy bách thú đường sự vụ đại điện bay đi. Tốc độ của hắn nhìn như chậm chạp, lại một bước mấy trượng, mang theo một cố khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, để cho sau lưng Ngô Lương Tài ba người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vận chuyển pháp lực theo sát phía sau, không dám rơi xuống nửa bước. Sự vụ trong đại điện, giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi. Đỉnh điện treo một chiếc cực lớn đèn lưu ly, tản ra nhu hòa kim quang, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng đến rõ ràng rành mạch. Hai bên lương trụ bên trên, điêu khắc trông rất sống động dị thú đồ án, hiện lộ rõ ràng bách thú đường gốc gác. Lâm Vân tại chủ vị gỗ tử đàn trên ghế ngồi xuống, quanh thân khí tức thu liễm đến vừa đúng, cũng không tận lực khoa trường, cũng làm cho người không dám có chút khinh thị, phảng phất hắn trời sinh liền nên ngồi ở vị trí này. Cũng không lâu lắm, ngoài điện truyền đến Ngô Lương Tài tiếng thông báo, sau đó, hai đạo thân ảnh một trước một sau đi đến. Đi ở phía trước là một người trung niên nam tính tu sĩ, khuôn mặt phổ thông, thậm chí có chút nhạt nhẽo, dáng người hơi gầy, mặc lấy một thân tắm đến trắng bệch màu xám đạo bào, trên đạo bào không có bất kỳ cái gì hoa lệ hình dáng trang sức, nhìn giống như một vị tán tu bình thường. Chương 613 Hóa Anh Đan 2, chương 613 Hóa Anh Đan 2, nhưng quanh người hắn quanh quần bình ổn khí tức, lại tỏ rõ lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, Lâm Vân thần thức đảo qua, xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua này người. Mà theo ở phía sau nữ tu sĩ, lại làm cho Lâm Vân vẻ mặt có chút khẽ động, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Cô gái này tu sĩ dung mạo thanh lệ, dáng người cao gầy, thân mang một thân màu xanh nhạt váy dài, trên làn váy thêu lên chi tiết vân vân, lúc hành tẩu giống như thanh phong Phật liễu, phong cách thanh lãnh như trang hoa. Tu vi của nàng đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng quanh thân sóng linh khí so bên cạnh trung niên tu sĩ càng thêm ngưng luyện thuần túy, rõ ràng tại nguyên anh sơ kỳ dừng lại thời gian không ngắn, căn cơ cực kỳ vững chắc. Lâm Vân nhận ra nàng, từ Thanh Lam, đã từng tọa trấn Thanh Dương Tiên Thành Thanh Dương phái nguyên anh tu sĩ, cũng là hắn trăm năm trước rời đi Đông Hoàng phía trước, tại Thanh Ma vực ít có thấy qua mấy vị nguyên anh cường giả một trong. Một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức, giống như bị đầu nhập cục đá mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt phun lên Lâm Vân tâm đầu. Hơn 100 năm trước, hắn vẫn chỉ là Thanh Dương Tiên Thành một vị phổ thông khách khanh kim đan tu sĩ. Khi đó hắn vừa mới tại tu tiên giới đứng vững gốc chân, dựa vào thân ngoại hóa thân thủ đoạn đặc thù, mới miễn cưỡng thu được Thanh Dương Tiên Thành khách khanh thân phận, có thể ở tòa này Thanh Ma vực nam bộ lớn nhất tu tiên trong thành trì tập luyện. Mà khi đó từ Thanh Lam đã là Thanh Dương phái nhân vật trọng yếu, thâm thụ tông môn coi trọng, bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, phụ trách chấp trưởng Thanh Dương Tiên Thành sự vụ lớn nhỏ. Tại Thanh Dương Tiên Thành, nàng chính là quyền uy tuyệt đối, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Thanh Dương phái thái độ, vô số tu sĩ đối với nàng kính sợ có phép. Hắn cùng từ Thanh Lam gặp nhau, vẹn vẹn có ngắn ngủi một lần. Đó là tại hắn sắp tham gia cùng Thanh Ma vực biên giới khai hoang nhiệm vụ thời điểm, bị Thanh Dương Tiên Thành quản sự triệu tập đến nội thành Thanh Dương trong điện. Lúc đó, bên trong tòa tiên thành tất cả khách khanh kim đan tu sĩ đều đã có mặt, lít nha lít nhít đứng đầy đại điện, mỗi người khuôn mặt trên đều mang theo khẩn trương cùng chờ mong, khai hoang nhiệm vụ nguy hiểm trọng trọng, nhưng cũng kèm theo cự đại cơ duyên. Từ Thanh Lam chính là vào lúc đó hiện thân. Nàng thân mang một bộ hoa lệ thanh sắc cung trang, tại mấy vị kim đan trưởng lão vây quanh, chậm rãi đi lên đài cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người. Nàng vẻ mặt lạnh lùng như băng, không dư thừa chút nào biểu lộ, một câu nói cũng chưa từng nhiều lời, chỉ dựa vào quanh thân tản ra bảng bạc nguyên anh uy áp, liền đem toàn bộ trong đại điện sao động triệt để trấn áp, để cho tất cả kim đan tu sĩ cũng không dám có chút vọng động. Khi đó Lâm Vân đứng ở trong đám người, chỉ có thể xa xa ngước nhìn vị này phong hoa tuyệt đại, uy thế hiển hách nguyên anh nữ tu, liền cùng nàng đối mặt tư cách cũng không có, càng không thể nói là bất kỳ trao đổi gì. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó từ Thanh Lam ánh mắt tại hắn trên thân dừng lại phút chốc, có lẽ là phát giác hắn thân ngoại hóa thân cùng bản thể ở giữa yếu ớt liên hệ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tò mò, nhưng cũng vẹn vẹn này mà thôi. Ở trong mắt nàng, hắn bất quá là đông đảo kim đan khách khanh bên trong hơi đặc thù một điểm tồn tại, căn bản vốn không đáng giá quan tâm quá nhiều. Về sau, tại khai hoang nhiệm vụ bên trong, hắn tao ngộ Tiểu Huy, Tô Nguyệt Hòa hai vị nguyên anh tu sĩ liên thủ truy sát. Một lần kia, hắn cuối cùng dựa vào Hải Thần Cung linh bảo bên trong siêu viễn cự ly truyền tống trận, mới may mắn thoát đi Thanh Ma vực, từ này cùng tòa tiên thành này, cùng từ Thanh Lam triệt để cắt đứt liên lạc. Lâm Vân tuyệt đối không ngờ rằng, hơn 100 năm đi qua, thế sự biến thiên, hắn lại sẽ lấy phương thức như vậy, cùng vị này đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng nguyên anh tu sĩ lại độ tương kiến. Trong lòng của hắn đại khái có ngờ tới. Thanh Dương phái Du Lâm trưởng lão chắc là biết được hắn cùng từ Thanh Lam từng có một mặt như vậy duyên phận, cảm thấy có giao tình thức tầng này yếu ớt quan hệ tại, song phương giao tiếp sẽ lại càng dễ một chút, cũng càng có thể thể hiện Thanh Dương phái thành ý, vừa mới cô y an bài từ Thanh Lam đến đây. Văn bối Vô Cực Tông Nguyễn Hoa, xin ra mắt tiền bối. Trung niên nam tính tu sĩ Nguyễn Hoa vừa tiến vào đại điện, liền bén nhạy phát giác được Lâm Vân quanh thân cái kia sâu không lường được khí tức. Cái kia khí tức giống như vực sâu vạn trượng, nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa sức mạnh, để cho hắn vị này nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn không dám có chút chần chờ, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính khom mình hành lễ, thân eo cơ hồ cong trở thành 90 độ, giọng nói bên trong tràn đầy khiêm tốn cùng kính sợ, không dám có nửa phần lỗ mãng. Từ Thanh Lam cũng cấp tốc lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng quần quận tâm tình rất phức tạp, vội vàng đuổi theo phía trước, hướng về phía Lâm Vân khom mình hành lễ, vạn bối Thanh Dương phái Từ Thanh Lam, xin ra mắt tiền bối. Thanh âm của nàng thanh lãnh vẫn như cũ, lại khó nén vẻ mặt bên trong gợn sóng cùng rung động. Trước khi tới, nàng đã nghe trong tông môn Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão Du Lâm kỹ càng giới thiệu qua Lâm Vân sự tích. Lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi trấn áp Ma Nguyên Tông, làm cho cả Ma Nguyên Tông không có chút nào chống cự lực. Bây giờ càng là trở thành Bách Thú Đường trưởng khống giả, uy thế trấn nhiếp toàn bộ Thanh Ma vực. Du Lâm trưởng lão còn cố ý căn dặn nàng, Lâm Vân thực lực sâu không lường được, xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, để cho nàng nhất thiết phải cùng kính đối đãi, không thể có mảy may chậm trễ. Nhưng chính hai nghe, cùng tận mắt nhìn thấy, chung quy là hai việc khác nhau. Khi nàng chân chính đứng ở trước mặt Lâm Vân, cảm nhận được quanh người hắn cái kia giống như thế giới giống như mênh mông khí tức lúc, trong lòng rung động mới chính thức đạt đến đỉnh phong. Trước mắt vị này bạch y tu sĩ, dung mạo cùng trăm năm trước so sánh, cơ hồ không có biến hóa quá lớn, chỉ là phong cách càng trầm ổn uy nghiêm, ánh mắt sâu xa như biển, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Chính là như vậy một vị năm đó ở trong Thanh Dương Tiên Thành khách khanh không tầm thường chút nào kim đan tán tu, hơn 100 năm sau, lại nhảy lên trở thành liền Thanh Dương phái đều phải chủ động tốt như thế kinh khủng tồn tại. Mà chính nàng, đến nay trăm năm, tu vi cơ hồ không có chút nào tiến thêm, vẫn như cũ dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ, cùng Lâm Vân chênh lệch chênh lệch, đã giống như khác nhau một trời một vực. Như vậy cực lớn chênh lệch, để cho trong lòng Từ Thanh Lam ngũ vị tạp trần, vừa có đối với Lâm Vân tài năng cùng cơ duyên sợ hãi thán phục, cũng có đối với chính mình tập luyện chi lộ trì trệ không tiến xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng, bây giờ Lâm Vân sớm đã không phải trước kia cái kia chỉ có thể ngước nhìn nàng kim đan khách hành. Thực lực của hắn có lẽ sớm đã viễn siêu trong tông môn Du Lâm trưởng lão, thậm chí có thể chạm tới Nguyên Anh hậu kỳ cánh cửa. Bởi vì này, cho dù hai người từng có gặp mặt một lần, Từ Thanh Lam cũng không dám chậm trễ chút nào, thái độ cung kính giống như đối đãi tông môn khai phái tổ sư. Hai vị ngồi đi. Lâm Vân khoát tay áo, cười nhạt nói. Hắn giọng nói bình thản ôn nhuận, không có chút nào thượng vị giả kiêu căng cùng cảm giác áp bách, lại kèm theo một cố làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, để cho Nguyễn Hoa cùng Từ Thanh Lam khẩn trương trong lòng thoáng hòa dịu. Một bên Ngô Lương Tài thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, vì hai người chuyển đến hai tấm sớm đã chuẩn bị tốt gỗ tử đàn ghế dựa, cung kính mời bọn hắn ngồi xuống. Cái ghế chất liệu cùng Lâm Vân chủ vị giống nhau, có thể thấy được Bách Thú Đường đối với hai vị Nguyên Anh tu sĩ xem trọng. Không biết hai vị hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng. Lâm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người. Chương 614 hoàn thành, 1, chương 614 hoàn thành, 1. Nguyễn Hoa hít sâu một hơi, đè xuống khẩn trương trong lòng cùng thất vọng, lần nữa đứng dậy, vô cùng cung kính nói, bẩm tiền bối, vãn bối này tới là phụng tông ta sư minh tôi Hạo Trạch chi mệnh, vì tiền bối mang đến một phần lễ mọn, hy vọng có thể chấm dứt trước kia Vô Cực Tông cùng tiền bối ở giữa một điểm nhỏ ân oán. Nói đi, hắn từ trong chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh tế bạch ngọc bình. Bình ngọc này toàn thân trắng muốt sáng long lanh, giống như mỡ dê bạch ngọc điêu khắc mà thành, bình trên thân điêu khắc phức tạp chi tiết tụ linh phù văn lưu chuyển nhàn nhạt thanh sắc linh quang, hiển nhiên là một kiện chuyên môn dùng để cất giữ cao giai đan dược cực phẩm chữ vật pháp khí. Nguyễn Hoa cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Mùi thuốc này tươi mát thuần hậu, mang theo một cỗ sinh cơ bừng bừng sinh cơ, hút vào một hơi, liền để người cảm thấy kinh mạch thư sướng, thần thanh khí sảng, ngay cả thể nội pháp lực đều trở nên sinh động. Này chính là ta Vô Cực Tông áp đáy hòm kết anh chí bảo, thượng phẩm đan dược hóa anh đan. Nguyễn Hoa hai tay dâng bạch ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lâm Vân trước mặt, giọng nói bên trong mang theo một tia kinh sợ. Này đan dược công hiệu nghịch tiên, sau khi phục dụng có thể trực tiếp để thăng kết anh tỷ lệ trên dưới 3 thầy nhờ tạ hữu, là tông ta hao phí nhiều loại vạn năm linh dược, ngàn năm linh thảo, trải qua mấy năm thời gian mới luyện chế thành bảo đan. Còn mời tiền bối nhận lấy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, viên này hóa anh đan có giá trị không nhỏ, toàn bộ Vô Cực Tông vẹn vẹn này một cái. Tu tiên giới bên trong, kết anh chính là một đạo vắt ngang tại kim đan cùng nguyên anh ở giữa cực lớn lại trời, vô số thiên tư chắc tuyệt, khí vận thâm hậu kim đan tu sĩ, cuối cùng cả đời đều khó mà bước qua ngưỡng cửa này, cuối cùng chỉ có thể tại thọ nguyên hao hết sau buồn bã vỡ lạc. Mà kết anh đan được, chính là trợ giúp tu sĩ đột phá đạo này danh trời chỗ mấu chốt, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Hóa anh đan, dù anh đan, bồi anh đan, thịnh xương tu tiên giới tam đại kết anh thần đan. Trong đó Bồi anh đan thường thấy nhất, lại cũng chỉ có thể để thăng một thành kết anh tỷ lệ. Dù anh đan thứ hai, có thể để thăng hai thành tỷ lệ, lại cực kỳ hi hữu, mà hóa anh đan nghịch thiên nhất, không chỉ có thể để thăng ba thành kết anh tỷ lệ, còn có thể củng cố kết anh sau tu vi căn cơ, có thể xương kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ trùng cực trí bảo. Cho dù là tại Vô Cực Tông bực này truyền thừa ngàn năm đỉnh tiêm thế lực, hóa anh đan cũng vẹn vẹn có một khóa như vậy. Lâm Vân nhìn xem trước mắt bạch ngọc bình, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Hắn chính xác không nghĩ tới, Vô Cực Tông vì chấm dứt năm đó một điểm ân oán, vậy mà lại phía dưới lớn như thế bốn gốc. Đem hóa anh đan bực này chí bảo đều lấy ra. Nếu là ở trăm năm trước, hắn còn chốt tại kim đan kỳ lúc, nhận được viên này hóa anh đan, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, coi như chân bảo. Nhưng bây giờ, hắn đã là nguyên anh tu sĩ, viên này hóa anh đan đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ đến thân ngoại hóa thân Lâm Vận. Lâm Vận bây giờ đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, đang kẹt tại đột phá nguyên anh bình cảnh chỗ, chậm chạp không thể bước ra cái kia mấu chốt một bước. Nếu là đem viên này hóa anh đan phục dụng cho Lâm Vận, tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều hắn kết anh thành công tỷ lệ, để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Có thể, Lâm Vân Tử Tốn nói, đưa tay tiếp nhận bạch ngọc bình. Đầu ngón tay chạm đến thân bình lạnh buốt xúc cảm, một cỗ tinh thuần dược lực xuyên thấu qua bình ngọc truyền vào đầu ngón tay, để cho hắn có chút gật đầu. Sau đó, hắn tiện tay đem bạch ngọc bình thu vào trong chữ vật giới chỉ, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, phảng phất chỉ là nhận một kiện không đáng kể vật nhỏ. Nguyễn Hoa gặp Lâm Vân nhận hóa anh đan, trong lòng lập tức như chút được gánh nặng, trên trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm cũng lặng lẽ biến mất, trên mặt đã lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trước khi tới, trong lòng của hắn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Hắn lo lắng Lâm Vân sẽ không chấp nhận phần lễ vật này, cảm thấy Vô Cực Tông thành ý không đủ, cũng lo lắng Lâm Vân thực lực quá mạnh, căn bản chướng mắt hóa anh đan bực này kim đan tu sĩ bảo vật. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Vân hiển nhiên là đón nhận Vô Cực Tông lấy lòng cùng xin lỗi. Nguyễn Hoa trong lòng tin tưởng, khoản giao dịch này, Vô Cực Tông kiếm lợi lớn. Một khoản hóa anh đan, tối đa chỉ có thể vì tông môn lại bồi dưỡng được một vị thông thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà một vị mới lên cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại Lâm Vân khủng bố như vậy trước mặt cường giả, cùng sâu kiến không khác, căn bản không có thể nhất kích, cũng không cách nào vì tông môn mang đến chất thay đổi. Nhưng dùng viên này hóa anh đan, lại có thể hóa giải cùng Lâm Vân ân đoán giữa ân đoán, để cho Vô Cực Tông tại Thanh Ma vực dung chuyển trong cục thế có thể bảo toàn. Càng quan trọng chính là, cái này có lẽ có thể trở thành Vô Cực Tông cùng Lâm Vân thiết lập liên hệ thời cơ, tương lai nếu là có thể liên lụy Lâm Vân khỏa này đại thụ, Vô Cực Tông phát triển nhất định đem tiến triển cực nhanh. Như vậy lợi và hại cân nhắc, cho dù là trong tông môn bảo thủ nhất trưởng lão, cũng biết không chút do dự lựa chọn cái trước. Đứng tại đại điện hai bên Ngô Lương Tài, Trần Hà cùng Mộ Dung Tịnh Nguyệt ba người, lúc người được hóa anh đan nồng nặc kia mùi thuốc, liền đã là ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều biến thành ồ ồ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Ba người bọn họ cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại cảnh giới này nhiều năm, sớm đã đối với kết anh tha thiết ước mơ. Hóa anh đan bực này chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết chí bảo, bọn hắn di vãng đừng nói tận mắt nhìn đến, liền xem như tại tông môn trong cổ tịch, cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc đến, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, viên này vô số kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ, nguyện ý vì chi trả giá hết thảy chí bảo, lại bị Vô Cực Tông coi như một phần lễ mọn chủ động đưa đến trong tay Lâm Vân. Một màn này, để cho trong lòng ba người đối với Lâm Vân kính sợ lại sâu hơn mấy phần, cũng càng kiên định đuổi theo Lâm Vân quyết tâm. Trong lòng bọn họ tin tưởng, đi theo dạng này một vị trấn nhiếp thanh ma vực, để cho đỉnh tiêm thế lực đều cam tâm tình nguyện trả giá trọng lễ tốt như thế cực giả, bọn hắn tương lai kết anh hy vọng, có lẽ cũng trở nên không còn xa xôi. Từ Thanh Lam ngồi ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vô Cực Tông có thể lấy ra Hóa Anh Đan xem như lễ vật, có thể thấy được hắn thành ý chân, cũng từ khía cạnh ấn chứng Lâm Vân bây giờ uy thế khủng bố đến mức nào. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, chuẩn bị mở miệng lời thuyết minh Thanh Dương phái ý đồ đến. Sự vụ trong đại điện bầu không khí bởi vì Hóa Anh Đan xuất hiện mà hơi có vẻ ngưng trệ. Nô Lương Tài ba người nóng rực ánh mắt chưa từ Lâm Vân thu xong chữ vật giới chỉ bên trên rời. Từ Thanh Lam đã háng giọng một cái, phá vỡ phần này ngắn ngủi yên lặng. Nàng từ gỗ tử đàn trên ghế đứng dậy, dáng người càng kiên cường. Nguyên bản bởi vì nỗi lòng phức tạp mà hơi chau lông mày đã giãn ra, thay vào đó là một loại hoàn toàn cung kính cùng trịnh trọng. Tiền bối từ Thanh Lam âm thanh so với trước kia càng thêm trầm ổn, mỗi mỗi một cái đều lộ ra nghiêm cẩn. Văn bối này lần đến đây, ngoại trừ đại biểu Thanh Dương phái biểu trung tâm, còn mang đến một kiện ngài tất nhiên sẽ để ý đồ vật. Cái kia một chỗ siêu viễn cự ly không gian truyền tống trận, phù cận ta Thanh Dương phái, Vô Cực Tông cùng với Ma Nguyên Tông trước kia liên hợp bày ra thủ hộ đại trận trận bàn, còn có Tam Phương riêng phần mình khống chế lệnh bài, đều đã tại này, ngài có thể tùy thời đi tới tiếp thu trường khống. Tiếng nói rơi lúc, nàng bàn tay trắng non một lần, cổ tay ở giữa chứa vật thủ trạc nổi lên một vòng màu xanh nhạt linh quang. Ngay sau đó, một khối lớn chừng bàn tay màu đen hình tròn trận bàn liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái kia trận bàn chất liệu đá cũng không phải đá, mặt ngoài hiện đầy chi tiết như mạng nhện phù văn màu vàng. Chương 614 hoàn thành 2, chương 614 hoàn thành 2, phù văn chỗ giao hội ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, biên giới điêu khắc một vòng tối tăm không gian đường vân, chính là cao giai trận pháp đặc lưu tiêu chí. Tại trận bàn bên cạnh, ba cái màu sắc khác nhau lệnh bài sắp hàng chỉnh tề. Lệnh bài màu xanh khắc lấy Thanh Dương phái vân vân huy hiệu, lệnh bài màu trắng là Vô Cực Tông thái cực độ dạng, lệnh bài màu đỏ thì in Ma Nguyên Tông khô lâu đường vân. Mỗi một mai lệnh bài đều quanh quần yếu ớt trận pháp ba động, hiển nhiên là có thể trực tiếp điều động thủ hộ đại trận hạch tâm tín vật. Từ Thanh Lam hai tay đem trận bàn cùng lệnh bài cùng nhau nâng lên, cánh tay duỗi thẳng, thân eo không người xuống, tư thái cung kính tới cực điểm. Ân. Lâm Vân nguyên bản bình hòa vẻ mặt chợt nghiêm một chút, đáy mắt đạm nhiên bị một vòng sắc bén thay thế. Hắn lúc trước mặc dù đã đoán được hai tông sẽ có trọng lễ đem tặng, lại không ngờ tới đối phương lại như này thức thời, trực tiếp đem truyền tống trận quyền khống chế chắp tay dâng lên. Thân hình hắn khó mà nhận ra mà nghiêng về phía trước, đưa tay tiếp nhận trận bàn cùng lệnh bài. Đầu ngón tay chạm đến màu đen trận bàn lúc, một cỗ lạnh như băng xúc cảm nhặt bạ thì ô đầu ngón tay chuyển đến, đồng thời còn có một tia quen thuộc không gian khí tức tràn vào thức hải. Chỗ này siêu viễn cự ly truyền tống trận, đối với Lâm Vân mà nói ý nghĩa phi phàm. Đó là hắn trăm năm trước tại Thanh Ma vực biên cảnh khai hoang lúc ngoại ý muốn phát hiện thượng cổ di tích. Chính là bằng vào trận này, hắn mới tại Tô Nguyệt Hòa cùng Tiểu Vi hai vị nguyên anh tu sĩ liên thủ dưới sự đuổi giết trở về từ coi chết, bước lên đi tới Toái Tinh Hải đường xá. Với hắn mà nói, cái này không chỉ có là một chỗ đường hầm chạy trốn, càng là kết nối Thanh Ma vực cùng Toái Tinh Hải mấu chốt đầu mối then chốt, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác. Lâm Vân đầu ngón tay vướt ve trận bàn bên trên phù văn, suy nghĩ đã trôi hướng phương xa. Nếu là có thể đem chỗ này truyền tống trận triệt để trường khống, chờ sau này trở về Toái Tinh Hải lúc, lại đem bên kia đối ứng truyền tống trận chữa trị, hắn liền có thể tại hai vực ở giữa tự do đi tới đi lui, không cần lại chịu bất luận cái gì hạn chế. Tuy nói trong tay hắn Hải Thần cung hàng nhái linh bảo bên trong cũng có truyền tống trận có thể chạy suốt Toái Tinh Hải, thế nhưng truyền tống điểm kết thúc là Quy Linh Tử chấp trưởng Hải Thần bí cảnh. Mà Quy Linh Tử chính là Hóa Thần kỳ đại năng, cho dù bây giờ đối với hắn thái độ ôn hòa, thậm chí chưa từng tại trên công đức kim quyển lưu lại tiếng xấu, nhưng Hóa Thần tu sĩ tâm tư biến ảo khó lường, dù ai cũng không cách nào cam đoan sau này sẽ hay không sinh biến nguyên nhân. Một khi Quy Linh Tử lòng sinh ý đồ xấu, hắn cái này nguyên anh trung kỳ tu vi ở trước mặt đối phương cùng sâu kiến không khác, căn bản không có trả tay lực. Nhiều một đầu mình có thể hoàn toàn nắm trong tay đường lui, liền nhiều một phần sống yên phận bảo đảm. Đem trận bàn cùng lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong thiếp thân chữ vật đại, Lâm Vân quanh thân khí tức một lần nữa về tại bình thản, chỉ là đáy mắt nhiều hơn mấy phần quyết đoán. Hắn đứng lên, bạch y và táo theo động tác nhẹ nhàng đảo qua ghế dựa mặt, lưu lại một đạo tàn ảnh. Đi đi, đi qua nhìn một chút. Ngắn gọn năm chữ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía đại điện xó xỉnh, nơi đó đang co do một đoàn màu đen tấn ảnh, đúng là hắn thu phục không lâu ưu ảnh miêu tiểu ảnh. Nhóc con bây giờ đang dùng móng tử phát làm lấy một cái Lâm Vân ban thưởng yêu thú nội đan. Nghe được kêu gọi, lập tức dừng động tác lại, màu hổ phách đôi mắt sáng long lánh nhìn qua tới, trong cổ họng phát ra meo meo mềm tiếng kêu, giống như là đang hỏi thăm lại dẫn mấy phần ý lại. Tiểu ảnh, người đi theo ta. Lâm Vân âm thanh nu hòa một chút, lập tức chuyển hướng một bên không người đứng hầu Ngô Lương Tài ba người. Ngô Lương Tài, ba người các ngươi tiếp tục lưu thủ Bách Thú Đường, trong tông môn bên ngoài sự vụ không thể có nửa phần sơ hở, nhất là Tam Quốc chi địa bên kia tiếp hậu bối tu sĩ đội ngũ, nhất thiết phải bảo trì liên lạc. Là, lão tổ. Ngô Lương Tài, Trần Hà cùng Mộ Dung Tịnh Nguyệt ba người cùng đáp, âm thanh to mà kiên định. Bọn hắn thân eo cong đến thấp hơn. Thẳng đến Lâm Vân quay người rời đi, mới dám chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua Lâm Vân bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Liên Thanh Dương phái cùng Vô Cực Tông đều phải cúi đầu xương thần tồn tại, có thể đuổi theo hắn khoảng chừng, là bọn hắn chuyện may mắn. Ưu ảnh miêu tiểu ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ xó xỉnh nhảy tới Lâm Vân bên chân, dùng đầu cọ cọ ống quần của hắn. Sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh leo lên trên đầu vai của hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt linh động đánh giá Từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa. Một đoàn người đi ra sự vụ đại điện. Sau giờ ngọ dương quang vẩy vào đá xanh cửa hàng liền quảng trường, phản xạ ra hào quang chói sáng. Lâm Vân dương mắt nhìn về phía chân trời, tay phải giương lên, một cái thẻ ngọc màu xanh từ trong chứa vật đại bay ra. Ngọc giản trên không trung nổ tung, hóa thành một chiếc mấy thước dài thanh sắc phi thuyền. Cái kia phi thuyền toàn thân từ ngàn năm thanh gỗ trinh nam luyện chế mà thành, thân thuyền điêu khắc dương cánh thanh loan đồ án, bốn bên trên treo lên Lăng Vân hai chữ, chính là một chiếc phẩm chất cực tốt tứ giai phi thuyền. Đều lên thuyền đi. Lâm Vân trước tiên đạp vào phi thuyền. Dưới chân bong tàu lập tức nổi lên một tầng nhu hòa linh quang, đem hắn bước vàng nâng. Từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa không dám chần chờ, theo sát phía sau leo lên phi thuyền. Cũng dẫn đến Lâm Vân thu phục ba con hoàng linh quyển cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, tung người nhảy lên. Hoàng linh quyển dịu dàng ngoan ngoãn giống nhà quyển, ngoan ngoãn ghé vào bong tàu xó xỉnh. Lâm Vân đầu ngón tay một điểm, một đạo pháp lực rót vào phi thuyền hạch tâm. Phi thuyền lập tức phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Bất quá mấy tức trong khoảnh khắc, nguyên bản mấy thước dài phi thuyền liền hóa thành một chiếc vài trăm mét dài, trăm mét rộng cự hạm. Bong tàu rộng lớn bằng thẳng, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Thân thuyền hai bên thanh loan đồ án phảng phất sống lại, cánh có chút bố, kéo theo đậm đà một thuộc tính linh khí bẩn quanh quanh thân. Lên. Theo Lâm Vân một tiếng quát nhẹ, phi thuyền dưới đáy phun ra một đạo cường tráng thanh sắc linh khí của sáng. Cả chiếc phi thuyền giống như mũi tên rời cung phóng lên trời, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xông phá tầng mây, trong chớp mắt liền biến mất ở thiên khung phần cuối. Phi thuyền lúc phi hành cực kỳ bình ổn, bong thuyền thậm chí không cảm giác được mãnh liệt khí lưu xung kích. Chỉ có bên hai truyền đến gào thét mà qua phong thành, cùng với phía dưới phi tốc quay ngược lại sơn nhạc dòng sông. Từ Thanh Lam đứng tại sát bên bong thuyền, nhìn qua phía dưới phi tốc xẹt qua cảnh trí, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nàng từng vô số lần cười Thanh Dương phái phi thuyền đi tới đi lui tại tất cả thành ở giữa, nhưng lại chưa bao giờ từng có hôm nay tâm cảnh như vậy. Dĩ vãng nàng là thật cao ở trên nguyên anh chân quân, bây giờ lại trở thành đuổi theo cường giả phụ thuộc. Mà hết thể này chuyển biến, đều nguyên tại trước mắt vị này bạch tí tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh Nguyễn Hoa thì lộ ra càng thêm câu nệ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên Lâm Vân bóng lưng, sợ mình có nửa phần thất lễ. Lâm Vân thì lập tại phi thuyền đầu thuyền, tay áo ở trên không trung cương phong bên trong bay phất phới. Thân trí của hắn khuyết tán ra, giống như một tấm cực lớn lưới, bao phủ phía dưới hơn 10 dặm khu vực. Thanh ma vực sông núi hình dạng mặt đất tại trong thần thức của hắn rõ ràng lộ ra, nơi nào có yêu thú chiếm cứ, nơi nào có tu sĩ hoạt động, cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, phi thuyền phía dưới khu vực linh khí càng mỏng manh, thảm thực vật cũng từ rậm rạp cổ lâm dần dần trở nên thưa thớt, hiển nhiên là tới gần thanh ma vực ngoại vi man hoang địa mang theo. Chỗ này siêu viễn cự ly truyền tống trận vị trí, vốn không tại thanh ma vực khu vực hạch tâm, mà là tại đông nam phương hướng man hoang địa mang. Trong năm trước hắn phát hiện ở đây lúc, vẫn một mảnh ít ai lui tới nguyên thủy rừng rậm, chỉ có yêu thú qua lại. Về sau Thanh Dương phái dẫn đầu tổ chức khai hoang, phát triển cương vực, mới đưa phiến khu vực này đặt vào trường khống, đồng thời quay chúng quanh trụ hiệu động trận xây lên phòng hộ thể hệ. Cũng may đường đi cũng không tính xa xôi, lấy tứ giai phi thuyền tốc độ, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, chỗ cần đến liền đã thấy ở xa xa. Tiền bối, phía trước chính là hoang thành. Từ Thanh Lam bước nhanh về phía trước, chỉ về đằng trước đường chân trời ở dưới một mảnh bóng đen nói. Lâm Vân Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại liên miên chập trùng núi hoang ở giữa, một tòa thành trì thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cái ẩn nút cự thú chiếm cứ tại bên trên đại địa. Hắn thần thức tìm kiếm, lập tức đem chọn tòa thành trì hình dáng thu hết vào mắt. Tòa thành này kích thước không nhỏ, mặc dù không sánh được Thanh Dương Tiên Thành như vậy dường cột chạm trổ, linh khí dư giả, cũng không kịp Ma Nguyên Tiên Thành âm trầm to lớn, lại so Tam Quốc chi địa Hỗn Nguyên Tiên Thành muốn khổng lồ rất nhiều. Tường thành từ vừa dày vừa nặng hắc nham xây thành, cao tới hơn 10 trượng, trên tường hiện đầy đao trẻ dịu đục vết tích. Không có quá nhiều hoa lệ tân trang, lộ ra một cỗ tục tằng man hoang chi khí, hiển nhiên là vì thực dụng xây lên. Làm cho người bất ngờ là, tòa này nhìn như đơn sơ thành trì lại dị thường phồn hoa. Cửa thành dòng người cuồn cuộn, có mặc lấy các loại đạo bào tu sĩ, cũng có đẩy xe hàng phạm nhân tiểu thương, thậm chí còn có một chút cấp thấp yêu thú bị tu sĩ dẫn dắt vào thành. Tiếng giao hàng, trò chuyện âm thanh cho dù cách vài dặm khoảng cách, cũng có thể mơ hồ truyền vào trong tai. Trên tường thành có tu sĩ cầm trong tay pháp khí tuần tra, ánh mắt sắc bén mà quét mắt người ra vào nhóm, hiển nhiên là đang bảo vệ thành trì trật tự. Tiền bối, này thành tên là Hoang Thành, chính là trước kia ta Thanh Dương phái, Vô Cực Tông cùng Ma Nguyên Tông vì khai hoang sở kiến. Từ Thanh Lam chủ động tiến lên giải thích, giọng nói bên trong mang theo vài phần giới thiệu ý vị. Nay thành một mặt là vì liên thông thanh ma vực hạch tâm cùng man hoang địa mang, thuận tiện tu sĩ qua lại khai hoang. Một phương diện khác, cũng là vì lân cận thủ hộ tòa kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, xem như truyền tống trận ngoại vi che chắn. Nội thành bên ngoài phòng ngự trận pháp cùng truyền tống trận thủ hộ đại trận tương liên, một khi có ngoại địch xâm phạm, có thể trong nháy mắt tạo thành liên động phòng ngự. Bây giờ tiền bối ngài lại trở thành Thanh Ma vực định hải thần châm, cái này hoang thành cùng với truyền tống trận thủ hộ quyền, tự nhiên nên về Vu tiền bối. Nguyễn Hoa cũng liền vội vàng phụ họa nói, cái này hoang thành mặc dù không tính là đỉnh tiêm thiên thành, nhưng nội thành thường cửa hàng, phường thị, tu luyện tất đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày linh thạch lợi tức cũng có chút có thể quan, còn mời tiền bối không nên chê. Lâm Vân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, có lòng. Trong lòng của hắn chính xác có chút hài lòng. Như vậy quy mô thành trì, tại Thanh Ma vực bên trong tùy có trên trăm tọa, nhưng thắng ở vị trí mấu chốt, đã man hoang địa mang đầu mối then chốt, lại là truyền tống trận đạo thứ nhất phòng tuyến. Có như thế một tòa thành xem như dựa vào, so với để cho truyền tống trận lẻ loi bại lộ ở trong vùng hoang dã muốn an toàn nhiều lắm. Hơn nữa thành trì mang tới tài nguyên lợi tức là thứ yếu, trọng yếu là có thể tại này bố trí chính mình nhân thủ, tạo thành vững chắc hệ thống phòng ngự. Hạ xuống đi. Lâm Vân phân phó nói. Từ Thanh Lam lập tức đáp ứng, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lắc lư một cái. Trên tường thành tuần tra tu sĩ nhìn thấy lệnh bài tia sáng, lập tức dừng động tác lại, hướng về phía phi thuyền phương hướng không mình hành lễ. Thanh sắc phi thuyền chậm rãi hạ thấp độ cao, giống như một mảnh thanh như mây hướng về chính giữa thành hoang phủ thành chủ bay đi. Dọc đường tu sĩ nhìn thấy như vậy khí phái phi thuyền, nhao nhao ngừng chân quan sát, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kính sợ. Ngay tại phi thuyền sắp rơi vào phủ thành chủ lúc, hai đạo thân ảnh từ trong phủ phi nhanh mà ra, một nam một nữ, đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Nam tính tu sĩ khuôn mặt ngăm đen, dáng người khôi ngô, mặc lấy một thân vải xám đạo bào, bên hông vác lấy một thanh khoát lưỡi đao trường đao. Nữ tu thì thân hình mảnh mai, khuôn mặt phổ thông, một thân trắng tuần váy dài, trong tay nắm một cái la bàn hình dáng pháp khí. Hai người nhìn thấy trên thuyền bay từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa, vẻ mặt lập tức chấn động, vội vàng tăng thêm tốc độ tiến lên đón. Vạn Bối Nhạc Minh gặp qua Từ trưởng lão, Nguyễn trưởng lão. Nam tu trước tiên mở miệng, âm thanh to như trùng. Hắn ánh mắt đảo qua đầu thuyền Lâm Vân lúc, bị đối phương quanh thân cái kia sâu không lường được khí tức chấn nhiếp, vô ý thức thu liễm khí tức. Vạn Bối Trần Việt mở, gặp qua hai vị trưởng lão. Nữ tu cũng đi theo hành lễ. Ánh mắt của nàng bén mẹ hơn, phát giác được Lâm Vân khí tức so với Từ Nguyễn hai người kinh khủng hơn, hành lễ lúc lưng không đến thấp hơn. Hai người này chính là Thanh Dương phái cùng Vô Cực tông phái trú tại Hoang Thành chủ sự, phụ trách thành trì thường ngày quản lý cùng truyền tống trận thường ngày tuần tra. Bọn hắn mặc dù cũng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng tiềm lực đã hết, thọ nguyên đều đã hơn phân nửa, lại khó có khả năng tiến giai nguyên anh, cho nên được phái đến cái này Hoang Thành nhậm trước, cũng coi như là một phần thanh nhàn việc phải làm. Bây giờ nhìn thấy tông môn nguyên anh lão tổ tự mình cùng đi một vị tu sĩ xa lạ đến đây, lại hai vị lão tổ đều một mực cung kính đứng ở phía sau, trong lòng hai người sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, nơi nào còn dám có nửa phần chậm trễ. Lâm Vân đối với hai người hành lễ cũng không quá nhiều để ý tới, chỉ là có chút gật đầu, liền dẫn Đu Ảnh Miêu trước tiên nhảy xuống phi thuyền. Từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa theo sát phía sau. Nhạc Minh cùng Trần Duyệt mở đội vàng nghiêng người nhường đường, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể dùng khỏe mắt quét nhìn lén lén đánh giá vị này thần bí bạch tí tu sĩ, trong lòng âm thầm suy đoán hắn thân phận. Phủ thành chủ sắp đặt đơn giản thực dụng. Mặc qua tiền viện diễn võ trường, liền đã đến hậu viện trung tâm biệt lạc. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong sân là một mảnh phương viên mấy ngàn mét đất trống. Đất trống bị một cái cực lớn màu vàng đất trận pháp quang cháo giống như trừ ngược tô bá phủ. Quang cháo mặt ngoài có thổ thuộc tính linh khí lưu chuyển, tạo thành từng đạo thật dày màn sáng, chính là Thanh Dương phái mấy người ba tông bày ra thủ hộ đại trận. Tại phía dưới quang cháo, trên mặt đất khắc đầy rậm rạp chẳng chỉ phù văn. Những phù văn này xen lẫn thành một cái hình tròn to lớn trận pháp. Những phù văn kia hỗn tạp vô cùng. Cho dù là nguyên anh tu sĩ nhìn nhiều phút chốc, đều biết cảm thấy thức hải mê muội, tâm thần động đãng. Kim đan tu sĩ nếu là cưỡng ép nhìn trộm, thậm chí có thể dẫn đến thức hải bị hao tổn, tu vi lùi lại. Chính là chỗ này. Lâm Vân ánh mắt rơi vào trên trận pháp, ánh mắt bên trong nổi lên một tia tâm tình phức tạp, có hoài niệm, có cảm khái, còn có mấy phần mất mà được lại may mắn. Cho dù thời gian qua đi trăm năm, cho dù bốn phía hoàn cảnh sớm đã cảnh còn người mất, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây cũng là trước kia dẫn hắn thoát đi tuyệt cảnh siêu viễn cự ly truyền tống trận. Chương 615 bảy trận, 1, chương 615 bảy trận, 1, trăm năm trước ký ức giống như nước thủy triều tràn vào thức hải. Khi đó hắn vẫn là Thanh Dương Tiên Thành một cái phổ thông khách khanh kim đan, bị thúc ép tham gia cùng biên cảnh khai hoang. Tại một lần kim đan tu sĩ trên hội giao dịch, hắn ngẫu nhiên lấy được một khối không biết tên gia thú. Trùng hợp là đồng hành trong tay Đường Thu Giao cũng có một khối giống nhau như lúc. Hai người đem gia thú ghép lại sau đó lấy được một tấm không trọn vẹn địa đồ. Địa đồ chỉ dẫn bọn hắn đi tới mảnh này man hoang chỗ. Tại sâu trong sơn cốc tìm được một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ. Cái kia động phủ chủ nhân là một vị đến từ Toái Tinh Hải Nguyên Anh tu sĩ. Bởi vì bản thân bị trọng thương không cách nào khỏi hẳn, liền đem chính mình Nguyên Anh luyện hóa trở thành nắm giữ độc lập ý thức huyền âm linh anh lấy này tới thủ hộ động phủ. Lâm Vân cùng Đường Thu Giao xâm nhập động phủ sau, hắn liền bị huyền âm linh anh cưỡng ép đoạt xá. Mà Đường Thu Giao nhưng là bị đánh ngất đi. Cũng may, Lâm Vân có công đức kim quyển hộ thể, không chỉ có chống lại đoạt xá, còn ngược lại ma diện huyền âm linh anh ý thức, đem hắn nắm ở trong tay. Cũng chính là bằng vào huyền âm linh anh sức mạnh, hắn mới có đối kháng nguyên anh tu sĩ tư bản. Mà ở đó động phủ chỗ sâu nhất, chính là tòa này siêu viễn cự ly truyền thống trận. Thông qua huyền âm linh anh lưu lại ký ức, hắn biết được cái này trận pháp có thể liên thông Thanh Ma vực cùng Toái Tinh Hải, là vị kia thượng cổ tu sĩ lưu lại đường lui. Lúc đó hắn chỉ đem cái này trận pháp xem như một đầu dự bị đường hầm chạy trốn, lại không ngờ tới rất nhanh liền có đất dụng võ. Về sau hắn bởi vì diệt sát La Gia lão tổ La Huyền Thịnh, đưa tới Ma Nguyên Tông Tâu Nguyện Hòa cùng Bách Thu Tông Tiểu Huy hai vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ truy sát. cuối cùng cùng đường mặt lộ, chỉ có thể khởi động chỗ này truyền tống trận, tại hai vị nguyên anh tu sĩ ngay dưới mắt thoát đi thanh ma vực, bước lên đi tới Toái Tinh Hải không biết lữ trình. Bây giờ trăm năm đi qua, hắn từ Toái Tinh Hải về tới, ngày xưa Kim Đan khách khanh đã thành thanh ma vực cường giả đỉnh cao. Khi xưa Man Hoang Sơn cốc đã biến thành phồn hoa thành trì, chỉ có cái này truyền tống trận vẫn như cũ hoàn hảo mà đứng sừng ở đây, chứng kiến thế sự biến thiên, thương hải tam điện. Từ Thanh Lam, Nguyễn Hoa cùng với Nhạc Minh, Trần Duyệt mở bọn người đứng bình tĩnh tại viện lạc biên giới, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, không dám quấy nhiễu Lâm Vân suy nghĩ. Bọn hắn có thể cảm nhận được Lâm Vân quanh thân khí tức khi thì thư giãn khi thì ngưng trọng, hiển nhiên là xúc cảnh sinh tình, trong lòng cảm xúc cuộn cuộn. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, Lâm Vân mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quanh thân khí tức một lần nữa về tại bình ổn. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đều đi ra ngoài đi. Nhạc Minh cùng Trần Duyệt mở đầu tiên là sửng sở, lập tức liền vội vàng không người đáp, là tiền bối. Hai người không dám có chút dừng lại, bước nhanh tối lui ra khỏi biệt lạc. Từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa liếc nhau, cũng đi theo không người cáo lui. Chỉ là tại đi đến cửa sân lúc, Lâm Vân âm thanh lần nữa truyền đến. Từ trưởng lão, Nguyễn trưởng lão dừng bước. Hai người lập tức dừng bước lại, quay người cung kính nhìn qua Lâm Vân, chờ đợi phân phó. Hai người các ngươi lập tức phái người đi thông chi Ngự Hương Đường cùng Bách Thú Đường. Lâm Vân chậm rãi mở miệng, trật tự rõ ràng bố trí nhiệm vụ. Để cho hai đường đều phái ra một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, dẫn dắt 500 tên tinh anh môn nhân đệ tử đến đây hoàn thành, tiếp quản thành trì phòng ngự cùng sự vụ ngày thường. Mặt khác Lâm Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong sân truyền tống trận. Trong phủ thành chủ tất cả những người không liên quan, trong vòng nửa canh giờ toàn bộ rút khỏi, bản tọa muốn tại này một lần nữa bố trí đại trận, cường hóa truyền tống trận thủ hộ. Nay chuyện can hệ trọng đại, không được có bất luận cái gì sơ hở. Hắn biết rõ, chỗ này truyền tống trận là hắn tương lai liên thông hai vực mấu chốt, nhất thiết phải bố trí xuống càng thêm ổn thỏa phòng ngự. Ba tông ban đầu thủ hộ đại trận mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không bằng hắn từ Hải Thần Cung trong truyền thừa tập được trận pháp tinh diệu. Chỉ có dùng chính mình bố trí đại trận, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Vãn bối tuân mệnh. Từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa cùng đáp. Hai người quay người sau khi rời đi, trong sân liền chỉ còn lại Lâm Vân cùng đầu vai Ú Ảnh Miêu. Nhóc con từ Lâm Vân đầu vai nhảy xuống, tò mò mà vây quanh truyền tống trận quang cháo chuyển hai vòng. Dùng móng tử nhẹ nhàng vỗ vỗ màn sáng, bị bắn ra sau liền meo meo kêu chạy về Lâm Vân bên chân, cọ sát ống quần của hắn. Lâm Vân không lưng ôm lấy Ú Ảnh Miêu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa kia cổ lao truyền tống trận, đáy mắt lập lòe ánh sáng sắc bén. Hắn có thể cảm giác được, truyền tống trận hạch tâm phủ văn vẫn như cũ hoàn hảo, chỉ cần thêm chút tu sửa, liền có thể một lần nữa khởi động. Trong thành chủ phủ trong sân, chờ tất cả những người không liên quan đều rút lui, Lâm Vân liền không lại chỉ hoãn. Hắn giơ tay bung lên, chữ vật giới chỉ chợt sáng lên một đạo sáng chói linh quang. Ngay sau đó, một đống tản ra linh khí nồng nặc thiên tài địa bảo tựa như đồng lưu thủy bản đổ xuống mà ra, trên mặt đất chất lên một tòa núi nhỏ. Đỏ ngọc lưu ly diệp tầng tầng lớp lớp, phiến lá hiện lên màu đỏ thắm, mặt ngoài nhạt bạc quẩy xuôi như lưu ly ánh sáng lấp lẫy, mỗi một phiến đều ẩn chứa tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí, biên giới còn quanh quẩn nhàn nhạt hào quang. Hoa tú cầu nở rộ như dù, cánh hoa hiện lên màu tím sậm, nhụy hoa châu ngưng kết một giọt bóng ánh trong suốt giọt sương, tản mát ra thấm vào ruột gan đu hương, là hiếm thấy một thuộc tính linh tài. Nham âm thổ hiện lên sâu màu xám, tính chất cứng rắn như sắt, mặt ngoài hiện đầy chi tiết kim sắc đường vân, ẩn chứa vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính linh lực, là củng cố trận pháp căn cơ tuyệt hảo tài liệu. Sương hoa xa thì giống như sơ hàng tuyết trắng, trắng toát, nâng ở trong tay lạnh buốt rét thấu xương, tản ra lạnh thấu xương lạnh thuộc tính linh khí. Chương 615 bảy trận 2, chương 615 bảy trận 2, còn có mấy chục khối to bằng đầu người thiên tinh hạch, toàn thân trong suốt, nội bộ chảy xuôi mắt trần có thể thấy tinh thuần linh lực, là bố trí trận pháp lúc tuyệt cao năng lượng bẩn dẫn. Những thứ này linh tài thanh nhất sắc cũng là tứ giai phẩm chất, mặc dù đơn độc lấy ra một kiện, tại trong tứ giai linh tài chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn, không tính là đỉnh tiêm, nhưng thắng ở đủ các loại, số lượng phong phú. Bọn chúng phần lớn đến từ tại Lâm Vân phía trước giết chết nguyên anh tu sĩ chữ vật giới chỉ bên trong, ngày bình thường bị hắn tiện tay thu tại chữ vật giới chỉ bên trong, không nghĩ tới hôm nay bố trí trận pháp vừa vặn có tác dụng. Lâm Vân ánh mắt đảo qua cái này chồng linh tài, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Bản thân hắn đã là hàng thật giá thật tứ giai trận pháp sư, đối với trận pháp chi đạo có khắc sâu hiểu cùng cảm ngộ, bố trí một tòa tứ giai đại trận đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Mà này chỗ trước kia từ Thanh Dương phái, Vô Cực tông cùng Ma Nguyên tông liên hợp bày ra thủ hộ đại trận, bất quá là tam giai đỉnh phong tiêu chuẩn, phòng ngự cường độ mặc dù có thể ngăn cản phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích, nhưng muốn thủ hộ cái này liên quan đến hai vực an thông siêu viễn cự ly không gian truyền tống trận, cuối cùng vẫn là kém một chút thú vị. Cái này truyền tống trận đối với Lâm Vân mà nói quá là quan trọng, đã hắn năm đó chạy trốn con đường, cũng là tương lai liên thông thanh ma vực cùng Toái Tinh Hải mấu chốt đầu mối then chốt, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn bởi vì trận pháp phòng hộ không đủ mà xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bắt đầu đi. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, quanh thân khí tức chợt trở nên ngưng trọng lên. Hai chân hắn chậm rãi cách mặt đất, lơ lửng tại trong sân, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tối tăm khó hiểu pháp quyết từ đầu ngón tay hắn đánh ra. Theo pháp quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn nguyên anh lực giống như lao nhanh giang hà giống như mãnh liệt tuôn ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy đạm kim sắc khí lưu, tại trước người hắn xen lẫn quấn quanh. Đầu tiên, hắn tự tay đưa ra, trên mặt đất nham hâm thổ liền tự động bay lên. Ở dưới sự khống chế của hắn, nham hâm thổ giống như bị bàn tay vô hình nào nặn giống như, cấp tốc hóa thành vô số thật nhỏ hạt tròn, đều đều mà cửa hàng vẩy vào truyền tống trận chung quanh trên mặt đất, tạo thành một tầng thật dày nền tảng. Ngay sau đó, Lâm Vân đầu ngón tay bắn ra từng đạo đạm kim sắc linh quang, giống như bút vẽ giống như tại trên nham hâm thổ cửa hàng thiết lập nền tảng nhanh chóng phát họa. Trận văn vẽ cực kỳ rườm rà, mỗi một bút mỗi một vạch đều ẩn chứa thâm ảo trận pháp áo nghĩa, không thể có sai lệch chút nào. Lâm Vân ánh mắt chuyên chú tới cực điểm, thần thức độ cao tập trung, đem tự thân đối với trận pháp hiểu dung nhập vào mỗi một đạo trận văn bên trong. Đạm kim sắc trận văn trên mặt đất không ngừng kéo dài, xen lẫn, tạo thành từng cái phức tạp phù văn. Phù văn cùng phù văn ở giữa hô ứng lẫn nhau, tản mát ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Vẽ xong trận văn nền tảng, Lâm Vân lại dẫn động thể nội chân hỏa. Cái này chân hỏa cũng không phải là thông thường phàm hỏa, mà là hắn tập luyện nhiều năm ngưng kết mà thành nguyên anh chân hỏa, nhiệt độ cực cao, đủ để dung luyện tứ giai linh tài. Chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt liền từ trong miệng hắn phun ra, lơ lửng tại trước người hắn, giống như một cái cỡ nhỏ thái dương, tản mát ra nóng rực khí tức. Lâm Vân thao túng nguyên anh chân hỏa, dần dần đem đỏ ngọc lưu ly diệp, hoa tú cầu trở linh tài bá khỏa. Đỏ ngọc lưu ly diệp tại chân hỏa thiêu đốt phía dưới, dần dần hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm, linh khí càng nồng đậm. Hoa tú cầu thì tại hỏa diễm bên trong chậm rãi co vào, cuối cùng ngưng kết thành một quả màu tím linh châu, ẩn chứa bàng bạc một thuộc tính linh lực. Sương hoa sa gặp sống mái với nhau không hòa tan, ngược lại tản mát ra càng thêm mãnh liệt hạt khí, cùng chân hỏa đan vào lẫn nhau, tạo thành một cô năng lượng kỳ lạ lưu. Thiên tinh thạch thì tại ngọn lửa rèn luyện phía dưới, trở nên càng thêm thông thấu, nội bộ linh lực lưu chuyển cũng càng thông thuận. Toàn bộ trong phủ thành chủ, bây giờ chỉ còn lại Lâm Vân bận rộn thân ảnh. Viện lạc chung quanh trống rỗng, liền một tia phong thanh cũng không có, chỉ có nguyên anh chân hỏa thiêu đốt đom đóm âm thanh, cùng với linh lực lưu động long long âm thanh, xen lẫn thành một khúc đặc biệt trận pháp chi ca. Lâm Vân hoàn toàn đắm chìm tại bảy trận trong trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết, thần thức toàn bộ tập trung ở trận pháp tạo dựng phía trên, không ngừng điều chỉnh linh tài vị trí cùng trận văn chi tiết, bảo đảm mỗi một chỗ đều tinh chuẩn không sai. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Viện lạc bên ngoài bầu trời từ sáng chuyển vào tối, lại từ tắt đèn chuyển cảnh minh, ngày đêm giao thế. Lâm Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy lơ lửng tư thái, quanh thân nguyên anh lực như đồng nguyên nguyên không ngừng như nước suối tuôn ra, chống đỡ lấy trận pháp tạo dựng. Mà tại phủ thành chủ bên ngoài quảng trường, Ngự Hương Đường cùng Bách Thú Đường nhân mã sớm đã đến. Ngự Hương Đường phái ra là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ Liêu Như Ngọc, nàng thân mang một bộ màu hồng váy dài, dung mạo tú lệ, phong cách dịu dàng, quanh thân khí tức ngưng luyện mà trầm ổn, hiển nhiên là một vị kinh nghiệm xa trường lâu năm kim đan. Bách Thú Đường nhưng là từ Trần Hà tự mình dẫn đội, hắn vẫn là bộ kia thân hình hơi gầy, ánh mắt sắc bén bộ dáng, một thân màu xám đạo bào nổi bật lên hắn càng trầm ổn ra dạng. Hai người riêng phần mình dẫn theo 500 tên tinh tuyển môn nhân đệ tử, chỉnh tề mà sắp xếp trên quảng trường, lặng chờ Lâm Vân phân phó. Những đệ tử này đều là hai nội đường chọn lựa ra tinh anh, tu vi thấp nhất cũng tại trúc cơ trung kỳ, người người tinh thần sung mãn, khí tức dâng trào. Cho dù trên quảng trường chờ mấy ngày, cũng không có mảy may buông lỏng, từ đầu tới cuối duy trì lấy đội ngũ chỉnh tề, ánh mắt bên trong mang theo đối với Lâm Vân kính sợ cùng chờ mong. Từ Thanh Lam cùng Nguyễn Hoa hai vị nguyên anh tu sĩ, tại đem hoang thành bản giao công việc sơ bộ nói rõ ràng sau, liền đã riêng phần mình trở về tông môn phục mệnh. Bọn hắn biết rõ Lâm Vân bảy trận trong lúc đó không nên quấy rầy, cũng biết rõ bây giờ hoang thành đã về Lâm Vân trường khống, bọn hắn lưu lại này chỗ ngược lại dư thừa. Một ngày này sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống phủ thành chủ trong sân lúc, trong sân đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói màu lam nhạt linh quang. Đạo này linh quang phóng lên trời, thẳng lên trời cao, ở giữa không trung hóa thành một đóa cực lớn màu lam tường vân. Sau đó tường vân chậm rãi hạ xuống, giống như một tấm cực lớn màn sân khấu, đem toàn bộ viện lạc cùng trung quanh phương viên mấy ngàn mét khu vực đều bao phủ trong đó. Màn sáng hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân thở dài một ngụm trọc khí. Hắn chậm rãi thu hồi quanh thân pháp lực, lơ lửng thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng. Bây giờ, cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt giống như bình tĩnh mặt hồ, sóng nước lưu chuyển, hiện ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường. Màn sáng không chỉ có thể hoàn mỹ che lại bên trong cảnh tượng, để cho ngoại giới không cách nào nhìn trộm, càng có thể ngăn cản thần thức dò xét. Cho dù là nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ toàn lực thôi động thần thức, cũng không cách nào xuyên thấu tầng này màn sáng, thấy rõ bên trong truyền tống trận tình huống. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tự mình buông xuống, lấy bảng bạc tu vi cưỡng ép xung kích, hoặc là tập luyện chuyên môn phá vọng đồng thuật, bằng không tuyệt đối không thể dưới tình huống không phá hư đại trận nhìn trộm bên trong. Thiên Thanh Lam văn trận trở thành. Lâm Vân Dương mắt nhìn cái này bao phủ tứ phương màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, có chút gật đầu, giọng nói bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất độc lập bố trí tứ giai đại trận, mặc dù quá trình rườm rà, hao phí thời gian mấy ngày cùng số lớn pháp lực, thần thức, nhưng kết quả trùng quy là viên mãn. Cũng may hắn không chỉ có tự thân là tứ giai trận pháp sư, còn chiếm được một bộ hoàn chỉnh tứ giai trận pháp đồ phổ cùng truyền thừa. Cái này Thiên Thanh Lam văn trận chính là trong đó ghi lại một tòa tứ giai trung phẩm phòng ngự đại trận. Nay trận để phòng ngự, ẩn nấp tăng trưởng, mặc dù không có cường đại năng lực công kích, nhưng phòng ngự cường độ cực kỳ có thể quan, lại bố trí phương pháp tương đối đơn giản. Thêm nữa này lần bố trí phạm vi chỉ là phương viên mấy ngàn mét, còn lâu mới có thể cùng những cái kia bao quát phương viên trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm đại tông môn hộ tông đại trận đánh đồng, cần linh tài cùng pháp lực tiêu hao cũng tương đối hơi ít. Càng quan trọng chính là Lâm Vân có công đức kim quyển tại người, cho dù thần thức cùng pháp lực hao tổn quá độ, cũng có thể thông qua công đức kim quyển khôi phục nhanh chóng, không cần lo lắng thương đến căn bản. Lúc này mới có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đem tòa này tứ giai đại trận bố trí xong. Có đạo này Thiên Thanh Lam văn trận, truyền tống trận an toàn liền có cực lớn bảo đảm. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tự mình đến nhà, dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép công phá đại trận, bằng không khác nguyên anh tu sĩ cho dù đến đây, cũng chỉ có thể vọng thành than thở, không cách nào đối với truyền tống trận tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đến tại toàn bộ hoang thành hộ thành đại trận, đó là Thanh Dương phái cùng Vô Cực tông trước kia lưu lại phạm vi lớn tam giai đỉnh phong đại trận, bao trùm toàn bộ hoang thành, phòng ngự cường độ cũng không thể khinh thường, đủ để ngăn chặn phổ thông nguyên anh tu sĩ công kích. Chương 616 quay về Thanh Dương, 1, chương 616 quay về Thanh Dương, 1, Lâm Vân suy tư phút chốc, liền quyết định tạm thời không đối với hắn tiến hành sửa chữa. Cái này hộ thành đại trận phạm vi quá lớn, muốn tu sửa hoặc thăng cấp, cần hao phí số lượng cao linh tài cùng thời gian, quá lãng phí tâm phí sức, lại chi phí hiệu quả không cao. Bây giờ Hoang Thành đã có Thiên Thanh Lam Văn trận thủ hộ nồng cốt truyền tống trận, hộ thành đại trận tạm thời duy trì nguyên trạng liền đã đầy đủ, nếu sau này thật xuất hiện tình trạng, lại tiến hành sửa chữa cũng không muộn. Xử lý xong trận pháp sự tình, Lâm Vân ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa yên tĩnh chờ Ú Ảnh Miêu. Nhóc con đang ngồi chồm hổm ở trên một khối nham thạch, màu hổ phách đôi mắt tò mò mà đánh giá bao phủ sân màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Thỉnh thoảng rỗi ra móng tử đánh ra một chút, lại bị trên màn sáng lưu chuyển linh lực phá giải, dẫn tới nó phát ra meo meo mềm tiếng kêu, lộ ra có chút thú vị. "Tiểu Ảnh, tới." Lâm Vân hướng về phía Ú Ảnh Miêu vẫy tay. Ú Ảnh Miêu lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Lâm Vân, dùng đầu thân mật cọ sát ống quần của hắn, trong cổ họng phát ra ôn thuận tiếng lẩm bẩm. Lâm Vân khom lưng sờ lên Ú Ảnh Miêu thuận hoạt da lông, giọng nói trịnh trọng nói, "Thời gian sau đó bên trong, ngươi liền tọa trấn cái này Hoang Thành đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Hoang Thành thống soái tối cao, dưới trướng của ta Bách Thú Đường cùng Ngự Hương Đường tất cả tu sĩ đều nghe đợi ngươi phân công." Ú Ảnh Miêu ngẩng đầu, màu hổ phách đôi mắt nhìn qua Lâm Vân, dường như nghe hiểu hắn lời nói, khẽ gật đầu một cái. "Ngươi nhiệm vụ hệ tâm chính là bảo vệ cẩn thận trong sân cái này một tòa siêu viễn cự ly không gian truyền tống trận." Lâm Vân giọng nói càng nghiêm túc, "Ta không yêu cầu ngươi dùng tính mệnh đi thủ hộ nó, nếu là gặp phải không cách nào ứng đối nguy cơ, tỷ như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đột kích, hoặc là khác vượt qua ngươi năng lực phạm vi biến cố, ngươi không cần tử chiến, đều có thể trực tiếp thoát đi. Đồng thời, ngươi có thể bằng vào ta dành tiếng cảnh cáo đối phương, thông báo cho bọn hắn cái này truyền tống trận về ta Lâm Vân tất cả, nếu là bọn họ không nghe khuyên cáo, khăng khăng phải phá hư trận pháp, đợi cho ta lúc trở về, nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đánh đổi nặng nề." Hắn biết rõ, Ú Ảnh Miêu tuy có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng đối mặt chân chính cường giả đỉnh cao, cuối cùng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Cùng hắn để nó tự chiến, không bằng cho nó lưu một con đường lùi, dù sao chỉ cần truyền tống trận không bị triệt để phá hủy, sau này luôn có thể sửa chữa, mà Ú Ảnh Miêu tính mệnh càng quan trọng. Meo meo. Ú Ảnh Miêu lần nữa gật đầu một cái, trong mắt không chần chờ chút nào. Nó trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hoang Thành vị tại Man Hoang địa vực biên giới, ngày bình thường linh khí mặc dù không bằng Thanh Ma vực khu vực hạch tâm dư giả, nhưng thắng ở yêu thú đông đảo, lại không có quá nhiều gò bó. Nó vừa vặn có thể thừa dịp tọa trấn Hoang Thành cơ hội, cũng không có việc gì liền lẻn vào Man Hoang địa vực chỗ sâu, đi săn một chút cao gia yêu thú, thu thập yêu thú nội đàn cùng gia lông. Nói không chừng còn có thể kết giao một chút linh trí mở ra yêu tộc bằng hữu, thời gian có thể so sánh tại Bách Thú Đường lúc không bị ràng buộc nhiều. Càng quan trọng chính là, nếu là thật sự gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm, nó có thể trực tiếp trốn vào Man Hoang địa vực chỗ sâu. Nơi đó địa hình phức tạp, yêu thú ngang ngược, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn tại Man Hoang địa vực nội truy sát nó, cũng không phải chuyện dễ, đủ để cho nó bảo toàn tính mệnh. Như vậy vừa có quyền lực lại có tự do việc cần làm, đối với nó mà nói quả thực là không thể tốt hơn nữa. Lâm Vân thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn giơ tay vung lên, một cái mới tinh chữ vật giới chỉ liền xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa cho Ú Ảnh Miêu, trong này là 300 khỏa cực phẩm linh thạch. Này mà không có tứ giai linh mạch trèo trống, ta bố trí cái này một tòa Thiên Thanh Lam Văn trận chỉ có thể dựa vào cực phẩm linh thạch xem như năng lượng nơi phát ra. Cũng may ngày bình thường chỉ cần duy trì đại trận cơ bản vận chuyển, không cần chủ động thôi động phòng ngự, tiêu hao cũng không tính nhiều, một tháng chỉ cần tiêu hao một khỏa cực phẩm linh thạch liền có thể. Ngươi phải nhớ kỹ đúng hạn hướng về trận pháp năng lượng hạch tâm bên trong bổ khuyết cực phẩm linh thạch, nhất định không thể để cho đại trận bởi vì năng lượng hao hết mà mất đi hiệu lực. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ cực phẩm linh thạch, bên trong còn có một số tứ giai linh dược cùng đan dược, bao quát 10 cây tứ giai linh dược huyền sâm, 5 bình tứ giai trung phẩm đan dược ngưng thần đan cùng 3 bình tứ giai hạ phẩm đan dược tôi thể đan. Những thứ này đối ngươi tập luyện cùng chữa thương đều có nhất định chỗ tốt, coi như là ta đưa cho ngươi trấn thủ thủ lao. Ú Ảnh Miêu ánh mắt sáng lên, lập tức dùng móng tử tiếp nhận chữa vật giới chỉ, không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào trong đó. Khi nó cảm nhận được bên trong phong phú cực phẩm linh thạch cùng chân quý linh dược đan dược lúc, nhất thời hưng phấn điệu meo meo kêu lên, cái đuôi lắc giống như rội lăng trống. Nó có thể rõ ràng phát giác được, những linh dược này đan dược số lượng cùng phẩm chất, so với nó phía trước từ trong tiểu huy chữ vật giới chỉ lấy được tốt hơn quá nhiều. Tiểu huy xem như Bách Thú Tông nguyên anh tu sĩ, chữ vật giới chỉ bên trong mặc dù cũng không ít bà bối, nhưng tứ giai linh dược đan dược trùng quy là khan hiếm chi vật, số lượng có hạn, phẩm chất cũng phần lớn là bên trong hạ phẩm. Mà Lâm Vân cho ra thủ lao bên trong, không chỉ có tứ giai thượng phẩm linh dược, đan dược số lượng cũng cực kỳ phong phú. Hiện nhiên là chân chính đại thủ bút. Trong lòng nhóc con càng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn đuổi theo Lâm Vân. Không hổ là có thể uy áp toàn bộ Thanh Ma vực tồn tại, phần này tài sản cùng khí phách, có thể so sánh kiểu huy bực này phổ thông nguyên anh tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Vân nhìn xem Ú Ảnh Miêu bộ dáng hưng phấn, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Hắn lại kiên nhẫn đem Thiên Thanh Lam Văn trận điều khiển phương pháp, năng lượng hạch tâm vị trí, cùng với gặp phải tình huống khẩn cấp lúc ứng đối phương sách các loại chú ý hạng mục, từng cái hướng Ú Ảnh Miêu kỹ càng nói rõ ràng, bảo đảm nó hoàn toàn nắm giữ. Ú Ảnh Miêu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, đem Lâm Vân mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Giao phó xong tất cả chuyện sau, Lâm Vân liền không còn lưu lại. Hắn quay người hướng về viện lạc đi ra ngoài, Ú Ảnh Miêu theo sát phía sau, đem hắn đưa đến cửa phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên ngoài quảng trường, Liễu Như Ngọc cùng Trần Hà sớm đã chờ đợi thời gian dài. Hai người nhìn thấy Lâm Vân đi ra, lập tức vẻ mặt nghiêm một chút, bước nhanh về phía trước, hướng về phía Lâm Vân cung kính khom mình hành lễ, gặp qua lão tổ. Phía sau bọn họ 500 danh môn người đệ tử cũng cùng nhau khom người, cùng hô lên, gặp qua lão tổ. Âm thanh to chỉnh tề, vang vọng toàn bộ quảng trường, lộ ra một cỗ túc sát chi khí cùng lòng kính sợ. Không cần đa lễ. Lâm Vân khoát tay áo, một cỗ ôn hòa pháp lực mạnh mẽ chống rông xuất hiện, đem hai người cùng các đệ tử nâng lên. Hắn ánh mắt đảo qua hai người, chậm rãi nói, lui về phía sau, hai người các ngươi liền phụ trách trấn thủ cái này hoàn thành. Trong thành tất cả mọi chuyện vụ, tất cả lấy ưu ảnh miêu làm chủ, các ngươi cần nghe theo nó điều khiển, không được có bất luận cái gì chống lại. Liễu Như Ngọc cùng Trần Hà liếc nhau, cùng đáp, là lão tổ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Vân giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hoang thành được mất cũng không phải là trọng yếu nhất, chân chính cần các ngươi không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ, là trong phủ thành chủ cái kia một tòa siêu viễn cự ly không gian truyền tống trận. Dù là hoang thành bị công phá, bị phá hủy, truyền tống trận cũng tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất, càng không thể bị ngoại nhân biết được kỳ cụ thể vị trí cùng công dụng. Thuộc hạ biết rõ. Trong lòng hai người run lên, lần nữa cung kính đáp. Bọn hắn biết rõ truyền tống trận tầm quan trọng, cũng biết rõ Lâm Vân này lời nói trọng lượng. Lâm Vân gật đầu một cái, tiếp tục nói, các ngươi không cần lo lắng tại này trấn thủ sẽ ảnh hưởng tự thân tập luyện, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tại này mà trấn thủ trong lúc đó, các ngươi tập luyện tài nguyên, linh thạch đồng lộc các loại hạng đãi ngộ cũng sẽ là tại Ngự Hương đường, Bách thú đường bên trong gấp 5 lần. Chương 616 quay về Thanh Dương 2, chương 616 quay về Thanh Dương 2, đồng thời, bản tọa biết hàng năm ngoại định mức ban cho ngươi nhóm một bình tam giai thượng phẩm đan dược, giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Nghe nói như thế, Liễu Như Ngọc trong mắt cùng Trần Hà lập tức thoáng qua một tia kinh hỉ. Gấp 5 lần đãi ngộ cộng thêm mỗi tháng một bình tam giai thượng phẩm đan dược, bực này phong phú thù lao, viễn siêu bọn hắn mong muốn. Tam giai thượng phẩm đan dược đối với kim đan tu sĩ mà nói, đã là cực kỳ chân quý tập luyện tài nguyên, đủ để cho bọn hắn tập luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng. Mà khác Lâm Vân nói bổ sung, các ngươi tại này trấn thủ 10 năm, 10 năm kỳ hạn sau, liền có thể trở về tông môn, cùng các cùng giai tu sĩ tiến hành thay phiên. Đến lúc đó, bản tọa biết căn cứ vào biểu hiện của các ngươi, cho ngoài định mức ban thưởng. Nếu biểu hiện ưu dị, bản tọa thậm chí có thể ban thưởng một cái tứ giai hạ phẩm đan dược, giúp đỡ bọn ngươi xung kích nguyên anh chi cảnh. Cảm ơn lão tổ. Trong lòng hai người càng kích động, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định. Tứ giai hạ phẩm đan dược, đối bọn hắn bực này kẹt tại kim đan định phong nhiều năm tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là đột phá nguyên anh hy vọng lớn nhất. Vì phần thưởng này, bọn hắn cũng chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận hoang thành cùng truyền tống trận. Lâm Vân thỏa mãn nhìn xem phản ứng của hai người, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba cái lệnh bài. Nhặt bạ trong đó một cái lệnh bài toàn thân hiện lên màu lam nhạt, phía trên khắc lấy phức tạp thiên thanh lam văn trận phù văn, chính là thiên thanh lam văn trận chủ trận bài. Hai cái khác lệnh bài thì hiện lên màu xanh nhạt, phía trên phủ văn tương đối đơn giản, là phó trận bài. Hàn tổng quan trận bài đưa cho một bên Ú Ảnh Miêu, sau đó đem hai cái phó trận bài phân biệt đưa cho Liễu Như Ngọc cùng Trần Hà, cái này chủ trận bài từ Ú Ảnh Miêu trưởng quản, trong tay các ngươi là phó trận bài, nhưng tại tình huống khẩn cấp phía dưới thôi động đại trận bộ phận phòng ngự công năng. Nhưng nếu không Ú Ảnh Miêu cho phép, không được tự tiện thôi động đại trận, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Là, lão tổ. Hai người tiếp nhận phó trận bài, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong chữ vật đại. Lâm Vân lại giao phó một chút quan tại hoang thành thường ngày quản lý, tu sĩ điều hành, cùng với cùng man hoang địa vực yêu thú giao thiệp chú ý hạng mục sau, liền triệt để yên lòng. Hắn giơ tay vung lên, đem ba con đang tại quảng trường đùa đùa giỡn hoàng linh quyển triệu đến bên cạnh. Nhóc con nhóm vui sướng chạy đến Lâm Vân bên chân, cọ sát ống quần của hắn, phát ra gâu 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 tiếng kêu. Lâm Vân khom lưng đưa chúng nó ôm lấy, thu vào trong sớm đã chuẩn bị xong linh thú đại. Cái này linh thú đại bên trong không gian rộng rãi, linh khí dư giả, đủ để cho ba con hoàng linh quyển yên tâm ở bên trong. Tiểu Ảnh, hoang thành liền giao cho ngươi. Lâm Vân cuối cùng liếc mắt nhìn Ú Ảnh Miêu, nói: "Meo meo." Ú Ảnh Miêu gật đầu một cái, trong mắt mang theo một tia không muốn, nhưng cũng mang theo vài phần chờ mong. Lâm Vân không do dự nữa, quay người lấy ra chiếc kia thanh sắc tứ dài phi thuyền. Phi thuyền trên không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành một chiếc vài trăm mét dài cự hạm, thân thuyền phía trên thanh loan đồ án sinh động như thật. Hắn tung người nhảy lên, leo lên phi thuyền, sau đó khu động phi thuyền. Phi thuyền dưới đáy phun ra một đạo cường tráng thanh sắc linh khí có sáng, cả chiếc phi thuyền giống như mũi tên rời cùng phóng lên trời, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa thiên khung phần cuối. Lâm Vân sau khi rời đi, hoang thành vẫn như cũ duy trì phồn hoa của ngày xưa. Cửa thành dòng người cuồn cuộn, như nước chảy, tu sĩ, tiểu thương, phàm nhân qua lại không dứt, tiếng giao hàng, trò chuyện âm thanh này liên tục. Cứ việc trong thành một chút tu vi khá cao tu sĩ sớm đã thông qua đủ loại con đường biết được hoang thành đổi chủ nhân, biết được bây giờ trưởng khống hoang thành chính là vị kia uy áp toàn bộ thanh ma vực Lâm Vân lão tổ, nhưng cái này cũng không đối bọn hắn sinh sống tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong thành các hạng phép tắc vẫn như cũ bảo trì không thay đổi, Ngự Hương đường cùng Bách thú đường tu sĩ cũng chỉ là đều đâu vào đấy tiếp quản hoang thành phòng ngự cùng sự vụ ngày thường, cũng không quá nhiều can dự tu sĩ trong thành cùng phạm nhân hoạt động. Ú Ảnh Miêu thì tọa trấn trong phủ thành chủ, ngày bình thường rất ít hiện thân, thỉnh thoảng sẽ hóa thành một đạo hắc ảnh, tại trong thành hoang bên ngoài tuần sát một phen, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dị thường. Cuối cùng, đi một chuyến nữa Vân Kiếm Tông, cùng với Âu Dương Thế ra đi. Trong cao không, cương phong như đao, cuốn lên lấy tứ giai phi thuyền buồn phát ra phần phật âm thanh. Mặt ngoài khắp tầng tầng lớp lớp phong hệ phù văn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lưu chuyển màu xanh nhạt linh quang, đem cùng bạo cương phong xào diệu dẫn đạo, hóa thành thôi động phi thuyền phi nhanh động lực. Lâm Vân chắp tay lập tại phi thuyền bong tàu trung ương, áo trắng như tuyết, tay áo trong gió tung bay như điệp, lộ ra ống tay áo thêu lên ám kim sắc vân vân, mỗi một lần phiêu động đều tựa như đang câu tìm một loại nào đó quý tích huyền ảo. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới đại địa, thanh ma vực đặc hữu đỏ màu nâu dãy núi liên miên chập trùng, giống như ngủ say cự lòng, trong núi ngẫu nhiên có linh quang lấp lóe, đó là tu sĩ tông môn hoặc phường thị chỗ, tại mênh mông thế giới ở giữa lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt. Lâm Vân ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đầu góc bên trong rõ ràng hiện ra Âu Dương kiếm cái kia trường bướng bình khuôn mặt, cùng với đối phương huy kiếm lúc cái kia lăng lệ vô song kiếm khí. Trong lòng của hắn nhẹ giọng nỉ non, "Này đi kiếm vực, mục đích rõ ràng, tuyệt không nửa phần chần chờ. Thứ nhất, chính là lập uy. Vấn Kiếm Tông cùng Âu Dương thế gia, ỷ vào tự thân tại đao kiếm vực thế lực, ngấp nghé trong tay hắn linh bảo, lại trực tiếp điều động Âu Dương kiếm vực mà đến, muốn lấy tính mệnh của hắn. Phần này khiêu khích, nếu là nhẹ nhàng bỏ qua, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ đều cảm thấy hắn Lâm Vân mềm yếu có thể bắt nạt. Thanh ma vực vừa mới bình định, hắn dùng tuyệt đối thực lực áp đảo Ma Nguyên Tông, Bách Thú Đường nhóm thế lực, chính là dựng nên uy tín thời khắc mấu chốt. Nếu này lúc đối với đao kiếm vực cựu địch tỏ ra yếu kém, không chỉ biết để cho thanh ma vực quy thuận thế lực lòng sinh lo nghĩ, càng sẽ để cho những nơi khác hạng giá áo túi cơm dục dịch, sau này phiền phức nhất định đem vô cùng vô tận. Hắn nhất thiết phải thân hướng về đao kiếm vực, để cho Vấn Kiếm Tông cùng Âu Dương thế gia trả giá đắt, dùng thủ đoạn thiết huyết nói cho tất cả mọi người, trêu chọc hắn Lâm Vân kết quả, so với tử vong càng đáng sợ. Thứ hai, nhưng là vì môn kia giấu tại Vấn Kiếm Tông thất thương kiếm đạo. Nhớ tới cùng Âu Dương kiếm trận chiến kia, Lâm Vân ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng sốt ruột. Lúc đó Âu Dương kiếm lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, bằng vào kiếm đạo bộc phát ra uy năng, đơn giản lật đổ hắn đối với Nguyên Anh tu sĩ thực lực nhận thức. Kiếm khí kia giữa ngang dọc, ngay cả không gian đều bị xé nứt ra chi tiết vết rách, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ giai bí thuật ngũ hành nguyên tử thần quan tuyến. Tại đối phương liên miên không dứt kiếm chiêu phía dưới lại ẩn ẩn rơi xuống hạ phòng, dưới trướng tứ giai thượng phẩm pháp thuật ngũ hành tia sáng tức thì bị kiếm khí dễ dàng chém vỡ. Kiếm đạo đáng sợ uy năng, để cho hắn vị này lấy thuật pháp cùng thể phách sở trường tu sĩ, lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt lòng mơ ước. Lâm Vân biết rõ chính mình nhược điểm. Hắn cũng không phải là trời sinh kiếm cốt, kiếm đạo tài năng chỉ có thể coi là bình thường, trước kia chuyên chú tại ngũ hành pháp thuật cùng thể phách rèn luyện, căn bản không có dư thừa thời gian giống thuần túy kiếm tu như vậy, mấy chục năm như một ngày mà đắm chìm tại trong kiếm đạo cảm ngộ. Nhưng cái này thất thương kiếm đạo lại hoàn toàn khác biệt, chính như kỳ danh, lấy tự thân vì lô, trước tiên tổn thương mình sau đả thương người. Thông qua ngắn ngủi hủy hoại thể phách để kích phát tiềm năng trong cơ thể, đổi lấy kiếm đạo uy năng trong nháy mắt tăng vọt, đi vốn là một đầu kiếm tẩu thiên phong đường tắt. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là lượng thân chế tác riêng công pháp. Lâm Vân nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đưa tay mơn trớn ngực cung điện trang sức. Nơi đó cỡ tỉ ở hắn linh bảo không gian, trong không gian trầm tích ma khí mỗi cách một đoạn thời gian liền cần hắn tự mình xử lý. Hắn sẽ đem ma khí ngưng kết thành đen như mực ma tinh, sau đó nuốt nhập thể, lại lấy tự thân pháp lực cưỡng ép dẫn bạo, mượn ma khí lực lượng cuồng bạo nhiều lần rèn luyện thể phách. Mỗi lần quá trình này đều phải tiếp nhận kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt tan vỡ kịch liệt đau nhức, nhục thân tại hủy diệt cùng trùng sinh chi nhiều lần luân hồi. Bây giờ có thất thương kiếm đạo phần thống khổ này liền có thể chuyển hóa làm thật sự kiếm đạo thực lực, vừa có thể rèn luyện nhục thân, lại có thể để thăng chiến lực, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Suy nghĩ cố định, Lâm Vân không lại trì hoãn. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào phi thuyền điều khiển hải tâm, phi thuyền tốc độ chợt để thăng, giống như mũi tên rời cùng hướng về Ngự Hương Đường vị trí mau chóng đuổi theo. Ngự Hương Đường đi qua đường thu giao mấy tháng chú tâm xử lý, sớm đã khôi phục những ngày qua quy mô, thậm chí so trước đó càng thêm hưng thịnh. Nội đường đệ tử thân mang thống nhất màu hồng quần áo, qua lại không dứt, khí tức trầm ổn có thứ tự, sơn môn chỗ bố trí phòng ngự trận pháp linh quang lưu chuyển, lộ ra một câu nghiêm cẩn khí tức. Phi thuyền tại Ngự Hương Đường sơn môn quảng trường trên không chậm rãi hạ xuống, cực lớn thân tàu bỏ ra bóng tối bao trùm gần phân nửa quảng trường, đưa tới không thiếu đệ tử ghé mắt. Đường Thu Giao sớm đã cảm giác được quen thuộc khí tức, mang theo mấy vị hạch tâm trưởng lao trở tại giữa quảng trường. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài kéo thành tinh tế búi tóc, cắm một chi bích ngọc châm gài tóc, dung mạo thanh lệ, phong cách dịu dàng bên trong lộ ra mấy phần giả dặn. Nhìn thấy Lâm Vân từ trên thuyền bay đi xuống, nàng bước nhanh về phía trước, âm thanh kinh hỉ mà nhu hòa, "Lâm Lang, ngươi trở về." "Ân." Lâm Vân ánh mắt rơi vào trên Đường Thu Giao hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt, hơi nhíu mày. Thân tử lực tiêu hao so với hắn tưởng tượng còn lớn, mặc dù có đại lượng linh dược bổ dưỡng, Đường Thu Giao thần thức cũng cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thân tử lực đối với ngươi thần thức tầm bổ còn tại kéo dài, trong khoảng thời gian này ngươi không cần bất vả trong nội đường sự vụ, chuyên tâm bế quan luyện hóa thần tử năng lượng. Lâm Vân giọng nói cất giấu một tia lo lắng. Hắn không hy vọng Đường Thu Giao bởi vì quá độ tiêu hao thần tử mà tổn thương căn cơ. Ta này lần đi tới Đao Kiếm vực, nhiều nhất 10 ngày liền trở về, trong nội đường hết thảy sự vật đều do chính ngươi quyết đoán. Tốt, Lâm Lang một đường cẩn thận. Trong lòng Đường Thu Giao ấm áp, đắc. Nàng biết được Lâm Vân này đi Đao Kiếm vực là vì báo thù, lấy Lâm Vân thực lực hôm nay, bình thường nguy hiểm căn bản là không có cách thương tới, nhưng nàng vẫn là không nhịn được dặn dò một câu, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng sùng kính. Trấn an được Đường Thu Giao, Lâm Vân liền điều khiển phi thuyền chạy thẳng tới Thanh Dương phái. Tại Thanh Ma vực, có thể vượt qua vực giới truyền tống trận cực kỳ thưa thớt, toàn bộ Thanh Ma vực vùng đất phía đông, chỉ có Thanh Dương phái cùng Ma Nguyên Tông cái này hai đại đỉnh tiêm thế lực mới có năng lực bố trí cùng giữ gìn. Vô Cực Tông xem như ngoại lai hộ, căn cơ còn thấp, tài nguyên thiếu thốn, tự nhiên không có vực này hao phí cực lớn công trình. Toàn bộ Đông Hoang vực từ mấy chục cái lớn nhỏ không đều địa vực tạo thành, địa vực bên trong là nhân tộc tu sĩ cùng phạm nhân hỗn hợp giải đất phồn hoa, thành trì mọc lên như rừng, phường thị thịnh vượng. Mà địa vực ở giữa nhưng là kéo dài mấy trăm vạn dặm man hoang núi rừng, trong đó yêu thú ngang ngược, chứng khí tràn ngập, càng có không gian loạn lưu cùng tầng cương phong tàn phá bừa bãi, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Chỉ dựa vào phi thuyền hoặc tự thân phi hành vượt qua vực giới, không chỉ cần phải hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, nửa đường càng là nguy cơ từ phía. Cho dù là Khương Thư Hoán cấp độ kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng nếm thử loại này gần như tự tìm đường chết phương thức. Khóa vực truyền tống trận chính là qua lại các vực an toàn nhất nhanh lựa chọn, cũng là các đại thế lực duy trì địa vực ở giữa liên hệ trọng yếu đầu mối then chốt. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, vừa mới nửa ngày thời gian, liền đã tới trên Thanh Dương Tiên Thành khoảng không. Tòa thành trì này Lâm Vân không thể quen thuộc hơn được, trăm năm trước hắn tại này định cư, từ Kim Đan sơ kỳ đột phá đến Kim Đan trung kỳ, dòng dã cư ngụ hơn 10 năm, ở đây gánh chịu tu sĩ khác trong kiếp sống một đoạn cực kỳ trọng yếu ký ức. Bây giờ thời gian qua đi trăm năm trở lại chốn cũ, Thanh Dương Tiên Thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt lạ thường, tường thành từ vừa dày vừa nặng thanh nham xây thành, cao tới ngàn trượng, phía trên khắc đầy lịch đại Thanh Dương phái tu sĩ lưu lại phòng ngự phù văn, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt linh quang, lộ ra một cỗ cổ pháp mà uy nghiêm khí tức. Nội thành đường đi răng khắp nơi, rộng chừng mấy chục trượng, biển người như nước, chen vai thiết cánh. Tiếng giao hàng, pháp khí tiếng va chạm, tu sĩ trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bộ phồn hoa ồn ào náo động cảnh tượng. Bên đường thương cửa hàng san sát nối tiếp nhau, có bán ra đủ loại linh thảo linh dược, có buôn bán pháp khí phụ lục, còn có cung cấp tu sĩ cần đan dược cùng công pháp, rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Lâm Vân ánh mắt đảo qua phía dưới thành trì, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thời gian trăm năm, đủ để thay đổi quá nhiều chuyện, trước kia hắn mới tới Thanh Dương Tiên Thành lúc, vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì kim đan tu sĩ, vì một khối thượng hạng tập luyện động phủ bốn phía bốn ba. Bây giờ hắn đã là nguyên anh tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thanh ma vực cách cục, thực sự là thế sự vô thường. Khóa vực truyền tống trận vị tại Thanh Dương Tiên Thành trung tâm truyền tống trong đại điện, đây là thanh ma vực tất cả cửa chính phái chung nhận thức. Khóa vực truyền tống trận liên thông ngoại vực, truyền tống tới khả năng là minh hữu, cũng có thể là dấu trong lòng ác ý xâm nhập giả. Nếu là đem truyền tống trận thiết lập tại tông môn khu vực hải tâm, một khi tao ngộ tập kích, tông môn căn cơ liền sẽ bị thương nặng. Mà thiết lập tại nhân khẩu dày đặc bên trong tòa tiên thành, không chỉ có đầy đủ thời gian phản ứng ứng đối, còn có thể mượn nhờ thành trì phòng ngự trận hình lớn thành đạo thứ nhất che chắn, mặc dù có ngoại địch đột kích, cũng có thể kịp thời điều động nhân thủ chống cự. Ma Nguyên Tông, Vấn Kiếm Tông nhóm thế lực đều là như này sắp đặt, có thể thấy được đỉnh tiêm thế lực suy tính đều có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Vân không có thu liễm khí tức, quanh thân nguyên anh trùng kỳ uy áp giống như vô hình khí tràng khuyết tán ra, những nơi đi qua, đường phố phía dưới bên trên tu sĩ nhao nhao cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn áp bách, vô ý thức ngừng chân con người, không dám ngẩng đầu. Chương 617 truyền tống thần trí của hắn giống như một tấm cực lớn lưới, lấy tự thân làm trung tâm, nhanh chóng đảo qua cả tòa tiên thành mỗi một cái xó xỉnh. Rất nhanh, hắn liền tìm được trăm năm trước Thanh Dương phái ban thưởng cùng hắn vị này khách khanh tu sĩ động phủ khu vực. Một khu vực như vậy vị tại tiên thành phía tây giữa sườn núi, đối sơn diện thủy, linh khí dư dả, vốn là tuyệt cao tập luyện chỗ. Chỉ là, hắn đã từng cư trú tòa kia động phủ sớm đã không còn tồn tại chỗ bị lật đổ chủ kiến, đổi thành một tòa tinh tế đình viện, cửa đình viện mang theo một khối mạ vàng lý phủ bằng hiệu, trong đình viện linh khí lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được vài tên tu sĩ đang tại tập luyện. Lâm Vân vẻ mặt không có chút ba động nào, chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền rời đi ánh mắt. Một tòa động phủ mà thôi, đối với hắn bây giờ mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, căn bản không cần để ý Lâm Vân này lần đến đây, vốn cũng không có dự định thu liễm khí tức, ẩn tàng dấu vết, phi thuyền lúc hạ xuống động tĩnh không nhỏ. Nguyên thân tản ra nguyên anh uy áp càng là giống như đèn sáng giống như loa mắt. Tòa trấn tại Thanh Dương Tiên Thành từ Thanh Lam, cơ hồ tại hắn tiến vào tiên thành phạm vi trong nháy mắt liền đã phát giác. Từ Thanh Lam bây giờ đã là Thanh Dương phái thực tế người cầm quyền, thần thức thời khắc bao phủ cả tòa tiên thành, giám sát lấy nội thành hết thể dị động. Khi nàng cảm nhận được cái kia cố quen thuộc mà cường đại khí tức lúc, trong lòng cả kinh, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mang theo hai tên kim đan trưởng lão vội vàng chạy đến. Văn bối từ Thanh Lam, gặp qua Lâm tiền bối. Hoan nghênh tiền bối quang lâm Thanh Dương Tiên Thành, thực sự là làm ta thành đồng tất sinh huy, hết sức vinh hạnh. Từ Thanh Lam bước nhanh về phía trước, trên mặt chất đầy cung kính nụ cười, thân eo cong đến cực thấp, giọng nói bên trong tràn đầy kính sợ. Nàng thân mang một bộ đạo bào màu xanh, tóc dùng một cây đơn giản một châm buộc lên, dù chưa thi phấn trang điểm, lại khó nén giữa hai lông mày khí khái hào hùng cùng giả dạng. Tư thái như vậy, khiến cho gần đó vây xem tu sĩ thấy thế, cũng là kinh điệu cái cảm, nhao nhao hít sâu một hơi. Lâm Vân có chút gật đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thân Từ Thanh Lam. Bản tọa này lần đến đây, là muốn mượn dùng Quý Tông khóa vực truyền tống trận, đi tới Đao Kiếm vực, không biết có thể. Lâm Vân không có chút nào hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên có thể. Tiền bối nói đùa, ngài có thể sử dụng ta Thanh Dương phái truyền tống trận là vinh hạnh của chúng ta. Mời ngài theo văn bối tới, truyền tống trận sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể khai dụng. Từ Thanh Lam không chút do dự, đội vàng nghiêng người dẫn đường, nụ cười trên mặt càng lớn gần. Nàng vừa đi, một bên lén lén đánh giá Lâm Vân, trong lòng đã sớm đem Lâm Vân ý đồ đến đoán được 8/9. Âu Dương kiếm khóa vực truy sát Lâm Vân chuyện, mặc dù đi là Ma Nguyên Tông truyền tống trận, nhưng loại này liên quan đến nguyên anh tu sĩ sinh tử đại sự, tại Thanh Ma vực đỉnh tiêm thế lực ở giữa căn bản không thể nào giấu giếm. Ma Nguyên Tông cùng Thanh Dương phái vốn là như nước với lửa, Ma Nguyên Tông bên kia vừa có động tĩnh, Thanh Dương phái mạng lưới tình báo liền đã đem tin tức truyền về. Về sau Âu Dương kiếm ai danh nhận tích, mà Lâm Vân tại buông xuống Ma Nguyên Tông tổng bộ thời điểm, lấy ra Âu Dương kiếm bội kiếm. Vấn Kiếm Tông truyền thừa chí bảo, tứ giai thượng phẩm pháp bảo Thanh Linh kiếm, đồ đần đều có thể đoán được Âu Dương kiếm đã chết tại Lâm Vân chi thủ. Trong lòng Từ Thanh Lam thậm chí ẩn ẩn có chút mừng thầm cùng may mắn. Vấn Kiếm Tông tại Đao Kiếm vực thế lớn, Âu Dương kiếm càng là danh xưng nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân thành danh con đường lây dính không thiếu máu tươi. Thanh Dương phái liền có một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bên ngoài du lịch cuối cùng bị Vấn Kiếm Tông kiếm tu trọng thương, đan điền bị hao tổn, tiềm lực mất hết, trở lại tông môn sau không có qua mấy chục năm liền buồn bực sầu não mà chết. Mối thù này Thanh Dương phái nhớ mấy trăm năm, lại bởi vì thực lực không tốt chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ Lâm Vân muốn đi đao kiếm vực trả thù, vừa vặn có thể vì Thanh Dương phái ra một ngụm hắc khí, nàng tự nhiên phải toàn lực phối hợp, thậm chí ba không thể Lâm Vân có thể đem Vân Kiếm Tông triệt để đảo loạn. Tại Từ Thanh Lam dẫn dắt phía dưới, Lâm Vân mặc qua đường phố phồn hoa, hướng về Thanh Dương Tiên Thành trung tâm phủ thành chủ bay đi. Phủ thành chủ vị tại Thanh Dương Tiên Thành khu vực hạch tâm nhất, phủ đệ cao lớn hùng vĩ, màu đỏ thắm cửa chính cao tới hơn 10 trượng, môn thượng nạm mấy chục khỏa lớn chừng quả đấm dạ minh châu, cho dù tại ban ngày cũng tản ra ánh sáng nhu hòa. Cửa ra vào hai bên đứng sừng sững lấy hai tôn cao tới 3 trượng sư tử đá, điêu khắc sinh động như thật, trong miệng ngậm lấy quả cầu đá, ánh mắt uy nghiêm, lộ ra một cỗ trấn nhiếp lòng người khí thế. Trong phủ đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, khắp nơi có thể thấy được thân mang thống nhất phục sức tu sĩ tuần tra, vẻ mặt cảnh giác, khí tức trầm ổn. Truyền thống đại điện cũng không phải là tại phủ thành chủ điện, mà là thiết lập tại chủ điện phía đông một tòa độc lập trong đại điện. Tòa này cung điện cao tới mấy chục trượng, toàn thân từ màu đen mặc tinh thạch xây thành, mặc tinh thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản chiếu lấy bầu trời đám mây, lộ ra trang nghiêm túc mục. Trung quanh đại điện bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp phủ văn dưới ánh mặt trời lập lòe nhàn nhạt linh quang, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem đại điện bao phủ trong đó. Mấy chục tên thân mang thống nhất thanh sắc phục sức trúc cơ tu sĩ cầm trong tay pháp khí tuần tra, bọn họ đều là Thanh Dương phái chú tâm chọn lựa tinh anh đệ tử, tu vi thấp nhất cũng tại trúc cơ trung kỳ, vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt mỗi một cái tới gần đại điện người. Cửa đại điện càng là có 3 vị kim đan tu sĩ tọa trấn, bọn hắn thân mang đạo bào màu tím, bên hông đeo Thanh Dương phái chế tạo trường kiếm, khí tức trầm ổn, giống như ba tòa giống như cột điện đứng sừng sững ở đó, tản ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Vân ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm gật đầu. Tòa này truyền tống đại điện phòng ngự bố trí cực kỳ nghiêm mật, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chu toàn. Ngoại tầng là tam giai phòng ngự đại trận thanh cương trận có thể chống cự kim đan tu sĩ toàn lực công kích. Trung tầng là dự cảnh trận chỉ cần có tu sĩ cưỡng ép xâm nhập, liền có thể trong nháy mắt phát ra cảnh báo. Tầng bên trong còn có Thanh Dương phái độc môn trận pháp tỏa linh trận có thể giam cầm kẻ xông vào pháp lực, để cho không cách nào chuyển động. Tầng 3 trận pháp một vòng tiếp một vòng, lại thêm mấy chục tên trúc cơ tu sĩ cùng 3 vị kim đan tu sĩ thủ hộ, đủ để bảo đảm truyền tống trận an toàn. Trong năm trước hắn tại này đảm nhiệm khách khanh lúc, đừng nói tiến vào truyền tống đại điện, liền tới gần phủ thành chủ đều cần sớm báo cáo chuẩn bị, còn muốn tiếp nhận tầng tầng kiểm tra. Thân phận hôm nay địa vị sớm đã khác nhau một trời một vực, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho Thanh Dương phái Nguyên Anh chân quân tự mình dẫn đường. Trong đại điện tu sĩ nhìn thấy Từ Thanh Lam tự mình dẫn đường, đều rối rít tiến lên chào, vẻ mặt cung kính. Tham kiến Từ trưởng lão. 3 vị kim đan tu sĩ trước tiên không mình hành lễ, bọn hắn ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Vân, cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy áp, trong lòng tất cả giật mình, không dám chậm trễ chút nào. Từ Thanh Lam khoát tay áo, đi thẳng tới một vị thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò kim đan tu sĩ trước mặt, trầm giọng nói, "Liêu sư điệt, lập tức kế hoạch một đầu đi tới đao kiếm vực truyền tống con đường, dùng cao nhất ưu tiên cấp, đằng sau ta vị này Lâm tiền bối muốn lập tức sử dụng khóa vực truyền tống trận." Vị này Liêu sư điệt chính là phụ trách quản lý truyền tống trận chấp sự, tên là Liễu Minh Viễn, là trong Thanh Dương phái tinh thông trận pháp chi đạo kim đan hậu kỳ tu sĩ. Năm nào hẹn 50, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại cực kỳ linh động, chính là một vị tam giai trận pháp sư. Hắn nghe được Từ Thanh Lam lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức cảm nhận được Lâm Vân quanh thân tản ra uy áp kinh khủng. Sắc mặt đột biến, liền vội vàng không người đáp, là Từ trưởng lão. Vạn bối này liền đi làm, cam đoan sẽ không chậm trễ Lâm tiền bối hành trình. Từ Thanh Lam sở dĩ như này an bài, là bởi vì nàng biết rõ Lâm Vân vừa quay về Thanh Ma vực không lâu, đối với các vực truyền tống con đường cũng không quen thuộc. Liễu Minh Viễn là Thanh Dương phái thâm niên nhất truyền tống trận chấp sự, từ hắn tới kế hoạch con đường, ổn thỏa nhất. Trung quanh tu sĩ nghe được Lâm tiền bối ba chữ, kết hợp với Từ Thanh Lam thái độ, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể để cho Nguyên Anh chân quân như này đối đãi, toàn bộ Thanh Ma vực chỉ có người trong truyền thuyết kia Lâm Vân lão tổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên thân Lâm Vân, tò mò, kính sợ, sùng bái, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, lại không người dám tùy ý mở miệng đáp lời, chỉ sợ quấy rầy đến vị này tồn tại. Không bao lâu, phụ trách truyền tống trận sự vụ Liễu Minh Viễn liền bước nhanh đi tới, trong tay nâng một cái bánh nhuận thẻ ngọc màu xanh, cung kính đưa tới Lâm Vân trước mặt. Lâm tiền bối, đi tới đao kiếm vực trung chuyển con đường đã toàn bộ ghi vào trong ngọc giản, tiêu chú ven đường 7 chỗ khóa vực truyền tống trận tinh chuẩn tọa độ cùng đổi thừa tiết điểm, ngài chỉ cần dựa theo ngọc giản chỉ dẫn tiến lên liền có thể. Lâm Vân đưa tay tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến lạnh như băng ngọc chất mặt ngoài, thần thức thuận thế thăm dò vào. Bên trong ngọc giản tin tức rõ ràng lộ ra, từ Thanh Ma vực xuất phát, nhu tiên trải qua phong vực, lôi vực, thư linh vực mấy người 6 nơi trùng chuyển địa vực, thông qua 7 tòa khóa vực truyền tống trận tiếp sức truyền tống. Cuối cùng đến đao kiếm vực kiếm tiên thành truyền tống trận, toàn trình con đường kế hoạch cực kỳ tường tận, liền mỗi tòa truyền tống trận thời gian khởi động, tiêu hao linh thạch số lượng đều đánh dấu rõ ràng. Khô cực. Lâm Vân nhàn nhạt gật đầu, đem ngọc giản thu vào trong chứa vật đại. Sau đó, hắn không lại trì hoãn, cất bước đi vào Thanh Dương Tiên Thành truyền tống trong đại điện khóa vực truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận đường kính chừng 100 mét, trên mặt đất khắc đầy rậm rạp chẳng trị không gian phù văn ở giữa dùng kim sắc linh dịch phát họa ra năng lượng thông đạo, trận nhãn chỗ khảm nạm mấy chục khối cực phẩm linh thạch tản ra đậm đà linh lực ba động, giống như ngủ say như cự thú vận sức chờ phát động. Tiền bối, truyền tống sắp khởi động, còn mời ngài đứng vững thân hình, chớ thôi động pháp lực chống cự không gian lực. Liễu Minh Viễn lớn tiếng nhắc nhở, hai tay nhanh chóng tại khống chế trên đài thao tác, kích hoạt lên truyền tống trận cuối cùng khởi động chương trình. Ông, theo một hồi trầm thấp bù, truyền tống trận chợt bộc phát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt trụ, màu vàng ánh sáng giống như thực chất đem Lâm Vân thân ảnh triệt để bao phủ. Cột sáng nội bộ, không gian lực kịch liệt phun trào, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, vô số quang ảnh mảnh vụn ở trước mắt phi tốc lướt qua. Lâm Vân vẻ mặt bình tĩnh, quanh thân pháp lực tự nhiên lưu chuyển, tạo thành một tầng thật mỏng hộ thể cương khí, chống đỡ không gian lực xé rách. Hắn từng nhiều lần kinh nghiệm khóa vực truyền tống, đối với loại này trời đất quay cuồng cảm giác sớm thành thói quen, chỉ là nhắm mắt ngưng thần, đem thần thức tập trung ở thể nội, yên lặng cảm thụ được không gian tọa độ biến hóa. Sau một khắc, có sáng chợt co vào, Lâm Vân thân ảnh tại trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trận nhãn chỗ dần dần ảm đạm linh thạch cùng chậm rãi lắng xuống không gian ba độ. Lần nữa mở mắt ra lúc, Lâm Vân đã thân ở một tòa khác phong cách khác xa truyền tống đại điện bên trong. Tòa đại điện này toàn thân từ màu xanh đen lôi văn thạch xây thành, đỉnh điện treo mấy trung cực lớn thanh đồng đèn. Đèn đuốc nhảy vọt ở giữa, chiếu rọi xuất tường trên vách điêu khắc giữ tận lôi thú đồ án, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lôi điện khí tức, đây là Thanh Dương phái tại liền nhau phong vực bố trí trung chuyển truyền tống trận. Lâm Vân thân hình khẽ động, giống như quỷ mị tránh ra truyền tống đại điện. Bên ngoài đại điện là một mảnh mênh mông bình nguyên, nơi xa có liên miên núi non chập trùng, trên bầu trời cuồn phong gào thét, cuốn lên đầy trời hoàng sa, đây chính là phong vực đặc hữu hình dạng mặt đất đặc thù. Hắn không có dừng lại, bày ra thân hình hướng về ngọc giản đánh dấu chỗ tiếp theo truyền tống trận bay đi. Các đại thế lực khóa vực truyền tống trận tất cả thiết trí tại nhà mình tổng bộ hoặc hạch tâm cứ điểm phụ cận, vì phòng ngừa ngoại địch mượn truyền tống trận tập kích, những thứ này truyền tống trận đều đối với bản tông tu sĩ khai phóng, tuyệt không cùng khác thế lực cùng hưởng. Bởi vì này, muốn vượt qua nhiều cái địa vực, nhất thiết phải tại mỗi cái trung chuyển địa vực hoàn thành truyền tống sau, phi hành một khoảng cách đi tới chỗ tiếp theo thế lực truyền tống trận, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cũng may Lâm Vân bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tốc độ phi hành cực nhanh, thêm nữa trong ngọc giản rõ ràng tiêu chú tất cả truyền tống trận ở giữa ngắn nhất con đường, tránh đi tất cả yêu thú chiếm cứ khu vực nguy hiểm cùng không gian loạn lưu khu vực. Hắn hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, ở giữa chân trời phi nhanh, dọc đường núi non sông ngòi, thành trì phường thị phi tốc lùi lại, ngắn ngủi nửa ngày liền đã tới phong vực cùng lôi vực chỗ giao giới truyền tống trận, thuận lợi hoàn thành lần thứ hai truyền tống. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Vân liền dựa theo ngọc giản chỉ dẫn, tại các đại địa vực ở giữa gián tiếp xuyên thẳng qua. Mỗi đến một chỗ trung truyền địa vực, hắn liền trước tiên đi tới đối ứng truyền tống trận, thanh toán linh thạch sau khởi động truyền tống, cơ hồ không có phút chốc dừng lại. Phong vực cùng phong, lôi vực lôi đỉnh, giả lập vực mê vụ. Đông hoang các vực đặc biệt hình dạng mặt đất tại trước mắt hắn nhanh chóng hóa đổi, mà hắn từ đầu đến cuối tâm vô bằng vụ, mục tiêu duy nhất chính là mau chóng đến đao kiếm vực. Thông qua lần lượt khóa vực truyền tống, Lâm Vân cũng khắc sâu cảm nhận được đông hoang cương vực bao la. Mỗi một cái địa vực đều có mấy chục vạn dặm cương vực, ở giữa trải rộng vô số tu sĩ tông môn cùng phàm nhân quốc độ, mà địa vực ở giữa man hoang địa mang càng là mênh mông vô ngần, nguy cơ từ phía. Nếu không phải có khóa vực truyền tống trận, muốn chỉ dựa vào phi thuyền hoặc tự thân phi hành vượt qua như này xa xôi khoảng cách, ít nhất cần hao phí mấy chục năm thời gian, còn cần thời khắc đề phòng trong man hoang cao gia yêu thú cùng không gian loạn lưu. Trải qua 7 ngày gián tiếp, Lâm Vân cuối cùng tại thông qua cuối cùng một tòa truyền tống trận, bước vào đao kiếm vực địa giới. Đao kiếm vực, tại toàn bộ đông hoang mấy chục cái trong khu vực, có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại, vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là thế lực quy mô, đều vững vàng hàng đầu. Cùng khác địa vực thế lực mọc lên như rừng, lẫn nhau ngăn được cách cục khác biệt, đao kiếm vực nội từ ngàn năm trước liền tạo thành lưỡng cực cục diện giằng co, còn sống hai đại bá chủ thế lực, Bá Đao Cốc cùng Vân Kiếm Tông. Cái này hai đại tông môn truyền thừa lâu đời, gốc gác thâm hậu, bồi dưỡng được tu sĩ người người chiến lực kinh người, nhất là tại phương diện cận chiến chém giết, càng là cùng giai bên trong nhân tài kết xuất. Bá Đao Cốc tu sĩ giỏi dùng trường đao, đao thế cương mãnh bá đạo, thẳng tiến không lùi. Vân Kiếm Tông tu sĩ thì tinh tại kiếm đạo, kiếm khí lăng lệ xảo trá, giết người tại vô hình. Hai tông thực lực tổng hợp viễn siêu xung quanh những nơi khác bất kỳ thế lực nào, trải qua thời gian dài, đao kiếm vực nội trật tự tự nhiên, chưa có thế lực bên ngoài dám dễ dàng trêu chọc. Chương 618 một kiếm chi uy, 1, chương 618 một kiếm chi uy, 1, mà tại gần trăm năm ở giữa, Vân Kiếm Tông thế càng là ẩn ẩn vượt trên Bá Đao Cốc. Đây hết thảy đều nguyên tại bên trong Vân Kiếm Tông ra một vị tinh tài tuyệt diễm kiếm tu, Âu Dương Kiếm. Âu Dương Kiếm thở nhỏ liền thể hiện ra nghịch thiên kiếm đạo tài năng, tập luyện không đủ 300 năm liền đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ, hắn kiếm thuật tạo nghệ càng là đăng phong tạo cực. Bằng vào kiếm đạo, tại Nguyên Anh trung kỳ trong tu sĩ có thể xứng cùng giai vô địch, từng liên tiếp bại mấy vị những nơi khác Nguyên Anh trung kỳ, danh tiếng vang vọng toàn bộ Đông Hoang. Có Âu Dương Kiếm tôn đại thần này tọa chấn, Vân Kiếm Tông thanh thế đạt đến đỉnh phong, không gần như chỉ ở đao kiếm vực nội ổn áp Bá Đao Cốc một đầu, liền xung quanh những nơi khác đỉnh tiêm thế lực đều phải cho ba phần chút tình mọn. Vô số tu sĩ mộ danh mà đến, muốn bái nhập Vân Kiếm Tông môn phía dưới, tông môn đệ tử số lượng tăng vọt, tài nguyên dự trữ cũng ngày càng phong phú, nghiễm nhiên trở thành đao kiếm vực nội không thể tranh cãi đệ nhất thế lực. Nhưng gần nhất, đao kiếm vực cách cục lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì Vân Kiếm Tông trụ cột, vị kia danh xưng cùng giai vô địch Nguyên Anh trung kỳ kiếm tu Âu Dương Kiếm, lại ngoài ý muốn vẫn lạc bên ngoài. Tin tức truyền đến lúc, Vân Kiếm Tông trên dưới một mảnh xôn xao, tông chủ trước tiên liền hạ lệnh phong tỏa tin tức, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử tiết lộ Âu Dương Kiếm rơi xuống tin tức. Hắn biết rõ, Âu Dương Kiếm không chỉ có là tông môn thái thượng trưởng lão, càng là Vân Kiếm Tông trụ cột tinh thần, một khi hắn rơi xuống tin tức truyền ra, tông môn thanh thế nhất định đem rất xuống ngàn trượng, thậm chí có thể dẫn tới thế lực khác ngấp nghé. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tin tức truyền bá tốc độ. Âu Dương Kiếm cũng không phải là cô gia quả nhân, hắn vẫn là liền nhau hư linh của Âu Dương Thế gia đích hệ đệ tử, là Âu Dương Thế gia gần 500 năm tới kiệt xuất nhất nhân vật, gánh chịu lấy gia tộc hy vọng. Âu Dương Thế gia thế nhưng là có Âu Dương Kiếm hồn đăng, tại hồn đăng dập tắt thời điểm, trước tiên biết được Âu Dương Kiếm vẫn lạc. Như này trọng yếu nhân vật vẫn lạc, tự nhiên không gạt được thế nhân. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, Âu Dương Kiếm vẫn lạc tại Thanh Ma vực tin tức tựa như cùng đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp đông hoang các đại địa vực, đao kiếm vực nội càng là người người đều biết. Vân Kiếm Tông thực lực cùng danh tiếng, hơn phân nửa đều cậy vào tại Âu Dương Kiếm lực uy hiếp. Bây giờ Âu Dương Kiếm vừa chết, Vấn Kiếm Tông tựa như cùng đoạn mất sống lưng cự nhân, thực lực hạ thấp lớn. Trong tông môn mặc dù còn có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ tọa trấn, nhưng lại không phải kiếm tu, mà là một vị luyện đan sư, kiếm thuật tạo nghệ cùng chiến lực kém xa Âu Dương Kiếm, lại trong tông môn không còn gì khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thế hệ trẻ trong các đệ tử cũng không đủ để bốc lên đại lương nhân vật thiên tài, tông môn khí thế rất xuống ngàn trượng, đã sớm bị xúc thế đại phát Bá Đao Cốc triệt để nghiền ép. Bá Đao Cốc đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở, không gần như chỉ ở trường hợp công khai nhiều lần khiêu khích, còn âm thầm từng bước xâm chiếm Vấn Kiếm Tông phạm vi thế lực, chiếm đoạt vài châu nguyên bản từ Vấn Kiếm Tông nắm trong tay biên cảnh linh mạch cùng khoáng mạch. Càng làm cho Vấn Kiếm Tông biệt cốt là, xung quanh những nơi khác một chút thế lực cũng ngửi được mùi máu tươi, nhao nhao nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt đầu lặng yên xâm chiếm Vấn Kiếm Tông bên ngoài tài nguyên. Vị tại các vực phường thị thương cửa hàng bị cưỡng ép tiếp quản, tông môn danh hạ dược điển bị tùy ý ngắt lấy, thậm chí ngay cả một chút đệ tử cấp thấp đi ra ngoài lịch luyện lúc, đều lọt vào thế lực khác tu sĩ vây công ăn cướp. Khi xưa Vấn Kiếm Tông, cỡ nào phong quang, tông môn đệ tử người người tâm cao khí ngạo, hung lệ vô cùng, tại đao kiếm vực nội hành tẩu, từ trước đến nay là một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt, lấy kiếm đả thương người là chuyện thường, không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, đối mặt các phương thế lực khiêu khích cùng tài nguyên cướp đoạt, Vấn Kiếm Tông lại giống như bị hoảng sợ giống như chim cút, rụt cổ lại, trở thành chính cống rùa đen rút đầu, căn bản không dám có bất kỳ phản kích. Loại này hoàn toàn khác biệt chuyển biến, dẫn tới vô số thế lực chế giễu cùng ám vúng. Nhớ năm đó Vấn Kiếm Tông cỡ nào phách lối, Âu Dương Kiếm lúc còn sống, liên bá đao bĩu môi muốn nhượng bộ lui mình, bây giờ Âu Dương Kiếm vừa chết, bọn hắn ngược lại là học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Còn không phải sao? Nghe nói bọn hắn tông môn bên ngoài hơn 10 chỗ thương cửa hàng đều bị người đoạt, ngay cả một cái giẫm cũng không dám phóng, thực sự là mất hết đao kiếm vừa khuôn mặt. Ta xem Vấn Kiếm Tông là khí số đã hết, không còn Âu Dương Kiếm căn này trụ cột, sớm muộn phải bị Bá Đao Cốc chiếm đoạt, đến lúc đó chúng ta nói không chừng còn có thể kiếm một chén canh. Lưu Nôn Phỉ ngữ giống như nước thủy triều tuôn hướng Vấn Kiếm Tông, để cho trên dưới tông môn mất hết mặt mũi. Nhưng tông môn cao tầng lại đối với này mắt điếc tai ngơ, bọn hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định. Toàn lực thôi động hộ tông đại trận, đem toàn bộ Vấn Kiếm Tông triệt để phong bế. Vấn Kiếm Tông hộ tông đại trận tên là Vạn Kiếm trận, là một tòa hiếm thấy tứ giai trung phẩm phòng ngự đại trận, trong trận ẩn chứa vô tận kiếm đạo áo nghĩa, không chỉ có phòng ngự cường hãn, còn có thể phát động Vạn Kiếm quy tông kinh khủng phản kích, đủ để miểu sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Bây giờ đại trận toàn lực vận chuyển, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí màn sáng bao phủ toàn bộ tông môn trụ sở, đem tất cả bên ngoài khiêu khích cùng nhìn trộm đều ngăn cách bên ngoài. Từ ngoại giới nhìn lại, đã từng phi thường náo nhiệt lạ thường, kiếm khí ngất trời Vấn Kiếm Tông, bây giờ trở nên tịch liêu trống vắng. Cái kia vài tòa kéo dài tới chân trời, tương tự cự kiếm cắm mà cực lớn sơn nhạc, là Vấn Kiếm Tông hoạch tâm trụ sở, bây giờ tại kiếm khí màn sáng bao phủ xuống, lại phảng phất thấp mấy phần, không còn những ngày qua nguy nga cùng như thế. Trong tông môn bên ngoài lại không đệ tử qua lại, cũng nghe không đến mảy may tập luyện động tĩnh, giống như một mảnh bị vứt bỏ phế tích, đã trở thành phụ cận nhiều cái địa vực cho cười. Nhưng Vấn Kiếm Tông cao tầng đối với này hiểu rõ, cho dù trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn hận, cũng chỉ có thể cưỡng ép hạ cơn tức này. Bọn hắn cũng không phải là nhu nhược, mà là đang chờ một kiện liên quan đến tông môn tồn vọng đại sự. Âu Dương Kiếm vẫn lạc phía trước, thông qua nhiều mặt thẩm tra biết được, hắn này lần khóa vực đi tới Thanh Ma vực, là vì cướp đoạt một kiện trong truyền thuyết linh bảo, mà vị kia linh bảo người nắm giữ, thực lực sâu không lường được. Bây giờ Âu Dương Kiếm bỏ mình, đối phương tất nhiên sẽ lần theo manh mối tìm đến, hướng Vấn Kiếm Tông báo thủ. Nếu là không cách nào ứng đối vị cường giả thần bí này báo thủ, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều sắp đối mặt phá diệt nguy hiểm. So với tông môn phá diệt, những cái kia ngoại giới trào phúng cùng niệm ai, lại coi là cái gì đâu. Tông môn cao tầng mỗi ngày đều tại trong thấp thỏm trải qua, bọn hắn một bên ra cố đại trận, một bên kiểm kê tông môn tồn kho linh thạch cùng tài nguyên, làm xong dự tính xấu nhất. Mà một ngày này, cuối cùng vẫn là đúng hạn mà tới. Một ngày này, đao kiếm vực nội tinh không vật lý, bạch vân phiêu đãng, ánh nắng tươi sáng, vốn là cảnh sắc an lành thời tiết tốt. Vấn Kiếm Tông ngoài trụ sở thành núi rừng bên trong, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng yêu thú gào thét, lại càng lộ vẻ thế giới ở giữa yên tĩnh. Đột nhiên, ầm ầm, một đạo đinh thái nhức góc kinh lôi chợt từ phía chân trời băng rội, tiếng gầm giống như lao nhanh sóng lớn, bao phủ tứ phương, phá vỡ thế giới ở giữa yên tĩnh. Cái này tiếng sấm cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là ẩn chứa kinh khủng pháp lực ba động, chấn động đến mức mặt đất đều có chút run rẩy, vô số cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, chói mắt đến cực điểm ánh sáng từ sâu trong kinh lôi hiện lên, giống như vòng thứ hai như mặt trời chói mắt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa uy thế, trực tiếp thẳng hướng lấy Vấn Kiếm Tông phương hướng chạy nhanh đến. Cái kia ánh sáng tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo thật dài thanh sắc quy tích, dọc đường không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra tí tách âm thanh. Chương 618 một kiếm chi uy 2, chương 618 một kiếm chi uy 2, đợi cho tới gần Vấn Kiếm Tông trụ sở phạm vi trăm dặm lúc, mọi người mới nhìn rõ, cái kia cũng không phải là cái gì ánh sáng, mà là một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng thanh sắc ánh kiếm. Ánh kiếm dài đến mấy ngàn trượng, giống như một đầu bắt ngang thế giới thanh sắc cự long, uy thế quá lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đều vỡ ra tới. Kiếm trên thân tản ra lăng lệ phong mang, để cho thế giới ở giữa linh khí cũng vì đó hỗn loạn, những nơi đi qua, cây cối chặn ngang gãy, núi đá hóa thành một biển, vạn vật đều không có thể chống đỡ cản. Cái kia kinh khủng phong mang cùng uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ toàn bộ Vân Kiếm Tông, để cho trong tông môn tất cả tu sĩ đều lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi. Vô luận là đang tại tập luyện đệ tử, vẫn là tuần tra chấp sự, đều toàn thân run lẩy bẩy, thể nội pháp lực giống như là bị đông cứng, khó mà vận chuyển. một chút tu vi hơi thấp trúc cơ đệ tử, càng là trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, sủi lơ trên mặt đất, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Gần như không qua hô hấp trong lúc hô hấp, cái kia một đạo cực lớn thanh sắc ánh kiếm liền đã đến Vân Kiếm Tông bầu trời, khổng lồ kiếm ảnh giống như mây đen ngập đầu, đem toàn bộ Vân Kiếm Tông trụ sở đều bao phủ trong đó. Ánh kiếm phía dưới, liền dương quang đều bị che đậy, thế giới ở giữa một mảnh lờ mờ, chỉ có cái kia thanh sắc ánh kiếm tản ra rét lạnh tia sáng, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin hủy diệt khí tức. Sau đó, ánh kiếm không lưu tình chút nào, mang theo chạm phá thương khung tư thế, giống như thiên thần chi nộ, hung hăng hướng về Vân Kiếm Tông hộ tông đại trận chém xuống. Địch tập, toàn lực thôi động đại trận. Vân Kiếm Tông tông chủ âm thanh tại trong tông môn vang dội, mang theo một tia gấp rút cùng sợ hãi. Hắn sớm đã thông qua đại trận dự cảnh công năng phát giác đạo này kinh khủng ánh kiếm, bây giờ đang lơ lửng tại tông môn đại điện bầu trời, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem thể nội nguyên anh lực liên tục không ngừng mà rót vào trong hộ tông đại trận. Vân Kiếm Tông các tu sĩ tuy bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng ở sống chết trước mắt, cũng nhao nhao phản ứng lại. Trong tông môn kim đan tu sĩ nhóm riêng phần mình chạy về phía đại trận năng lượng tiết điểm, đem từng khỏa cực phẩm linh thạch khảm vào trận nhãn, vô số đệ tử thì ngồi xếp bằng, đem tự thân pháp lực thông qua đặc định pháp quyết tụ hợp vào đại trận, toàn lực trợ giúp đại trận vận chuyển. Ông, hộ tông đại trận vạn kiếm trận trong nháy mắt bộc phát ra rực rỡ chói mắt linh quang, màu xanh nhạt màn sáng trận tăng dày mấy lần, vô số đạo ngưng luyện kiếm khí từ trong màn sáng phun ra ngoài. Những kiếm khí này dài ngắn không giống nhau, ngắn nhất vẹn vẹn có vài thước, dài nhất lại đạt mấy chục trượng, mỗi một đạo đều ẩn chứa lăng lệ kiếm đạo lực, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo hành quán thế giới dòng thác kiếm khí, giống như nhất điều do kiếm tạo thành cự long. Vạn kiếm quý tông. Tần Vấn Thiên một tiếng giàn mua mà dồn dập hét lớn vang vọng tông môn, đây là vạn kiếm trận tối cường thủ đoạn phản kích, đem toàn bộ đại trận sức mạnh ngưng kết tại một điểm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực công kích, đủ để miểu sát thông thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đinh đinh đang đang. Kim thiết giao kích tiếng nổ lớn không dứt tại hai, đinh hai nhức óc, dòng thác kiếm khí cùng thanh sắc ánh kiếm ở giữa không trung mãnh liệt đụng vào nhau. Vô số đạo kiếm khí giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đụng vào thanh sắc ánh kiếm, bộc phát ra tia lửa chói mắt cùng mãnh liệt năng lượng sóng xung kích, không gian chung quanh bị xé nứt ra từng đạo chi tiết khe hở, lại trong nháy mắt bị năng lượng bổ khuyết. Vân Kiếm Tông các tu sĩ đều nín thở, nhìn chằm chằm giữa không trung ba trạm, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thất vọng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Vạn Kiếm Quy Tông uy lực đủ để ngăn lại bất kỳ công kích nào, đạo này thanh sắc ánh kiếm cho dù lại mạnh, cũng tất nhiên sẽ bị đánh tan. Nhưng sau một khắc, để cho Vân Kiếm Tông chúng tu sĩ muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy một màn xảy ra, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Vạn Kiếm Quy Tông vậy mà không thể ngăn lại đạo này thanh sắc ánh kiếm. Đạo kia cực lớn thanh sắc ánh kiếm giống như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, ngạnh sinh sinh xuyên thấu dày đặc dòng thác kiếm khí, dòng thác kiếm khí bên trong vô số đạo kiếm khí tại tiếp xúc đến thanh sắc ánh kiếm trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp hỏa giống như tan rã, vỡ vụn, căn bản là không có cách đối nó tạo thành mảy may trở ngại. Cái này sao có thể? Chúng tu sĩ trong lòng tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, trên mặt chờ mong trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Vạn Kiếm Quy Tông uy lực bọn hắn hiểu rõ, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính diện mạnh kháng, cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, nhưng đạo này thanh sắc ánh kiếm lại có thể dễ dàng xuyên thấu, chẳng lẽ phát ra đạo này ánh kiếm là một vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại? Nhưng Đông Hoang vực nội, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại người người đều có phạm vi thế lực của mình, chưa từng nghe nói có vị nào nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng Vân Kiếm Tông kết xuống như này thâm cừu đại hận. Bọn hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì đạo kia thanh sắc ánh kiếm tuy bị Vạn Kiếm Quy Tông vô tận kiếm khí ma diệt bộ phận uy năng, nhưng như cũ tồn tại hơn phân nửa uy thế, giống như lưu sao đổi nguyện giống như, tiếp tục hướng về hộ tông đại trận màn ánh sáng chém tới. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng vang lần nữa vang vọng phía chân trời, toàn bộ Vân Kiếm Tông trụ sở đều tùy theo kịch liệt chấn động, giống như địa long xoay người, long trời lở đất. Đại địa kịch liệt lay động, từng đạo dữ tợn khe hở giống như mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, rộng nhất khe hở chừng mấy chục trượng, sâu không thấy đáy, phảng phất muốn đem toàn bộ tông môn thôn vệ. Cao vút trong mây cự kiếm hình sơn nhạc tại trong chấn động ứng thanh nước gãy, ngọn núi sụp đổ, cự thạch lan xuống, đập hủy vô số cung điện lầu cát. Lòng đất linh mạch cùng địa mạch đang kịch liệt trùng kích vào trong nháy mắt phá thoái, linh khí nồng nặc đã mất đi gò bó, giống như nước thủy triều phun ra ngoài, trên không trung tạo thành từng đạo linh khí loạn lưu, tùy ý cọ rửa hết thảy. Trong tông môn đệ tử tử thương thảm trọng, vô số đệ tử cấp thấp bị sóng xung kích trực tiếp đánh chết, hài cốt không còn. Một chút kim đan tu sĩ mặc dù miễn cưỡng che lại tính mệnh, nhưng cũng bị thương thật nặng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, nện ở trong phế tích, đã mất đi sức chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu rên này liên tục, vang vọng toàn bộ tông môn, vô cùng thê thảm. Càng làm cho Vân Kiếm Tông tu sĩ sợ hãi muốn chết là, hộ tông đại trận màn ánh sáng màu xanh tại gặp thanh sắc ánh kiếm trọng kích sau, linh quang trong nháy mắt mở đi hơn phân nửa, trên màn sáng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rạn, giống như sắp bể tan cảnh lưu ly, rõ ràng tổn thương cực nặng. Trận nhãn chỗ cực phẩm linh thạch phi tốc tiêu hao, tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi, đại trận ba động cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Tất cả mọi người đều biết rõ, nếu là lại tới một lần nữa công kích như vậy, hộ tông đại trận tất nhiên sẽ triệt để phá toái, đến lúc đó, mất đi che chở Vân Kiếm Tông, đem giống như dê đợi làm thịt, mặc người chém giết. Trải qua này chiến dịch, Vân Kiếm Tông đã thụ trọng thương. Tu sĩ đệ tử tổn thương hơn phân nửa, tông môn trụ sở bên trong linh mạch, dự điển, khoáng mạch cùng kiến trúc hủy hoại gần nửa, tích lũy mấy ngàn năm tài nguyên nước chảy về biển đông, thiệt hại chi lớn, khó mà đánh giá. Nhưng Vân Kiếm Tông chúng tu sĩ lại không kịp bi thương cùng kiểm kê thiệt hại, bọn hắn ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc giữa không trung, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết, chân chính từ đầu đùa giỡn vừa mới bắt đầu. Ánh mặt trời chói mắt từ phía chân trời bay xuống, nguyên bản bị kiếm khí thổi tan bạch vân, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa, lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch kiềm chế. Một đạo bóng người áo trắng tại trong dương quang chậm rãi hiện lộ mà ra, lơ lửng tại Vân Kiếm Tông tông môn ngay phía trước trong cao không. Hắn thân mang một bộ trắng tổ át chư bảo, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân khí tức bình tĩnh không lay động, lại lộ ra một cỗ sâu không lường được uy nghiêm, phảng phất một vị quan sát chúng sinh thiên thần. Hắn ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, giống như vạn niên hàn băng, không có tình cảm chút nào, giống như quan sát con kiến hôi quan sát toàn bộ Vân Kiếm Tông, phảng phất tại nhìn một mảnh không có chút giá trị nào phế tích. Ở trong tay của hắn, nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm hẹp dài, toàn thân ánh nhuận, lập lòe rét lạnh tia sáng, tài năng lộ rõ, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để không gian chung quanh đều có chút bặm mẻo. Chính là Vân Kiếm Tông truyền thừa mấy ngàn năm bảo vật chấn tông, duy nhất tứ giai thượng phẩm pháp bảo, Thanh Linh Kiếm. Nhìn qua thanh này quen thuộc thanh sắc bảo kiếm, trong Vân Kiếm Tông cao tầng tu sĩ đều là con người đột nhiên co lại, hô hấp thô trọng, hai mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng khó có thể tin kinh hãi. Rõ ràng, phía trước đạo kia hủy diệt tính thanh sắc ánh kiếm, liền tới nguyên tại này người. Mà cái này Thanh Linh Kiếm, là Âu Dương Kiếm bộ kiếm, là Vân Kiếm Tông tượng trưng, bây giờ lại xuất hiện ở trong tay đối phương, kết hợp Âu Dương Kiếm rơi xuống tin tức, đáp án đã không cần nói cũng biết. Người tới chính là vì Âu Dương Kiếm mà đến, hướng Vân Kiếm Tông báo thù Lâm Vân. Một kiếm chi uy càng là đạt đến bậc này trình độ kinh khủng, sợ là so với Nguyên Anh hậu kỳ một kích toàn lực đều không kém. Lâm Vân trong mắt nhìn chăm chú trong tay Thanh Linh Kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm bóng loáng thanh bích sắc mặt ngoài. Cảm thụ được kiếm trên thân lưu lại lăng lệ kiếm khí cùng bành trướng linh lực, trong mắt lập lòe khó che giấu tinh quang, trên mặt không tự chủ được hiện ra hài lòng nụ cười hài lòng. Cái này Thanh Linh Kiếm không phải thông thường tứ giai thượng phẩm pháp bảo, mà là cùng giai bên trong tinh phẩm. Chôi kiếm này toàn thân ánh nhuận thông thấu, kiếm trên thân hiện đầy chi tiết như lưu vân ám văn, dưới ánh mặt trời lưu chuyển nhàn nhạt linh quang. Vẹn vẹn nắm trong tay, liền có thể cảm nhận được một cỗ kiêu căng khó thuần kiếm ý, phản phất muốn tránh thoát gò bó, chém về phía chân trời. Lâm Vân có thể rõ ràng phát giác được, thân kiếm trong chất liệu ẩn chứa một tia hiếm thấy thiên cấp kim tinh, cái này cũng là nó có thể tiếp nhận đại lượng pháp lực, bộc phát ra kinh khủng uy năng mấu chốt. Phía trước cái kia một đạo hủy thiên diệt địa mấy ngàn trượng thanh sắc ánh kiếm, chính là Lâm Vân tại hơn 10 dặm có hơn tụ lực chém ra. Chỉ có điều một kiếm kia hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, chỉ là đem tự thân hùng hậu nguyên anh lực liên tục không ngừng mà rót vào trong Thanh Linh Kiếm. Một chút xíu màu nhạt pháp lực giống như lao nhanh dòng suối, theo đầu ngón tay tràn vào thân kiếm, bị Thanh Linh Kiếm nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa. Kiếm trên thân lưu vân ám văn tùy theo lần lửa sáng lên, tản mát ra càng lúc càng nồng nặc thanh sắc linh quang. Lâm Vân kéo dài quán chú pháp lực, thẳng đến Thanh Linh Kiếm phát ra nhỏ nhẹ vụ vụ rung động, thân kiếm linh quang rực rỡ đến cực hạn, rõ ràng đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Vừa mới bỗng nhiên phát lực, đem cái này tích xúc đại lượng năng lượng một kiếm chém ra, chỉ để bạo phát Thanh Linh Kiếm tối cường uy năng. Hắn tạo thành hiệu quả, cũng quả thật làm cho Lâm Vân có chút kinh hỉ. Càng là bên dưới một kiếm, cơ hồ đem toàn bộ Vân Kiếm Tông hủy diệt gần nửa, đệ tử tử thương thảm trọng, sơn phong sụp đổ, địa mạch đứt gãy. Mấy ngàn năm tích lũy cung điện lầu các hóa thành một mảnh phế tích, tông môn căn cơ bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Uy lực này so với phía trước tại Ma Nguyên Tông thi triển tứ giai thượng phẩm bí thuật âm ma trảm, rõ ràng mạnh hơn không thiếu. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, nếu là ban đầu ở Ma Nguyên Tông thời điểm, có thể thi triển một kiếm này, đầy đủ trực tiếp cắt ra đối phương hộ tông đại trận, đem toàn bộ Ma Nguyên Tông chân chính một phân thành hai, triệt để tan rã hắn hệ thống phòng ngự. Bất quá Vân Kiếm Tông gốc gác thực lực trung quy so Ma Nguyên Tông mạnh hơn một chút, xem như chuyển thừa mấy ngàn năm đỉnh tiêm thế lực. Hắn hộ tông đại trận cường độ, địa mạch linh mạch củng cố trình độ, đều không phải là Ma Nguyên Tông có thể so sánh. Cũng đang bởi vì như này, mới miễn cưỡng chống đỡ hơn phân nửa xung kích, không có bị trực tiếp san thành bình địa. Đáng tiếc tiêu hao quá lớn. Lâm Vân Tâm bên trong vừa tối hít một tiếng, ánh mắt bên trong thoáng qua chút tiếc hận. Hắn này lần thân phó đao kiếm vực, vốn là có hai tầng dự định, thứ nhất là vì báo thù lập uy, thứ hai chính là muốn mượn nhờ Vân Kiếm Tông bực này thể lượng thế lực. Thử một chút Thanh Linh Kiếm chuôi này tứ giai thượng phẩm bảo kiếm chân chính uy năng. Loại này thuần túy loại hình công kích pháp bảo, còn có thể đạt đến tứ giai thượng phẩm cấp độ, trong tay hắn vẹn vẹn này một kiện. Vô luận là lúc trước lấy được Hải Thần cung hàng nhái linh bảo, vẫn là khác nguyên anh tu sĩ chữa vật giới chỉ bên trong pháp bảo, hoặc là loại hình phòng ngự, hoặc là phụ trợ hình, luận đơn thể lực công kích, đều kém xa chuôi này Thanh Linh Kiếm. Nhưng để cho Lâm Vân không nghĩ tới, cho dù là hắn đem tự thân sở hữu nguyên anh pháp lực đều rót vào Thanh Linh Kiếm, vẫn như cũ không thể cho ăn no chôi này chí bảo. Phải biết, hắn bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thể nội pháp lực dự trữ viễn siêu thông thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cho dù là một chút lâu năm nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại pháp lực hùng hồn trên trình độ cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Có thể cho dù như này, đối mặt Thanh Linh Kiếm bực này, nuốt có thể cự thú vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nếu là đổi lại tu sĩ khác, bây giờ sớm đã chỉ có thể từ bỏ, bằng không lại cưỡng ép tôi động, liền phải thiêu đốt tự thân bản nguyên tinh huyết, dẫn đến tu vi thiếu hụt, thậm chí có thể tổn thương đạo cơ, lưu lại khó mà bù đắp hậu di chứng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lược. Nhưng Lâm Vân lại khác, hắn có công đức kim quyển bực này nghịch thiên chí bảo bản thân, có thể đem loại này cưỡng ép thôi động pháp bảo mang tới tổn thương cùng tác dụng phụ. Chuyển rời đến công đức kim quyển trên bảng danh sách những cái kia làm nhiều việc các tu sĩ trên thân. Lúc đó hắn liền tại công đức kim quyển trên bảng danh sách, chọn một cái đã từng kết qua thù hận, làm nhiều việc các nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Theo hắn kéo dài hướng Thanh Linh Kiếm quán chú pháp lực, cưỡng ép thôi động hắn uy năng. Tên địa nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tên tại trên công đức kim quyển liền từ tia sáng sáng tỏ dần dần trở nên ảm đạm. Quanh thân khí vận cùng sinh cơ bị công đức kim quyển liên tục không ngừng mà rút ra. Cuối cùng triệt để buồn bã dập tắt, thần hồn câu diệt tại vô hình, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. cũng chính là mượn cỗ này từ người khác trên thân thay đổi vị trí mà đến bản nguyên lực cùng sinh cơ, Lâm Vân mới miễn cưỡng đem thanh linh kiếm cho hắn no, để cho hắn chém ra cái kia kinh thế hãi tục một kiếm. Nói cách khác, một kiếm này đại giới là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn bộ năng lượng, bản nguyên cùng sinh cơ. Chương 619 uy hiếp, chương 619 uy hiếp. Khó trách trước đó khi giao chiến với Âu Dương kiếm, dù Âu Dương kiếm thi triển thất thương kiếm đạo uy lực kinh người, tay cầm thanh linh kiếm vẫn không thể phát huy ra uy lực khủng bố như vậy. Lâm Vân trong lòng lập tức hiểu rõ, chỉ vì Âu Dương kiếm vừa không dám, vừa không nỡ để bản nguyên của mình chịu tổn thất lớn như vậy, càng không có công đức kim quyển bảo vật chí bảo như vậy để chuyển rời tổn thương, tự nhiên không cách nào thôi động chân chính uy năng của thanh linh kiếm, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành lực lượng, đã là cực hạn. Nhưng Lâm Vân cũng rõ ràng điểm yếu của bản thân, hắn trung quy không phải kiếm tu, đối với kiếm đạo lý giải cùng vận dụng xa không bằng chân chính kiếm tu như vậy thuần thục tinh diệu. Kiếm này tuy uy lực kinh người, nhưng không chỉ cần hao phí lượng lớn thời gian tích lực, hơn nữa động tĩnh cực lớn, khí tức tiết lộ cực kỳ rõ ràng, hầu như không cách nào ẩn giấu. Nếu là đối mặt đồng giai nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là thiện trưởng tốc độ cùng né tránh tu sĩ, đối phương có cực lớn xác suất sớm phát giác nguy hiểm, thông dong tránh ra, rất khó tạo thành hủy diệt tính đả kích như vậy. Cũng chỉ có vấn kiếm tông như vậy cố định bất động bia sống có hộ tông đại trận trói buộc, không cách nào dễ dàng di động, mới sẽ bị kiếm này cứng rắn toàn bộ chịu đựng, tạo thành tổn thương thảm trọng như vậy. May mà kết quả như vậy đã đủ rồi. Lâm Vân vốn dĩ chỉ là muốn thử một chút phong mang của thanh linh kiếm, đồng thời uy hiếp vấn kiếm tông cùng đồng hoàng các vực thế lực khác, để bọn hắn tận mắt chứng kiến chọc giận bản thân kết cục, không dám lại tâm tồn dòng nó. Sau kiếm này, nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều, vấn kiếm tông cũng nên nhận rõ hiện thực, không dám lại ôm bất kỳ may mắn tâm lý nào. Sau đó Lâm Vân cổ tay lật một cái, vãn một cái kiếm hoa xinh đẹp. Thanh linh kiếm trong tay hắn xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, phát ra ông một tiếng thanh việt minh hưởng. Sau đó bị hắn bức vàng phụ ở sau lưng, vỏ kiếm cùng bạch sắc y bảo ma sát, phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng, càng thêm mấy phần tiêu sái cùng uy nghiêm. Hắn cư cao lâm hạ từ trên cao nhìn xuống vấn kiếm tông tàn phá phía dưới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, lại mang theo một cấu ngạo nghễ thiên hạ uy nghiêm, phảng phất một vị thẩm phán giả đang thẩm thị chiến lợi phẩm của mình. Phía dưới vấn kiếm tông bên trong, mấy đạo lưu quang nhanh chóng từ trong phế tích bay lên, rơi vào hộ tông đại trận thanh sắc quang mạc bên trong, cùng Lâm Vân cách không đối lập mà chiến. Cầm đầu là một vị thân mặc bạch sắc đạo bào, tóc hoa dâm láo giả, hắn dung mạo thanh gầy, ánh mắt hôn chọc lại mang theo một tia sắc bén. Khí tức quanh thân ôn nhuận bình hòa, không có kiếm tu như vậy lăng lệ phong mang, ngược lại quanh quẩn nhàn nhạt đan hương. Người này chính là vấn kiếm tông bên trong còn sót lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đồng thời cũng là một vị thành danh đã lâu luyện đan sư, tên là Cát Lâm. Cát Lâm ở vấn kiếm tông bên trong địa vị cực cao, tuy phi kiếm tu, lại bởi vì một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, có thể luyện chế ra tam giai tứ giai đan dược. Được tông môn trên dưới kính trọng sâu sắc, ngay cả Âu Dương kiếm tại thế khi cũng đối với hắn lễ nhượng ba phần. Dù sao tu tiên giới bên trong, luyện đan sư từ trước đến nay là các đại thế lực tranh đoạt hương bánh trái. Giờ khắc này, Cát Lâm ánh mắt lạnh băng nhìn chằm cờ hờ chằm trên cao Lâm Vân, thanh âm giống như hàn đông lạc nguyệt hàn băng, không mang một tia nhiệt độ. Lâm đạo hữu, ngươi chuyến này đến, phải chăng muốn cùng ta vấn kiếm tông bất tử bất hưu? Ánh mắt hắn theo bản năng quét qua thanh linh kiếm sau lưng Lâm Vân, trong mắt lập tức lóe qua phức tạp cảm xúc, có không cam lòng, có phẫn hận, có thống khổ, còn có một tia khó mà phát giác sợ hãi. Nhưng hắn trung quy không có chủ động nhắc tới Âu Dương kiếm tử nhân, hiển nhiên là không muốn kích hóa mâu thuẫn, còn ôm một tia đàm phán hy vọng. Đứng sau lưng Cát Lâm là một vị trung niên kiếm tu, dung mạo lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Hắn thân mặc một thân hắc sắc kiếm bào, bên hông bội kiếm hơi run rẩy, tản mát ra nhàn nhạt kiếm khí. Chính là vấn kiếm tông bên trong chỉ đứng sau Âu Dương kiếm nguyên anh sơ kỳ kiếm tu, Trần Mặc. Trần Mặc tiến lên một bước, kiếm khí quanh thân đột nhiên trở nên lăng lệ lên, lạnh giọng nói, "Lâm đạo hữu, ta vấn kiếm tông tuy không còn Âu Dương kiếm, lại cũng là sừng sững ở đao kiếm vực mấy ngàn năm chi lâu đại thế lực. Căn cơ thâm hậu, nội tình đầy đủ, cũng không phải dễ dàng có thể khi dễ hàng người. Nếu là đạo hữu cố ý muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn cá chết lưới rách, chỉ sợ cũng sẽ để ngươi trả giá thảm trọng, ăn không hết gói mang về." Lời nói của hắn hùng hồn hữu lực, mang theo một cỗ cường ngạnh tư thái, nhưng ánh mắt lại thủy chung chết chằm chằm vào thanh linh kiếm sau lưng Lâm Vân. Trong mắt quần quận tham lam cùng không cam lòng hỏa diễm. Âu Dương kiếm chính là vấn kiếm tông tu vi cao nhất, kiếm thuật mạnh nhất kiếm tu, thanh linh kiếm làm tông môn truyền thừa mấy ngàn năm chí bảo, tự nhiên do hắn chấp trưởng. Mà ở Âu Dương kiếm sau đó, luận kiếm thuật tạo nghệ cùng thực lực, chính là hắn Trần Mặc mạnh nhất, là tông môn bên trong công nhận đời kế tiếp thanh linh kiếm người thừa kế. Trên lý thuyết mà nói, đợi đến Âu Dương kiếm thọ nguyên gần hết, thực lực rơi xuống khi, thanh linh kiếm liền nên thuận lý thành chương truyền đến trong tay hắn, trở thành chỗ dựa lớn nhất của hắn, thậm chí có thể để kiếm thuật của hắn lại lên một bậc thang, trở thành tân tông môn trụ cột, dẫn dắt vấn kiếm tông tiếp tục áp chế bá đạo gốc. Nhưng bây giờ, Âu Dương kiếm ở ngoài bất lạc, thanh linh kiếm lại rơi vào Lâm Vân ngoại nhân như vậy trong tay. Hắn lại cũng không có cơ hội chấp trưởng chuôi này tha thiết ước mơ tông môn chí bảo. Trên lệch lớn như vậy cùng tiếc nuối, để Trần Mặc làm sao có thể cam tâm. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trong lòng ghen tị cùng không cam lòng hầu như muốn tràn ra. Ha ha. Lâm Vân cười khẩy một tiếng, mắt lộ ra trào phúng chi sắc, trong giọng nói mang theo không chút che giấu khinh thường cùng trào phúng, cá chết, lưới chưa chắc sẽ rách. Lại nói, đúng sai, nghĩ hẳn Lâm Mỗ không nói, các hạ trong lòng cũng rõ ràng. Là các ngươi vấn kiếm tông thái thượng trưởng lão Âu Dương kiếm, tham đổ Lâm Mộ trong tay linh bảo, vượt bực truy sát ta trước. Sao bây giờ ngược lại nói giống như là Lâm Mộ sai vậy? Quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, một đám kiếm điên, chỉ bằng một mình tốt xấu hành sự, vừa không nói lý, cũng không thể nói lý. Lời nói của Lâm Vân giống như kim châm tầm băng, hung hăng đâm vào trong lòng Cát Lâm cùng Trần Mặc đám người, khiến sắc mặt bọn hắn lập tức trở nên càng thêm khó coi, xanh một trận trắng một trận. Lâm đạo hữu, Âu Dương kiếm đã vẫn lạc trong tay ngươi, hắn vì hành vi của mình trả giá sinh mệnh đại giới, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cát Lâm mạnh mẽ đè nén trong lòng cuồn cuộn lửa giận, lồng ngực hơi phập phồng, thanh âm trầm thấp nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu cùng thỏa hiệp. Hắn rất rõ ràng, Vân Kiếm Tông bây giờ đã không chịu nổi một lần nữa đả kích, hộ tông đại trận sắp vỡ nát, đệ tử chết thương quá nửa, linh mạch đứt gãy. Nếu là thật sự cùng Lâm Vân tử chiến đến cùng, kết quả cuối cùng tất nhiên là tông môn diệt vong, mấy ngàn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái đó không đủ. Lâm Vân lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng, giống như vạn năm hàn băng, không mang một tia tình cảm. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sinh tồn, đây vốn là tu tiên giới thiết luật. Nếu là Lâm Mỗ thực lực không đủ, vẫn mệnh trong tay Âu Dương kiếm, vậy lại có ai đến vì ta báo thù đây? Các ngươi Vân Kiếm Tông sẽ vì Lâm Mỗ chủ trì công đạo sao? Lời nói của hắn giống như kinh lôi, ở bên tai Cát Lâm cùng Trần Mặc đám người nổ vang, khiến bọn hắn nhất thời nghẹn lời, lại không cách nào phản bác. Tu tiên giới vốn dĩ như vậy, cường giả vi tôn, bại giả vi khấu, không có cái gọi là tuyệt đối công đạo, chỉ có tuyệt đối thực lực. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cát Lâm sắc mặt càng thêm trầm trọng, lông mày nhíu thành một chữ xuyên, trong lòng đã sinh ra dự cảm không lành. Hắn biết, Lâm Vân hôm nay tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lượt các ngươi nói. Lâm Vân khẽ miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường cười khẽ, khí tức quanh thân không còn chút nào thu liễm, giống như núi lửa ngủ say đột nhiên bạo phát. Lâm Mỗ chuyến này đến, cũng không nhất định phải đem Vân Kiếm Tông đuổi tận giết tuyệt. Nhưng các ngươi Vân Kiếm Tông phải vì hành vi của Âu Dương Kiếm trả giá tương ứng đại giới. Nếu là các ngươi đưa ra điều kiện có thể khiến Lâm Mỗ hài lòng, chuyện này liền có thể cứ thế bỏ qua. Nếu là không thể nghĩ đến hậu quả là các ngươi không muốn nhìn thấy. Lời nói vừa dứt, Nguyên Anh Trung Kỳ uy áp bàng bạc giống như sóng thần từ trong cơ thể Lâm Vân khuyết tán ra. Ở giữa thiên địa kích động lên vô số phong lãng, gió nổi mây bẩn, nhật nguyệt vô quang, bầu trời vốn trong xanh lập tức trở nên âm trầm xuống, mây đen giăng kín, phảng phất tận thế giáng lâm. Không khí xung quanh bị uy áp ép đến phát ra tiếng xì xì, không gian đều hơi vặn mèo biến hình. Một cỗ cảm giác gáp bách nghẹt thở bao phủ toàn bộ Vân Kiếm Tông, khiến các đệ tử phía dưới run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhìn thấy một màn này, cảm nhận được Lâm Vân uy áp thâm bất khả trắc, Cát Lâm, Trần Mặc cùng mấy vị nguyên anh tu sĩ còn sót lại của Vân Kiếm Tông đều là sắc mặt kỳ biến, giống như bị trọng kích không tự chủ được lùi lại mấy bước, thân hình trong không khí chấn ra từng đạo như có thực chất gợn sóng. Pháp lực trong cơ thể bọn hắn phảng phất bị đóng băng vậy, vận chuyển trở nên trì trệ. Lồng ngực giống như bị một khối cự thạch nặng ngàn vạn cân đè nặng, hô hấp khó khăn. Khí huyết cuộn, suýt chút nữa tại chỗ phun ra máu tươi. Kinh mạch truyền đến từng trận đau nhói, hiển nhiên là bị cô uy áp này làm bị thương. Trước đó kiếm kia uy năng đáng sợ như vậy, hầu như đạt đến nguyên anh hậu kỳ tầng thứ, hắn lại không có chút nào hao tổn, vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, cái này sao có thể? Cát Lâm đồng tử co rút lại, trên mặt tràn đầy khó có thể tin chi sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn sống mấy trăm năm, gặp qua vô số nguyên anh tu sĩ, lại chưa từng thấy có người nào có thể phát ra một kích khủng bố như vậy sau. Khí tức vẫn bàng bạc ngưng luyện như vậy, phản phất không có tiêu hao qua một tia một hào pháp lực. Loại năng lực khôi phục này, quả thực chưa từng nghe thấy. Kiếm kia chi uy, sợ là đã xa siêu phổ thông nguyên anh trung kỳ cực hạn, thật sự đạt đến nguyên anh hậu kỳ tầng thứ đi. Thanh âm của Trần Mặc mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kinh sợ. Hắn vốn dĩ còn tâm tồn một tia may mắn, cho rằng Lâm Vân sở dĩ có thể chém giết Âu Dương Kiếm, có lẽ là mượn linh bảo chi lợi, hoặc là xuất kỳ bất ý, nhưng giờ khắc này cảm nhận được Lâm Vân chân chính thực lực, trong lòng hắn điểm may mắn kia lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại sâu sắc cảm giác vô lực. Chẳng lẽ Lâm Vân này thật sự là ẩn giấu thực lực nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không thành? Chỉ là trước đó vẫn ở Thanh Ma vực cố ý điệu thấp, không có bại lộ chân thật tu vi. Một vị thân hình lùn mập, thân mặc hôi sắc đạo bảo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ run giọng nói, trên mặt tràn đầy kinh khủng chi sắc. Hắn là Vân Kiếm Tông trưởng lão, phụ trách trưởng quản tông môn khoáng mạch, giờ khác này đối mặt Lâm Vân uy áp, sớm đã không còn ngày xưa trấn định, hai chân đều đang hơi run rẩy. Không có khả năng đi. Nếu là hắn thật sự là nguyên anh hậu kỳ, hà tất đại phí chu trương như vậy? Trực tiếp liền có thể nghiền ép ta Vân Kiếm Tông, một vị nguyên anh tu sĩ khác lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Cát Lâm, Trần Mặc mấy người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sâu sắc kinh hãi cùng vô lực. Bọn hắn lại cũng không cách nào duy trì trước đó chấn định cùng cương ngạnh, trong lòng chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mặc dù ở Âu Dương Kiếm vẫn lạc sau đó, bọn hắn liền lập tức khởi động tông môn tình báo mạng lưới, thông qua các loại kênh dò la Lâm Vân tương quan tin tức. Trải qua hơn một tháng thời gian này, bọn hắn cũng đại khái biết rõ tiền nhân hậu quả. Âu Dương Kiếm là vì cướp đoạt Lâm Vân trong tay linh bảo, mới chủ động vượt vực đi Thanh Ma vực truy sát, cuối cùng bị Lâm Vân phản sát. Cũng chính vì vậy, bọn hắn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tập sát chi nhân chính là Lâm Vân. Hơn nữa bọn hắn cũng sớm đã biết, Lâm Vân giáng Lâm Thanh Ma vực Ma Nguyên Tông sau, lấy một mình chi lực, một người chi uy, hướng rắn phá vỡ Ma Nguyên Tông hộ tông đại trận, khiến có Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tọa trấn Ma Nguyên Tông triệt để khuất phục, không chỉ giao ra tông môn hạch tâm tài nguyên, còn đem truyền thừa mấy ngàn năm tông môn điện tịch toàn bộ hiến ra, cùng Lâm Vân duyệt lãm, phục chế. Phải biết, Ma Nguyên Tông ở Thanh Ma vực cũng là đỉnh tiêm thế lực một trong, thực lực cùng Vân Kiếm Tông bây giờ không kém bao nhiêu. Ngay cả Ma Nguyên Tông đều rơi vào kết cục như vậy, hầu như không có chút nào sức phản kháng, giống như mèo con nằm trên mặt đất lộ ra bụng mặc cho nắm. Vân Kiếm Tông bây giờ lại có thể có bao nhiêu phần thắng? Nếu là Âu Dương Kiếm còn ở, bằng vào hắn đồng giai vô địch thực lực, có lẽ còn có thể cùng Lâm Vân một trận chiến. Nhưng bây giờ Âu Dương Kiếm đã chết, Vân Kiếm Tông cao tầng chiến lược tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại Cát Lâm một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cùng Trần Mặc chờ ba vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Căn bản không cách nào cùng Lâm Vân chống lại. Càng khiến bọn hắn tuyệt vọng là, thực lực của Lâm Vân xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Trước đó kiếm kia uy lực đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ tầng thứ, mà Lâm Vân bản thân khí tức lại vẫn như cũ đỉnh phong. Điều này có nghĩa là hắn còn có tái chiến chi lực, thậm chí có thể còn ẩn giấu thủ đoạn mạnh hơn. Nếu là thật sự sẽ rách mặt, Lâm Vân lại chém ra một kiếm, Vân Kiếm Tông hộ tông đại trận tất nhiên sẽ triệt để vỡ nát. Đến lúc đó toàn bộ tông môn đều sẽ luân là phế tích, tất cả đệ tử đều sẽ tính mạng khó giữ được, mấy ngàn năm truyền thừa cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cát Lâm hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên cao Lâm Vân, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta Vân Kiếm Tông, không còn làm khó tông môn đệ tử, chúng ta nguyện ý trả giá đầy đủ đại giới. Không biết ngươi muốn cái gì? Là linh thạch tài nguyên, hay là công pháp bí tịch, hoặc là bảo vật khác? Chỉ cần ta Vân Kiếm Tông có, đều có thể thương lượng." Ngay tại Cát Lâm, Trần Mặc cùng các tu sĩ Vân Kiếm Tông khác thấp thỏm bất an, chờ đợi Lâm Vân cuối cùng quyết đoán trong nháy mắt. Một đạo lưu quang chói mắt đột nhiên từ đường chân trời xa xôi hiện ra, xẹt qua đao kiếm vực trong suốt bầu trời. Mang theo tiếng xé gió sắc bén lăng lệ, từ xa đến gần, cấp tốc hướng về phía Vân Kiếm Tông phương hướng cấp tốc bay tới. Đạo lưu quang kia tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một đạo chạy vội kinh lôi. Vẹn vẹn một lát công phu, liền vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách, vững vàng dừng lại ở Vân Kiếm Tông đầy mắt vết thương trên không. Chương 620 mặt mũi chương 620 mặt mũi quang mang tán đi, lộ ra thân ảnh một vị trung niên tu sĩ. Người này thân hình hơi mập, mặt mũi tròn trịa, đôi mắt híp lại mang theo vài phần hòa khí tự nhiên. Nhưng khí tức hùng hồn tỏa ra khắp người lại không thể xem thường, là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn mặc đạo bào màu xanh xám chế thức của Vân Kiếm Tông, trên y phục thêu vân vân dày đặc, ở cổ tay áo có một hình kiếm văn màu bạc sống động như thật đặc biệt bắt mắt. Hiển nhiên là một vị trưởng lão hạch tâm có địa vị không thấp trong Vân Kiếm Tông. Vị trưởng lão trung niên mặt tròn này vừa hiện thần, ánh mắt liền không kịp chờ đợi quét qua khu trú địa của Vân Kiếm Tông phía dưới. Khi nhìn thấy trong tông môn một mảnh hỗn độn, cung điện lầu các hùng vĩ đổ sập hơn nữa, giữa những bức tường đổ nát khói bụi mịt mù. Địa mạch vốn ổn định đứt gãy, linh khí nồng đậm hỗn loạn tứ tán. Khắp nơi có thể thấy đệ tử ngã trong vũng máu kêu rên, còn có không ít tu sĩ đang khó khăn tìm kiếm cứu viện đồng bạn trong đống đổ nát. Vẻ mặt vốn bình hòa của hắn lập tức ngưng động. Trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia cừu hận khắc cốt, nội ý nồng đậm, cùng sự sợ hãi khó che giấu. Sự cừu hận đó bắt nguồn từ việc tông môn chịu trọng thương, vô số đồng môn chết thương. Nội ý là sự phẫn nộ đối với Lâm Vân áp đảo mạnh mẽ như vậy, mà sự sợ hãi thì bắt nguồn từ sự chấn động linh hồn do uy lực một kiếm trước đó của Lâm Vân mang lại. Nhưng hắn biết rõ lúc này không phải lúc để bộc lộ cảm xúc, sự sống còn của tông môn chỉ trong gang tấc, phải nhanh chóng đưa ra đối sách. Hắn cưỡng ép đè nén những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cát Lâm, Trần Mặc và những người khác đang lơ lửng giữa không trung. Giọng điệu gấp gáp nhưng mang theo một tia chắc chắn mở miệng nói, "Sư huynh, ta đã trở về. Chuyện bên Đạo Đức Tông đã làm xong rồi." "Tốt, quá tốt rồi." Cát Lâm, Trần Mặc và các Nguyên Anh tu sĩ khác của Vân Kiếm Tông nghe vậy, như vớ được cọng rơm cứu mạng, đều là vẻ mặt đại hỉ, trái tim treo lơ lửng trong cổ họng lập tức buông xuống hơn nữa. Trên mặt lộ ra sự may mắn và kích động sau tai nạn. Điều họ lo lắng nhất là bên Đạo Đức Tông không chịu ra tay giúp đỡ. Giờ đây xem ra, bước cờ hiểm này cuối cùng cũng đi đúng, tông môn cuối cùng cũng có một tia sinh cơ. Nhanh nhanh nhanh, mau lấy đồ ra, đừng để Lâm đạo hữu đợi lâu. Cát Lâm vội vàng nháy mắt với vị trưởng lão trung niên mặt tròn. Trong giọng điệu mang theo sự vội vã và lo lắng khó che giấu, sợ rằng chậm một giây sẽ chọc giận Lâm Vân, khiến mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển. Lâm Vân thì đứng chắp tay một bên, bạch y thắng tuyết, và áo nhẹ nhàng bay trong gió nhẹ. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh này, không có bất kỳ động tác nào. Trong mắt hắn, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nhỏ bé, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Tu vi của đối phương trước mặt hắn yếu ớt như trẻ con. Huống chi đối phương chỉ hiện thân thông báo tin tức, không có bất kỳ hành động quá khích nào nhắm vào hắn. Hắn muốn xem, Vân Kiếm Tông rốt cuộc đã mời được chỗ dựa nào, lại dám dưới uy áp của hắn ôm giữ may mắn, y đồ xoay chuyển cục diện. Đây không chỉ là sự tò mò về thủ đoạn của Vân Kiếm Tông, mà còn là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Bất kể đối phương mời ra ai, hắn đều có đủ tự tin để đối phó. Vị trưởng lão trung niên mặt tròn hiểu ý, không dám có chút chậm trễ, vội vàng gật đầu. Quay người lại, ánh mắt cung kính đặt trên người Lâm Vân, lưng hơi cong xuống, thể hiện sự khiêm tốn hết mực. Sau đó, hắn giơ tay từ nhẫn chứa vật ở thắt lưng lấy ra một viên lưu ảnh châu bán trong suốt. Viên lưu ảnh châu này lớn chừng nắm tay, toàn thân trong suốt sáng bóng, bên trong ẩn chứa dao động linh lực nồng đậm và tinh thuần. Bề mặt còn khắc vài đạo phù văn phòng hộ đơn giản, hiển nhiên là lưu ảnh châu cao cấp phẩm chất không thấp, đủ để bảo tồn hoàn chỉnh khí tức và hình ảnh của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Khi hắn từ từ rót Nguyên Anh pháp lực vào lưu ảnh châu, đột nhiên nở rộ ánh sáng trắng sữa dịu nhẹ nhưng không chói mắt. Một đạo quang ảnh rõ ràng từ trong châu phóng ra, lơ lửng giữa không trung, như một tu sĩ thật sự, dần dần ngưng tụ thành hình. Trong quang ảnh, một tu sĩ mặc trường bào màu nguyệt sắc từ từ hiện thân. Hắn dung mạo tuấn lãng, giữa lông mày mang theo vài phần thư quyển khí, khí chất nho nhã tùy hòa, tựa như một thư sinh thế gia đọc nhiều sách vở, nhưng khắp người lại tỏa ra một luồng uy áp sâu không lường được. Như một cự thú đang ngủ say, chỉ là khí tức do hư ảnh tỏa ra, đã khiến các đệ tử Vân Kiếm Tông phía dưới run rẩy. Ngay cả Cát Lâm, Trần Mặc và các Nguyên Anh tu sĩ khác cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, pháp lực trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên trì trệ vài phần. Đây rõ ràng là uy áp cấp độ Nguyên Anh hậu kỳ. Trong mắt Lâm Vân lóe lên một tia kinh ngạc rõ rệt, lông mày hơi nhướng lên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vân Kiếm Tông lại có thể mời được người của Đạo Đức Tông. Không sai, chủ nhân của đạo quang ảnh này chính là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ Khương Tư Hoán, người đã từng giao chiến với hắn ở Thanh Ma vực. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Hư ảnh của Khương Tư Hoán trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, mở miệng chào hỏi. Giọng điệu tự nhiên thân thiện, như thể hai người không phải là đối thủ từ minh đao tương kiến, suýt chút nữa sinh tử tương tàn, mà là những người bạn cũ quen biết nhiều năm, đang đối mặt nhau tâm sự. Nhưng Lâm Vân trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là hình ảnh đối phương ghi lại trước trong lưu ảnh châu, không phải đối thoại thời gian thực. Đối phương hiển nhiên đã sớm đoán được hắn sẽ đích thân đến Vân Kiếm Tông báo thủ, đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Thậm chí có thể đã dự đoán được cảnh tượng lúc này và thái độ của hắn. Hắn không mở miệng ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn qua ảnh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Chờ đợi lời tiếp theo của đối phương, trong lòng lại nhanh chóng suy nghĩ về nguyên nhân và lợi hại của việc Khương Tư Hoán can thiệp vào chuyện này. Để một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trịnh trọng ghi lại lưu ảnh hòa giải như vậy, Vân Kiếm Tông chắc chắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Mà Đạo Đức Tông nguyện ý ra tay, e rằng cũng không chỉ vì cái gọi là tình cũ. Hư ảnh của Khương Tư Hoán dừng lại một chút, tiếp tục nói, Vân Kiếm Tông này, mấy ngàn năm trước từng có một vị lao tổ tông cùng một vị thái thượng trưởng lao của Đạo Đức Tông ta có một đoạn thâm giao sinh tử, có thể coi là tình giao thế giao. Năm đó Đạo Đức Tông ta gặp đại nạn, vị lao tổ tông kia từng dốc sức tương trợ, ân tình này, Đạo Đức Tông ta chưa từng quên. Nay Vân Kiếm Tông gặp đại nạn này, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho nó cứ thế diệt vong. Không biết Lâm đạo hữu có thể nể mặt Khương Mỗ một lần không? Chỉ cần đạo hữu nguyện ý mở một con đường, không diệt Vân Kiếm Tông, để đạo thống của nó được tiếp nối, ta liền mãn nguyện. Nếu đạo hữu có điều kiện khác, ví dụ như muốn bồi thường, hoặc muốn một số truyền thừa, bảo vật, pháp bảo, bí tịch của Vân Kiếm Tông, đều có thể thương lượng, không có gì là không thể. Chỉ cần Vân Kiếm Tông có thể lấy ra, ta có thể bảo đảm cho nó, chắc chắn sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Hư ảnh của Khương Tư Hoán nói một hơi những lời này xong, giọng điệu thành khẩn, trong ánh mắt mang theo vài phần kỳ vọng. Sau đó liền như thủy triều từ từ tiêu tán, lưu ảnh châu cũng theo đó mất đi ánh sáng, khôi phục lại vẻ ảm đạm trước đó, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Hiện trường lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng kêu rên của đệ tử phía dưới cũng như bị bầu không khí nặng nề này áp chế, trở nên yếu ớt hơn nhiều. Cát Lâm, Trần Mặc, trưởng lão trung niên mặt tròn và các tu sĩ hạch tâm khác của Vân Kiếm Tông, cùng với các đệ tử còn sống sót, tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng hội tụ trên người Lâm Vân, nín thở ngưng thần. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, kỳ vọng và sợ hãi, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Trong lòng họ đều rõ ràng, một câu nói của Lâm Vân đủ để quyết định sự sống còn của Vân Kiếm Tông. Nếu Lâm Vân thật sự không chịu nể mặt Đạo Đức Tông và Khương Tư Hoán, cố chấp muốn diệt Vân Kiếm Tông, vậy thì dù có hình ảnh hòa giải của Khương Tư Hoán, cuối cùng cũng vô ích, họ chỉ có thể đối mặt với tai họa diệt vong. Truyền thừa mấy ngàn năm sẽ bị đoạn tuyệt vào ngày hôm nay. Lâm Vân cúi đầu trầm ngâm một lát, đầu ngón tay khẽ động. Một luồng hấp lực vô hình đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bùng phát. Luồng hấp lực này nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không thể chống cự. Viên lưu ảnh châu đang lơ lửng trước mặt vị trưởng lão trung niên mặt tròn, lập tức thoát khỏi sự ràng buộc yếu ớt của đối phương, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào tay Lâm Vân. Vị trưởng lão trung niên mặt tròn đứng tại chỗ, sắc mặt hơi biến. Theo bản năng muốn đưa tay ngăn cản, nhưng vừa động niệm, liền cảm nhận được một tia uy áp từ khắp người Lâm Vân tỏa ra, như mũi băng đâm vào tận đáy lòng, khiến hắn toàn thân cứng đờ, không dám có bất kỳ động tác nào nữa. Hắn biết rõ thực lực đáng sợ của Lâm Vân, nếu mạo muội phản kháng, không chỉ bản thân khó giữ được tính mạng, thậm chí có thể liên lụy cả tông môn, khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Lâm Vân nắm lưu ảnh châu, thần thức như mạng nhện dày đặt thăm dò vào trong, cẩn thận kiểm tra một lượt. Hắn không chỉ xác nhận nội dung hình ảnh hoàn chỉnh, không bị động chạm, mà còn thăm dò cấu trúc bên trong của lưu ảnh châu, đảm bảo không ẩn chứa bất kỳ hậu chiêu hay cạm bẫy nào nhắm vào hắn, ví dụ như ẩn chứa phù văn tấn công, trận pháp mê huyễn, v.v. Sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, hắn mới từ từ ngẩng đầu, khẽ gật đầu với hư không, như thể đang đối thoại với Khương Tư Hoán từ xa. Mặt mũi của Khương đạo hữu, ta nguyện ý nể một lần. Giọng nói của Lâm Vân bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại như sấm sét rõ ràng truyền khắp bầu trời Vân Kiếm Tông, khiến tất cả những người nghe thấy đều chấn động tâm thần, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc và mừng rỡ khó tin. Sở dĩ hắn nguyện ý nể mặt này, không phải đơn thuần sợ hai thế lực của Đạo Đức Tông, mà là có nhiều mặt suy nghĩ sâu xa. Mặc dù trước đó khi giao chiến với Khương Tư Hoán ở Thanh Ma vực, hắn đã đoán đối phương rất có thể sở hữu một loại pháp bảo hiếm có khả năng tránh hung tìm cát, có lẽ là linh bảo có thể cảnh báo nguy hiểm, có lẽ là bí thuật có thể độn thổ tức thời, mới bị ma tinh nhận chứa ma khí đáng sợ trong tay hắn dọa lùi, chứ không phải thật sự sợ hãi thực lực của hắn. Nhưng không thể phủ nhận, cách làm tiếp theo của Khương Tư Hoán quả thực khá hào phóng, thậm chí có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Khương Tư Hoán không chỉ chủ động phổ biến cho hắn nhiều thông tin quan trọng về Đông Hoang vực, bao gồm sự phân bố, so sánh mạnh yếu, truyền thừa hạch tâm của các thế lực đỉnh cao, cùng với một số khu vực nguy hiểm tiềm tàng, quy luật không gian loạn lưu, v.v. Những thông tin này đối với hắn khi mới đặt chân vào Đông Hoang vực có sự giúp đỡ rất lớn, còn đạt thành một hợp đồng rõ ràng với hắn, ước định không xâm phạm lẫn nhau, khiến hắn có thể thuận lợi giữ lại Linh Bảo Hải Thần Cung bên mình, không cần lo lắng Đạo Đức Tông truy cứu sau này. Nếu không, dù hắn có thể miễn cưỡng đánh lui Khương Tư Hoán, với nội tình hùng hậu của Đạo Đức Tông, một chi nhánh của Thánh Địa Trung Thổ, sau này chắc chắn sẽ phái nhiều tu sĩ mạnh hơn đến thăm dò thậm chí cắt đoạn. Đến lúc đó dù hắn có thực lực mạnh đến đâu, cũng khó mà đối phó với phiền phức vô tận, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kế hoạch hợp nhất thế lực Thanh Ma vực của hắn. Hơn nữa, Khương Tư Hoán còn chủ động giúp hắn một việc lớn, tuyên truyền việc hắn toàn thân trở ra từ tay đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Phải biết, về lý thuyết, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ muốn toàn vẹn thoát thân khỏi tay đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, gần như là chuyện không thể. Chính nhờ sự tuyên truyền mang tính uy hiếp cực lớn này, các nguyên anh tu sĩ của các thế lực khác ở Đông Hoang vực mới không dám dễ dàng dòm ngó linh bảo trong tay hắn, đều dập tắt ý niệm tham lam muốn đến cấp đoạn. Điều này vô hình trung đã giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền phức không cần thiết, cũng giúp thế lực dưới trướng hắn được phát triển ổn định. Mặc dù với thực lực của Lâm Vân, hắn không sợ những nguyên anh tu sĩ bình thường đó, thậm chí nếu họ thật sự dám đến, chỉ sẽ trở thành phúc lợi trên công đức kiếm quyển, cung cấp cho hắn công đức và năng lượng không ngừng. Nhưng hắn hiện giờ đã không thiếu điểm này, huống chi nếu người đến quá nhiều, như rồi bỏ quá nhiều khắp nơi, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của bản thân hắn. Thanh Vân Tông do hắn sáng lập cùng các thế lực dưới trướng như Ngự Lương Đường, Bách Thú Đường, v.v. cũng khó mà phát triển yên ổn, thậm chí có thể bị cuốn vào những tranh chấp vô tận. Như vậy, giữa Lâm Vân và Khương Thư Hoán cũng coi như có chút tình nghĩa. Khương Thư Hoán lần này mở lời, vừa là nể mặt Vân Kiếm Tông, vừa là duy trì sự cân bằng vi diệu này. Mặt mũi này, hắn tự nhiên nguyện ý nể. Đây không chỉ là sự báo đáp cho hành động trước đó của Khương Thư Hoán, mà còn là để giảm bớt một đối thủ mạnh tiềm tàng cho bản thân, mở đường cho sự phát triển sau này ở Đông Hoang vực. Huống chi, mục đích cốt lõi của hắn khi đích thân đến Đao Kiếm vực lần này, vốn không phải là diệt môn Vân Kiếm Tông hoàn toàn. Hắn chỉ là để báo thù lập uy, khiến Vân Kiếm Tông phải trả giá cho hành vi lô mãng của Âu Dương Kiếm, đồng thời đoạt lấy môn Thất Thương Kiếm Đạo phù hợp với hắn. Hiện giờ, mục đích báo thù đã đạt được, Vân Kiếm Tông chết thương thảm trọng, căn cơ bị tổn hại, uy danh quét sạch. Hiệu quả lập uy cũng vượt xa dự kiến, các thế lực Đao Kiếm vực chắc chắn sẽ biết chuyện này, không dám dễ dàng chọc vào hắn nữa. Chỉ cần có thể lấy được Thất Thương Kiếm Đạo mong muốn, để lại cho Vân Kiếm Tông một tia sinh cơ cũng không sao. Ngược lại có thể thể hiện sự khoan hồng độ lượng của hắn, khiến các thế lực khác không dám dễ dàng đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Đa tạ Lâm đạo hữu quan thứ. Đa tạ Lâm đạo hữu nể mặt Đạo Đức Tông và Khương tiền bối. Các tu sĩ Vân Kiếm Tông do Cát Lâm dẫn đầu, nghe vậy đều như được đại xá. Vội vàng túi người hành lễ với Lâm Vân, trong giọng điệu tràn đầy lòng biết ơn và sự may mắn sau tai nạn. Ngay cả cơ thể vốn căng thẳng trước đó cũng không tự chủ được mà thả lỏng. Không ít người thậm chí vì quá kích động mà cơ thể hơi run rẩy. Nguy cơ diệt môn của tông môn cuối cùng cũng được giải trừ, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Còn về những khoản bồi thường có thể phải trả sau này, dù là linh hạch, linh tài hay công pháp bí tịch, so với kết cục tông môn diệt vong, đều căn bản không đáng nhắc tới. Trong lòng họ thầm mừng rỡ không thôi, may mắn thay sau khi Âu Dương Kiếm vẫn lạc, thông qua các kênh khác nhau thăm dò được thực lực đáng sợ của Lâm Vân. Cát Lâm đã quyết đoán, bất chấp mọi ý kiến phản đối, phái vị trưởng lao trung niên mặt tròn làm việc ổn thỏa này đêm ngày đến Đạo Đức Tông cầu cứu. Lúc đó trong tông môn còn không ít trưởng lao phản đối, cho rằng Đạo Đức Tông chưa chắc sẽ quản chuyện bao đồng này, thậm chí có thể vì thế mà đắc tội Lâm Vân, nhưng Cát Lâm vẫn kiên trì ý kiến của mình, không tiếc hứa hẹn trọng hậu, mới gấp rút thành chuyện này. Nếu chậm thêm một bước, e rằng toàn bộ Vân Kiếm Tông đã hóa thành một mảnh đất cháy, truyền thừa mấy ngàn năm cứ thế đoạn tuyệt. Thực tế, vị lao tổ tông của Vân Kiếm Tông mấy ngàn năm trước và vị thái thượng trưởng lão của Đạo Đức Tông kia có giao tình, cũng chỉ giới hạn ở một lần cùng nhau khám phá bí cảnh thượng cổ khi tương trợ lẫn nhau, không thể coi là tình nghĩa sinh tử thâm sâu gì. Năm đó vị lao tổ tông kia để báo đáp ơn chỉ đường của Đạo Đức Tông, từng cứu mạng vị thái thượng trưởng lão kia trong bí cảnh. Nhưng nhiều năm trôi qua, triều đại thay đổi, nhân sự biến thiên, tình nghĩa này đã sớm phai nhạt không còn bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến họ phái người đến Đạo Đức Tông bắt chuyện, gặp mặt. Căn bản không thể coi là mối quan hệ cứng rắn gì. Nhưng Cát Lâm lúc đó đã đường cùng, chỉ có thể vài tư phương. Để thuyết phục Đạo Đức Tông ra tay, hắn không tiếc hứa hẹn thù lao cực kỳ hậu hĩnh, chỉ cần Đạo Đức Tông nguyện ý ra tay bảo vệ Vân Kiếm Tông, liền đem tất cả truyền thừa kiếm đạo, pháp thuật bí thuật, cảm ngộ tu luyện trong tông môn, cùng với tâm đắc bút ký, kinh nghiệm thực chiến của các đệ tử đời trước, toàn bộ sao chép một bản tặng cho Đạo Đức Tông, làm cái giá cho lần ra tay này. Đạo Đức Tông tuy dựa vào thánh địa trung thổ, điện tịch bí tịch, nội tình truyền thừa của bản thân cực kỳ phong phú, không thiếu chút đồ này, nhưng họ từ trước đến nay luôn giữ vững lý niệm dung nạp bắt ra, học hỏi cái hay của người khác, không ngại thu thập thêm một số truyền thừa độc đáo của các thế lực khác. Dù sao cảm ngộ tu luyện của mỗi tu sĩ đều khác nhau, kiếm đạo càng chú trọng dung hội quán thông. Vân Kiếm Tông là một đại tông kiếm tu truyền thừa mấy ngàn năm, vô số tâm đắc kiếm đạo và kinh nghiệm thực chiến do các kiếm tu tích lũy, biết đâu có thể khơi gợi cảm hứng cho một số kiếm tu trong Đạo Đức Tông, thậm chí có thể hoàn thiện hệ thống công pháp của tông môn, hoặc cung cấp thêm nhiều ý tưởng tu luyện cho các đệ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, hành động này cũng không cần Đạo Đức Tông phải trả giá quá lớn, chỉ cần Khương Thư Hoán ghi lại một đoạn lưu ảnh là được, gần như là việc nhỏ không đáng kể. Vừa có thể nể mặt Vân Kiếm Tông, lại vừa có thể có được một phần truyền thừa hữu ích tiềm tàng, hà cớ gì không làm. Vì vậy, Đạo Đức Đông Tông sau khi thương nghị ngắn gọn, liền đồng ý yêu cầu của Vân Kiếm Tông, mới có cảnh tượng vừa rồi. Trên mặt mũi của Khương đạo hữu, ta sẽ không ra tay với Vân Kiếm Tông nữa. Giọng nói của Lâm Vân lại vang lên, cắt ngang sự may mắn và cảm khái của các tu sĩ Vân Kiếm Tông, khiến họ lập tức thu liễm tâm thần, một lần nữa tập trung sự chú ý vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và thuận tùng. Tuy nhiên, những khoản bồi thường cần có, một phần cũng không thể thiếu. Giọng điệu của Lâm Vân bình thản, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Như đế vương tuyên án, dù sao Âu Dương Kiếm vượt vực truy sát ta trước, món nợ này không thể cứ thế bỏ qua. Vân Kiếm Tông các ngươi cũng cần phải trả giá tương ứng cho sự dung túng và ngầm đồng ý của mình. Phải phải phải. Lâm đạo hưu nói cực kỳ đúng. Cát Lâm vội vàng nợ nụ cười, cung kính nói. Sợ Lâm Vân đổi ý, chỉ cần Vân Kiếm Tông ta có thể làm được, nhất định dốc toàn lực, tuyệt không hai lời. Lâm đạo hưu có yêu cầu gì, cứ việc nói, chúng ta nhất định làm theo. Trần Mặc và mấy vị nguyên anh tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, trên mặt tràn đầy sự thuận tùng, không còn sự cứng rắn và không cam lòng như trước. Trải qua tai họa diệt môn vừa rồi, họ đã sớm nhận ra sự chênh lệch lớn về thực lực giữa hai bên. không dám có bất kỳ tâm lý may mắn nào nữa. Ta đối với thất thương kiếm đạo của Vấn Kiếm Tông các ngươi có chút hứng thú. Lâm Vân ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, từ từ nói, trong giọng điệu mang theo một tia không thể từ chối. Đem toàn bộ bí tịch truyền thừa hoàn chỉnh của thất thương kiếm đạo tất cả ngọc giản liên quan, cùng với cảm ngộ tu luyện, tâm đắc thực chiến, phân tích các trường hợp tẩu hỏa nhập ma của các tu sĩ đời trước, toàn bộ lấy ra, một chút cũng không được bỏ sót. Ngoài ra, nhớ kỹ không được có bất kỳ động tác nhỏ nào, không được cố ý sửa đổi nội dung, tạo ra khuyết điểm, hoặc là che giấu những điểm tu luyện mấu chốt, những điều cấm kỵ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, như thanh thanh linh kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ ra. Ta tuy không phải là kiếm tu thuần túy, nhưng là nguyên anh tu sĩ, tầm mắt và kiến thức vẫn có. Sự huyền diệu của thất thương kiếm đạo ta từ trên người Âu Dương Kiếm đã biết sơ qua. Cốt lõi và rủi ro của việc tu luyện nó, ta cũng đại khái rõ ràng. Nếu sau này ta tu luyện phát hiện bất kỳ vấn đề nào, hoặc là phát giác các ngươi có điều che giấu, cố ý đập bẫy, đừng trách ta không nể tình, đến lúc đó không chỉ đơn giản là bồi thường, ta sẽ khiến Vấn Kiếm Tông hoàn toàn biến mất khỏi Đông Hoa vực. Cuối cùng, Vấn Kiếm Tông các ngươi lại lấy ra một phần lễ vật đủ thành ý, làm khoản bồi thường bổ sung lần này. Làm được hai điểm này, ân oán giữa ta và Vấn Kiếm Tông liền chấm dứt tại đây, sau này không truy cứu nữa. Lời nói của Lâm Vân rõ ràng truyền vào tai mỗi người, không chút dây dưa, trực tiếp chỉ rõ yêu cầu của mình, ý uy hiếp trong giọng điệu không hề che giấu, khiến các tu sĩ Vấn Kiếm Tông trong lòng rùng mình, không dám có bất kỳ ý niệm qua loa nào. Ừm, thất thương kiếm đạo. Cát Lâm nghe vậy, sắc mặt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt rõ rệt. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trần Mặc bên cạnh, trong mắt mang theo sự dò hỏi. Bản thân hắn là một luyện đan sư, không phải kiếm tu. Nếu không phải xuất thân từ hậu bối dòng chính cấp cao của Vấn Kiếm Tông, dựa vào một tay luyện đan thuật tinh xảo cung cấp lượng lớn đan dược cho tông môn, tích lũy đủ công văn, một tu sĩ phi kiếm tu như hắn, căn bản không thể trở thành tu sĩ nguyên anh cấp cao của Vấn Kiếm Tông. Cũng chính vì vậy, hắn ngày thường dành phần lớn tinh lực vào việc nghiên cứu luyện đan thuật và cải tiến đan phương. Đối với các điển tịch và truyền thừa kiếm tu quý giá trong tông môn, ngược lại lại không hiểu rõ, thậm chí chưa từng nghe nói đến tên thất thương kiếm đạo, chỉ mơ hồ nhớ trong tông môn có một môn công pháp tà dị tên là thất tình kiếm đạo. Trần Mặc một bên nghe thấy bốn chữ thất thương kiếm đạo, sắc mặt lập tức hơi biến, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, có không cam lòng, còn có một tia kiêng kỵ khó nhận ra. Hắn là kiếm tu chỉ đứng sau Âu Dương Kiếm trong Vấn Kiếm Tông, tự nhiên biết sự tồn tại của môn kiếm đạo truyền thừa này, thậm chí từng riêng tư thỉnh cầu tu luyện môn công pháp này, nhưng bị Âu Dương Kiếm từ chối với lý do quá hung hiểm, dễ tổn hại căn cơ. Lúc này, vị trưởng lão trung niên mặt tròn vừa từ Đạo Đức Tông trở về tiến lên một bước. Đối với Cát Lâm thấp giọng giải thích, "Sư minh, trong tông môn quả thật có một môn truyền thừa tên là Thất Thương Kiếm Đạo, không phải Thất Tình Kiếm Đạo mà ngài nghĩ. Môn kiếm đạo này trong tông môn thuộc về tuyệt mật, chỉ có kiếm tu hoạch tâm mới có tư cách biết, ngay cả không ít trưởng lão phi kiếm tu cũng chưa từng nghe nói. Tuy nhiên môn kiếm đạo truyền thừa này cực kỳ tà dị, phương pháp tu luyện cũng khá tàn nhẫn, cốt lõi yếu nghĩa chính là trước tổn hại mình sau tổn hại người.